Chương 210, hồ mối cả mã bằng chi chiến 6 chương 210, hồ mối cả mã bằng chi chiến 6 bởi vì pháo binh mặc kệ là tại thời đại nào, đều là binh chủng kỹ thuật. Huống chi nhân mã còn không thể hệ thống bồi dưỡng pháo binh thủ đoạn. Nhân mã pháo binh thường thường là thông qua quanh năm tháng dài sử dụng hỏa pháo mà tích lũy đại lượng kinh nghiệm tồn tại. Nói trắng ra là, nhân mã pháo binh hoàn toàn là từ từng chặng trong chiến đấu trưởng thành. Dạng này pháo binh có lẽ tại lâm chiến phản ứng phía trên so học được pháo binh tốt hơn, nhưng là cũng mang ý nghĩa một khi những pháo binh này tổn thất nặng nề, nhân mã đem khó mà tiến hành bổ sung. Mà không giống đại tần một dạng, coi như tại một trận chiến đấu ở trong tổn thất đại lượng pháo binh, nhưng là đại tần có hệ thống bồi dưỡng pháo binh địa phương, có thể nhanh chóng bồi dưỡng được mới pháo binh đầu nhập chiến trường. Mà bây giờ tình huống là nhân mã pháo binh là chết một cái thiếu một cái, thời gian ngắn căn bản là không có cách bổ sung trở về. Đồng thời theo càng ngày càng nhiều thương vong, cũng làm cho nhân mã thế công lực trở nên càng ngày càng vô lực. Mặc dù nói bóng đêm ảnh hưởng quân tần hỏa lực chuyển vận, nhưng là quân tần không tiếp đạn dược đấu pháp vẫn cho nhân mã tạo thành thương vong to lớn. Nếu không phải là bởi vì ban đêm ánh mắt không tốt, nhân mã không cách nào thấy rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ sợ lúc này nhân mã cũng sớm đã hỏng mất. Mà bây giờ nhân mã pháo binh lại bị áp chế, dẫn đến nhân mã hỏa lực ném đưa trở nên càng thêm thưa thớt, cái này làm nhân mã thế công càng thêm vô lực. Mặt khác, trải qua thời gian dài chiến đấu, khoảng cách mặt trời mọc thời gian càng ngày càng sớm. Nhân mã rõ ràng một khi mặt trời mọc, bọn hắn liền càng thêm không có khả năng đánh hạ quân tần trận địa. Thậm chí theo Thái Dương xuất hiện, nhân mã có thể thành hay không xây dựng chế độ rút lui cũng là một cái vấn đề. Cuối cùng, tại sáng sớm tiến đến trước một canh giờ, tiến công quân tần mấy canh giờ, nhân mã lựa chọn rút lui. Nhân mã rút lui về sau, quân tần hỏa pháo cùng súng máy cũng đình chỉ chuyển vận. Trải qua hơn canh giờ kịch chiến, quân tần hỏa pháo cùng súng máy đều cần hảo hảo bảo dưỡng một phen. Khi mặt trời mọc lúc, nhân mã còn sót lại đã rút về doanh địa. Trời vừa sáng về sau, quân tần cùng nhân mã đều thấy rõ ràng tấn công đêm đến cùng để nhân mã tổn thất bao nhiêu binh lực. Tại quân tần trận địa trước, nhân mã thi thể kéo dài vượt qua ngàn mét, nhất là lưới sắt phía trước, tầng tầng lớp lớp nhân mã thi thể chất đống mấy tầng. Mà theo sắc trời sáng lên, tại trong nhà ga mặt hai nhóm đoàn tàu bọc thép lái ra khỏi nhà ga, bắt đầu ở trên đường sắt mặt vừa đi vừa về đi tới đi lui. Xến lọ nhìn một chút trở về doanh địa nhân mã chiến sĩ, đại khái suy đoán một chút còn thừa lại nhân mã chiến sĩ, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì xến lọ phát hiện, vẹn vẹn nửa cái buổi tối tấn công đêm, chính mình xuất lĩnh 60,000 nhân mã, tối thiểu tổn thất 1/3. Mà lại trước khai chiến, ạ mũ lòn giao cho xến lọ 1.000 bộ lạc toái cốt tinh nhuệ pháo binh, thế mà tổn thất vượt qua một nửa. Ngoài ra tấn công đêm tác chiến, còn để xến lọ vứt bỏ trên 100 cửa hỏa pháo, chiếm được nó có được hỏa pháo nhiều hơn phân nửa. Những này hỏa pháo cố nhiên đều là mấy trăm cân cỡ nhỏ hỏa pháo, có thể những này hỏa pháo lại là nhân mã liên quân 1/5 vô liếng. Mông Vũ gặp nhân mã rút về doanh địa, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhân mã tấn công đêm cũng không có đối với quân tần tạo thành bao nhiêu sát thương, lưới sắt hữu hiệu ngăn trở nhân mã tới gần. Nhân mã hỏa thương rất khó đối với quân tần tạo thành sát thương, trừ một chút vận khí không tốt tần quân sĩ mình bị không biết nơi nào đạn lạc trúng mục tiêu đầu bên ngoài. Quân tần cũng không có bao nhiêu tổn thất, một trận tấn công đêm xuống tới, quân tần tổn thất sẽ không vượt qua 50 người. Bất quá, vì ngăn cản nhân mã tới gần, đạn dược ngược lại là tiêu hao không ít, ước chừng tiêu hao 1/10 đạn dược. Mông Vũ gặp nhân mã hẳn là sẽ không tái phát lên tiến công, thế là hạ lệnh, tất cả binh sĩ đều có thể thu hoạch được nghe chút tình huống. Mệnh lệnh này để tần quân sĩ binh bọn họ hết sức cao hứng. Dù sao, thịt hộp thế nhưng là đồ tốt ra, mặc dù nói, thịt hộp bên trong dầu cho nhiều, hương bị mặn. Nhưng là bất kể nói thế nào, vậy cũng là thịt ta. Ngoài ra, Mông Vũ còn phái người đến đi lên chiến trường thu thập châu thi thể. Tấn công đêm nhân mã pháo binh bị quân tần pháo binh gõ mất rồi không ít, mà nhân mã rút lui lại 10 phần nội vàng. Mặc dù mang đi một chút hỏa pháo, nhưng là châu thi thể hiển nhiên là mang không quay về. Cho nên, Mông Vũ phái một nhóm người đi những này xác châu trên hạ thể thu thập có thể ăn bộ phận. Thịt châu thế nhưng là so thịt hộp càng thêm dụ hoặc người tồn tại. Dù sao, tại Đại Tần, châu là không thể tùy tiện giết. Tuy nói, chết già trên thân châu thịt châu sẽ đối với ra ngoài bán, nhưng là, thịt châu thế nhưng là hiếm lạ thương phẩm, thường thường một khi xuất hiện, liền sẽ bị cướp mua không còn. Cho nên, tuyệt đại đa số tần quân sĩ binh cũng không có nếm qua thịt châu. Nhưng là, bây giờ thì khác, nhân mã tại quân tần trận địa trước lưu lại vượt qua 150 cỗ châu thi thể. Những này còn chờ hỏa pháo châu, thể trạng đặc biệt cường tráng. Dù sao, không cường tráng cũng không có biện pháp còn lấy mấy trăm cân hỏa pháo di chuyển nhanh chóng. Cho nên, nhân mã lưu lại mỗi một con trâu đều có thể cung cấp mấy trăm cân thịt. Mà Mông Vũ dưới trướng quân coi giữ nhân số bất quá 14.000 người. Một người phân 10 cân thịt trâu đều không phải là vấn đề. Mà vì ban thưởng quân coi giữ binh sĩ, Mông Vũ trực tiếp để các binh sĩ mở rộng bụng ăn thịt trâu. Dù sao lấy Mông Vũ dưới trướng 4.000 người số lượng, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể giải quyết một phần nhỏ mà thôi. Mà tại Mông Vũ mệnh lệnh dưới, các binh sĩ từng cái bắt đầu chế tác lên thịt trâu mỹ thực. Bởi vì đại đa số binh sĩ chưa từng ăn qua thịt trâu, tự nhiên không biết hẳn là dùng cái gì biện pháp đốt mới tốt ăn. Cho nên, đại đa số binh sĩ lựa chọn biện pháp đơn giản nhất, nướng. Tại nướng chín thịt trâu bên trên rải lên một chút muối, từng cái binh sĩ ăn chính là quên cả trời đất. Đương nhiên, Mông Vũ cũng không có ý định ăn một mình. Mấy bạn cân thịt trâu, chỉ dựa vào nó dưới trướng mấy ngàn người, thực sự có một ít khó mà tiêu hóa. Cho nên, Mông Vũ tính toán đợi vận chuyển uống nước xe lửa tới về sau, để vận nước đoàn tàu, mang một chút thịt trâu cho doanh kiên. Xén lọ đối với quân tần thu thập thịt trâu hành vi, tự nhiên nhìn ở trong mắt. Bất quá, Xén lọ đã không có ý định tiếp tục tiến công nơi này. tấn công đêm tác chiến đã để Sệt Nọ minh bạch, muốn công hãm nguồn nước, lấy năng lực căn bản không đủ. Chí ít nói, lấy 60.000 nhân mã chiến sĩ là không đủ. Mà lại, Sệt Nọ cũng minh bạch, hắn chẳng những không cách nào công hãm quân Tần chiếm lĩnh nguồn nước, liên tục cắt đoạn quân Tần uống nước vận chuyển đều làm không được. Nếu Sệt Nọ tức không cách nào công hãm nguồn nước, lại không cách nào hữu hiệu chặt đứt quân Tần vận chuyển lộ tuyến. Như vậy tiếp tục mang theo mấy vạn nhân mã chiến sĩ tồn tại nơi này, căn bản không có ý nghĩa. Cho nên, Sệt Nọ đã chuẩn bị rút quân. Thịt châu ăn vào no bụng mông vũ, tại an bài còn cảnh giới trạm canh gác về sau, liền trở về ngủ bù. Phải biết, bởi vì nhân mã tấn công đêm, mông vũ trước đó mới ngủ cả bây giờ. Bất quá, mông vũ vừa mới nằm ngủ không bao lâu, liền bị người đánh thức. Tướng quân, nhân mã rút lui. Mông vũ rủi rủi con mắt, không xác định hỏi. Người nói nhân mã rút lui. Đúng vậy. Nghe chút, nhân mã rút lui, mông vũ lập tức đứng dậy tiến đến quan sát. Kết quả phát hiện, nhân mã ban đầu doanh địa, hơn phân nửa đã dỡ bỏ. Mấy ngàn nhân mã bảy trận tại doanh địa bên ngoài hiển nhiên là phòng bị hắn. Tại Sệt Nọ rút lui đồng thời, A Mũ Lòn xuất lĩnh nhân mã đại quân chủ lực, cũng đã tới khoảng cách hồ mối cả mạ bằng hơn 60 dặm địa phương. Nhân mã tại nguồn nước xung quanh đâm xuống từng tòa doanh địa. 200.000 nhân mã, đâm xuống doanh địa khoảng chừng mấy chục tòa. Liên miên hơn 10 dặm. A Mũ Lòn tại khoảng cách hồ mối cả mạ bằng hơn 60 dặm chỗ dừng lại. Một là vì để cho đi đường hồi lâu nhân mã đại quân nghỉ ngơi một chút, tốt nên đón tiếp xuống đại chiến. Mặt khác, thì là A Mũ Lòn đang đợi Sệt Nọ tin tức. Nếu như Sệt Nọ dẹp xong quân Tần nguồn nước, như vậy A Mũ Lòn liền sẽ tạm hoãn tiến quân. Các loại quân Tần uống nước hao hết, sớm khởi sướng tiến công. Nếu như Sệt Nọ không cách nào đánh hạ quân Tần nguồn nước, như vậy Á Mũ Lòn lại xuất lĩnh dưới trướng chủ lực, tiến công hồ mối cả mạ bằng cũng không mượn. Chương 211, hồ mối cả mạ bằng chi chiến 7 chương 211, hồ mối cả mạ bằng chi chiến 7 ngay tại Á Mũ Lòn nghĩ đến, Sệt Nọ lúc nào có thể đưa về tin tức lúc. Á Mũ Lòn chờ được chỉ báo. Nhìn thấy Sệt Nọ tổn thất hơn 2 vạn nhân mã, nhưng là, ngay cả quân Tần chiếm cứ nguồn nước đều không có tới gần. Á Mũ Lòn cũng 10 phần giật mình. Bây giờ xem ra, vây chết quân Tần chiến thuật khả năng không cách nào tiến hành. Như vậy, cũng chỉ còn lại có xuất lĩnh nhân mã đại quân, đường đường chính chính tiến hành chính diện hội chiến. Bất quá, A Mũ Lòn cũng nhìn thấy Sệt Nọ trở lại tới chiến báo. Phía trên kỹ càng giảng thuật tiến công thất bại nguyên nhân. Tổng kết lại liền một đầu, quân Tần súng đạn uy lực phóng đại, dẫn đến tiến công biến thành chịu chết hành vi. Cho nên, Sệt Nọ cho A Mục ra một đầu đề nghị, đó chính là, tại dạ tộc công thành cự pháo đến trước đó, không cần đối với quân Tần khởi xướng tiến công. Mà A Mũ Lòn đối với Sệt Nọ đề nghị, cũng không tính tiếp nhận. Đầu tiên, A Mũ Lòn cũng không có được chứng kiến quân Tần vũ khí uy lực. Đối với quân Tần vũ khí uy lực nhận biết, vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại đã từng kinh lịch bên trên. Cho dù có Sệt Nọ sớm cảnh cáo, A Mũ Lòn vẫn không có quá để ý trên thực tế, cũng không phải là A Mũ Lòn kinh lịch, mà là quân Tần vũ khí phát triển, căn bản không phải tiến hành theo chất lượng, mà là trực tiếp dạng nhảy vọt phát triển. Thật giống như song phương chơi game một dạng. Một phút đồng hồ trước đó, chính mình cấp 5, đối phương bất quá cấp 6, mặc dù mạnh hơn chính mình, nhưng là mạnh trình độ có hạn. Thật không nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là một phút đồng hồ không thấy, đối phương đẳng cấp cũng đã biến thành cấp 18. Đối với A Mũ Lòn tới nói, Sệt Nọ cảnh cáo chỉ là để Á Mũ Lòn đem quân Tần đẳng cấp từ cấp 6 biến thành cấp 9. Cố nhiên so trước kia mạnh hơn rất nhiều, có thể Á Mũ Lòn hoàn toàn có thể dựa vào binh lực ưu thế để sập đối phương. Chỉ là tại không có được chứng kiến quân Tần vũ khí trước đó, Á Mũ Lòn căn bản là không có cách ý thức được, nhân mã cùng quân Tần khác biệt, không đơn giản chỉ là cấp 5 cùng cấp 9 chênh lệch, mà là cấp 5 cùng cấp 18 chênh lệch, mà lại đối phương chẳng những đẳng cấp cao hơn, trang bị cũng càng tốt. Tại Á Mũ Lòn xem ra, Sệt Nọ tiến công thất bại nguyên nhân, hẳn là binh lực cùng hỏa lực không đủ. Sệt Nọ dưới trướng có 60.000 nhân mã. Cái này 60.000 nhân mã cũng coi là sức chiến đấu tương đối mạnh, nhưng là Sệt Nọ dưới trướng vũ khí trang bị cũng không tính tốt. Hỏa pháo là có không ít, nhưng là đều là trọng lượng nhẹ, uy lực nhỏ, tầm bắn ngắn hỏa pháo. Những này hỏa pháo cùng quân Tần đối hoành khẳng định không chiếm ưu thế, mà Á Mũ Lòn dưới trướng có hỏa pháo thì không giống mới. Mặc dù nói Á Mũ Lòn dưới trướng không có dạng tộc loại kia 7.000 cân trọng pháo công thành, nhưng là 2-3.000 cân hỏa pháo hay là có không ít. Tại Á Mũ Lòn xem ra Sệt Nọ không cách nào đánh bại quân Tần, cùng nó hỏa lực không đến quan hệ rất lớn. Mặt khác cũng bởi vì Sệt Nọ xuất lĩnh 60.000 nhân mã vừa mới đến chiến trường, liên tục nghỉ hơi thở đều không có, liền phát động tấn công đêm, lúc này nhân mã khẳng định là mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên, 60.000 chiến sĩ tự nhiên không cách nào phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Bởi vậy, đối với Sệt Nọ đề nghị, A Mũ Lòn cũng không định làm theo. Bất quá, A Mũ Lòn cũng biết, Sệt Nọ cùng nó dưới trướng nhân mã vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Cho nên, A Mũ Lòn liền hạ lệnh để Sệt Nọ mang theo còn lại nhân mã chiến sĩ, tiến đến nên đón dạ tộc muốn vận chuyển tới trọng pháo công thành. Không cần nó dưới trướng còn lại hơn 3 vạn nhân mã lại đến tham chiến. A Mũ Lòn phân phó tốt về sau, liền hạ đạt mặt khác một cái mệnh lệnh. Đó chính là, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đại quân xuất kích. Nhân mã 200.000 đại quân đến tin tức, tự nhiên không cách nào giấu giếm được quân Tần. Dù sao, 200.000 nhân mã, coi như quân Tần tại khinh khí cầu phía trên, không cần kính viễn vọng đều có thể thấy được. Đây chính là 200.000 nhân mã tạo thành dòng lũ. A Doanh Khiên khi biết nhân mã đại quân đến về sau, cũng coi như là thở dài một hơi. Doanh Khiên không lo lắng đánh không thắng, lo lắng chính là nhân mã không đến. Bây giờ đã tháng 4, khoảng cách binh công xưởng một năm nhiệm vụ hoàn thành thời gian đã không có mấy tháng. Trước mắt, tại gỗ lìn chỗ ở, quân Mộc Dương cùng bộ lạc Ga Nha Thát gỗ lìn cùng một chỗ liên hợp tác chiến. đã tiêu diệt không ít gỗ lìn bộ lạc, rào sát gỗ lìn tối thiểu đã vượt qua ngàn vạn. Nhưng vấn đề là 20 con gỗ lìn mới tính một cái đầu người. Tại gỗ lìn chỗ ở đại khai sát giới, có thể vì doanh khiên cung cấp to bằng đầu người ước chừng 60 vạn. Bởi vì theo thời gian trôi qua, trước mắt có thể cùng quân Mộc Dương đối kháng chính diện gỗ lìn càng ngày càng ít. Một chút cách xa xôi gỗ lìn bộ lạc, trước mắt lấy quân Mộc Dương năng lực còn không cách nào chạm đến. Cho nên nếu như muốn hoàn thành binh công xưởng ban bố mệnh lệnh, như vậy doanh khiên ít nhất phải xử lý 400,000 nhân mã. Trước đó thiết trí tại huyện Sa Bồ bấy dập, để quân Tần tiêu diệt mười mấy vạn nhân mã. Đằng sau tiêu diệt toàn bộ tác chiến, quân Tần lại lục tục no ngoe rào sát 7-8 vạn nhân mã. Trước mắt khoảng cách hoàn thành binh công xưởng nhiệm vụ lỗ hổng không sai biệt lắm còn có không đến 200,000, mà bây giờ nhân mã động viên vượt qua 250,000 khổng lồ binh lực đến đây tiến công. Chỉ cần quân Tần tranh khẩu khí, liền có thể hoàn thành binh công xưởng nhiệm vụ yêu cầu. Cái này tự nhiên để Doanh Khiên thở dài một hơi. Hôm sau ngày mới sáng, A Mũ Lòn liền xuất lĩnh 150,000 nhân mã đi đầu hướng hồ mối cả mạ bằng tiến quân. Mặt khác 50,000 nhân mã thì phụ trách xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Vì bằng nhanh nhất tốc độ đến hồ mối cả mạ bằng, A Mũ Lòn yêu cầu dưới trướng nhân mã trang bị nhẹ nhàng, chỉ mang theo vũ khí trang bị, uống nước cùng đồ ăn cũng không có mang theo bao nhiêu. Về phần hỏa pháo sao, càng là do đến tiếp sau nhân mã mang theo. 150,000 nhân mã lấy chạy chậm phương thức bắt đầu hướng hồ mối cả mạ bằng tiến quân. 150,000 nhân mã tạo thành to lớn khói bụi, căn bản là không có cách giấu giếm. Mà Doanh Khiên tại nhân mã xuất động trước tiên liền nhận được báo cáo. Đối với nhân mã hành động, Doanh Khiên cũng cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Dù sao nhân mã chủ lực là hôm qua mới đến phụ cận, lúc này mới nghỉ ngơi một đêm, liền không kịp chờ đợi đến đây tiến công, mà lại hay là từ bỏ lương thảo cùng đồ quân nhu tình huống dưới đến tiến công. Doanh Khiên có một ít nghĩ mãi mà không rõ, nhân mã gấp gáp như vậy là vì cái gì? Kỳ thật A Mũ Lòn cũng không muốn gấp gáp như vậy, nhưng là không có cách nào. A bộ lạc toái cốt vì lần này chiến sự xuất động trong toàn bộ lạc mặt 7 thành chiến lực, chọn vẹn 70,000 tinh nhuệ nhân mã chiến sĩ. Nhưng là 70,000 nhân mã tại 300,000 nhân mã ở trong, ngay cả 1/3 đều không có đạt tới. Mà Á Mũ Lòn mặc dù trên danh nghĩa là 300,000 nhân mã quan chỉ huy tối cao, nhưng là trên thực tế Á Mũ Lòn có thể chỉ huy động cũng chỉ có thuộc về bộ lạc toái cốt dưới trướng 70,000 nhân mã chiến sĩ, mà đổi thành bên ngoài hơn 200,000 nhân mã chiến sĩ, Á Mũ Lòn căn bản không có cách nào chỉ huy động. Mà Á Mũ Lòn vội vã như thế khởi xướng tiến công mấu chốt là mặt khác bộ lạc nhân mã bức hiếp. Lần này tiến công hồ mối cả mạ bằng 300,000 nhân mã, đại đa số nhân mã chiến sĩ cũng không phải là bộ lạc toái cốt nhân mã. Cho nên những bộ lạc này nhân mã phi thường hy vọng sớm một chút kết thúc tạo thành chiến sự, bởi vì lần này chiến sự phát sinh ở mùa xuân, đã để rất nhiều bộ lạc nhân mã làm khó. Mùa xuân là trong bộ lạc dê bỏ mập lên trọng yếu thời tiết, nếu như không phải là bởi vì sạt lạ kẽ bị chiếm lĩnh, những này bộ lạc nhân mã cũng sẽ không xuất động đại lượng binh lực đến đây tác chiến. Dù sao tại mùa xuân tác chiến, chẳng những ảnh hưởng trong bộ lạc dê bỏ sinh trưởng, sẽ còn tiêu hao trong bộ lạc cực kỳ quý giá lương thực vật tư. Nhân mã cũng không phải đại tần cùng dạ tộc dạng này làm nông văn minh, coi như làm trễ nải một mùa, sang năm còn có thể bù đắp lại. Nhân mã một khi làm trễ nải, không mấy năm thời gian có thể chậm không đến. Mà sạt lạ kẽ bị chiếm, dẫn đến năm nay cùng dạ tộc giao dịch mối ăn còn không có nhìn thấy. Vì cam đoan vào tháng 5 cùng dạ tộc lương thực mối ăn mậu dịch, đồng thời cũng là bởi vì đại đa số bộ lạc nhân mã căn bản vô lực gánh vác mùa xuân tác chiến to lớn tiêu hao, cho nên đại đa số bộ lạc nhân mã đều hy vọng mau chóng kết thúc chiến sự. Mà Á Mũ Lòn liên hợp 300,000 nhân mã, cố nhiên thanh thế to lớn, nhưng cũng muốn gánh chịu không tốt hậu quả. Chương 212, hồ mối cả mã bằng chi chiến 8. Chương 212, hồ mối cả mã bằng chi chiến 8. Mà hậu quả này chính là Á Mũ Lòn không cách nào triệt để quyết định đại quân tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, nếu như sền nọ có thể chặt đứt quân Tần uống nước nơi phát ra, nhân mã đại quân là phi thường vui lòng chờ đợi. Nhân mã cố nhiên binh lực gần 10 lần tại quân Tần, nhưng là đánh trận là muốn người chết. Nếu như có thể thông qua đoạn tuyệt quân Tần uống nước, để quân Tần không chiến mà bại, nhân mã cũng không ngại chờ lâu mấy ngày. Nhưng bây giờ tình huống là Á Mũ Lòn phái đi đoạn tuyệt nguồn nước sền nọ cũng chưa hoàn thành đoạn tuyệt quân Tần nguồn nước nhiệm vụ. Mà những vương hướng khác, thì như nói đoạn tuyệt quân Tần đường tiếp tế, đồng dạng không có cái gì tin tức tốt truyền đến. Cái này khiến nhân mã phương diện rất lớn một bộ phận ngồi không yên. Đối với trừ bộ lạc toái cốt bên ngoài, mặt khác bộ lạc nhân mã tới nói, ngồi ở bên ngoài chậm trễ một ngày, đối với bộ lạc ảnh hưởng đều là to lớn. Dù sao bộ lạc đến tham chiến đều là nhân mã ở trong thanh trắng niên, những này nhân mã đã là chiến đấu chủ lực, nhưng là đồng thời cũng là trong bộ lạc tiến hành sản xuất chủ lực. Thiếu đi đại lượng chủ yếu sức lao động, đối với một cái bộ lạc ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Lúc đầu tập kết liền đã hao tốn hơn một tháng thời gian, nếu như không cách nào nhanh chóng kết thúc chiến sự, thời gian liền muốn đến tháng 5. Vào tháng 5 thế nhưng là nhân mã cùng dạ tộc tiến hành mậu dịch thời khắc mấu chốt, bởi vì trước mắt rất nhiều bộ lạc nhân mã đã đứng trước thiếu lương vấn đề. Mùa xuân không giống hạ thu hai mùa, có thể thông qua đi săn thu hoạch được ngoài định mức nơi cung cấp thức ăn. Mùa xuân thời điểm, đại đa số động vật đồng dạng gầy yếu không chịu nổi, săn thú hoàn toàn là được không bù mất. Cho nên trừ phi nhân mã có thể thu hoạch được đại lượng lương thực bổ sung, nếu không nhân mã là sẽ không kéo dài thêm. Sốt ruột khởi xướng tiến công cũng không phải là Á Mũ Lòn ý tứ, nhưng là đây hết thảy đều là bị ép buộc. Nhân mã 150,000 quân chủ lực đội trùng trùng điệp điệp hướng quân Tần ra. Quân Tần thì là tại nhân mã đến trước đó, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Dù mối quân coi giữ có hơn 1 vạn người, bất quá bên trong có 3000 người là không thể tùy tiện điều động. Đó là quân Tần dự bị bộ đội, cái này 3000 người là muốn dùng tại đền bù phòng tuyến lỗ hổng, hoặc là ứng đối tình huống đặc biệt bên trên. Trên thực tế, thủ vệ ruộng muối quân Tần, ước chừng chỉ có 8000 người có thể trực tiếp điều động tham chiến. Trải qua 6 giờ hành quân, nhân mã tiên quân đã tới hồ muối Ca Mã Bằng, mà vừa mới tới mục đích 20.000 nhân mã quân tiên phong, vừa vặn nhìn thấy một chi đội ngũ ở ngay dưới mắt bọn họ, đang liều mạng tới gần quân Tần trận địa. Chi này quân Tần đội ngũ, có châu ngựa xe cộ vượt qua 200 chiếc, mỗi một chiếc xe trước phía trên đều chuyên chở rất nhiều thứ. Sở dĩ có phán đoán này, là bởi vì những chiếc xe này khi nhìn đến nhân mã về sau, mặc dù đã tăng nhanh tốc độ, nhưng lại y nguyên 10 phần chậm chạp. Mà hộ vệ tại đội xe bên cạnh quân Tần, ước chừng có ngàn người tả hữu, bất quá kỵ binh chỉ có 50 kỵ mà thôi. Bất quá nhân mã cũng nhìn thấy, trong đội xe có rất nhiều xe cộ đều che bài, thấy không rõ chuyển vận là cái gì. Rất nhanh, nhân mã quân tiên phong liền trước một bước đến chính xác chỗ nào, đạt được một cái tình báo. Cái này mấy trăm chiếc xe chiếc phía trên trang bị đều là lương thực. Khi nhân mã quân tiên phong biết được, những xe cộ kia phía trên hàng hóa là lương thực thời điểm, 20.000 nhân mã quân tiên phong cấp tốc sụp đổ. Cái này 20.000 nhân mã đều đến từ khác biệt bộ lạc. Mà trước mắt nhân mã liên quân ở trong, trừ bộ lạc toái cốt không thiếu lương thực bên ngoài, mà khác bộ lạc nhân mã, hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu lương tình huống. Cái này 20.000 nhân mã quân tiên phong bên trong, vượt qua 18.000 nhân mã, đều không phải là bộ lạc toái cốt nhân mã. Cái này 18.000 nhân mã, đều còn đói bụng a, mà bây giờ, mấy trăm chiếc xe lương thực liền bày ở nhân mã trước mặt, nhân mã căn bản là không có cách khống chế ở 20.000 nhân mã quân tiên phong tại không có mệnh lệnh tình huống dưới, liền ương ương xông về quân Tần lương đội. Hộ vệ tại xe lương thực chung quanh quân Tần, trông thấy gần 20.000 nhân mã, như sơn hô biển động bình thường xông lại, lập tức lựa chọn chạy trốn. Nhìn thấy hộ vệ lương thực quân Tần chạy trốn, nhân mã bên này càng thêm hưng phấn, nhao nhao bước nhanh hơn. Hộ vệ quân Tần đã chạy, lúc này, ai trước một bước vọt tới xe lương thực bên cạnh, người đó liền có thể trước một bước cầm tới chỗ tốt. Đừng nhìn xe lương thực có hơn 200 chiếc, nhân mã quân tiên phong liền khoảng chừng 20.000 a, gần trăm tên nhân mã mới có thể phân đến một cỗ xe lương thực, tỷ lệ này thật đúng là không cao. Dù sao, một tên nhân mã một ngày lượng cơm ăn là người bình thường gấp 3, nếu như ra tay chậm một chút, xe lương thực phía trên lương thực khẳng định không có. Cho nên, 20.000 nhân mã quân tiên phong, từng cái cùng thi chạy một dạng, liều mạng cao tốc công kích. Sợ mình so mặt khác nhân mã rớt lại phía sau một bước. Khi nhân mã quân tiên phong xung phong gần 2000m, khoảng cách quân Tần còn sót lại xe lương thực vẹn vẹn chỉ có không đến 300m lúc. Chỉ gặp trong đội xe những cái kia trước kia che vài xe cộ, trong lúc bất chợt sốc lên mông bố. Mà mông bố phía dưới, rõ ràng là cũng sớm đã vận sức chờ phát động ngưỡng một cái rất súng máy hạng nặng mạ xìm. Cộc cộc cộc, trên trăm rất súng máy hạng nặng mạ xìm đồng loạt khai hỏa. Đạn dày đặc tựa như hạt mưa, bắn về phía nhân mã quân tiên phong. Nhân mã quân tiên phong căn bản không có nghĩ đến, cái kia từng chiếc xe lương thực nội bộ, lại là ngưỡng một cái rất chí mạng súng máy hạng nặng. Xông lên phía trước nhất nhân mã trong nháy mắt bị dìm ngập tại trong huyết vụ. Phía sau nhân mã thấy phía trước nhân mã bị xé nát thân thể, đánh gãy tay chân. Đội vàng hướng phải hướng hậu chuyển. Có thể 20.000 nhân mã tụ tập cùng một chỗ cao tốc công kích, đó là dễ dàng như vậy điều chỉnh. Huống chi, súng máy hạng nặng mạ xỉm xạ tốc quá nhanh, phát hiện tình huống không đúng nhân mã, đại bộ phận ngay cả thời gian phản ứng đều không có, cũng đã bị viên đạn quét ngã. Bất quá, nhân mã bên này ngược lại là rất nhanh liền phản ứng lại, bắt đầu triệt thoái phía sau. Tại loại này cục diện hỗn loạn bên dưới, trước đó trả lại thế rào rạt 20.000 nhân mã quân tiên phòng, trong lúc thoáng qua, cũng đã trở thành tan tác bại quân. Nhưng là, nhân mã phát hiện, xông tới thời điểm dễ dàng, muốn rút lui lại trở nên khó khăn đứng lên. Xông tới thời điểm, nhân mã mỗi một cái đều là bằng nhanh nhất tốc độ chạy. Nhưng vấn đề là, trước đó nhân mã đã cao tốc chạy 2000m, tăng thêm trước đó đi đường mấy chục dặm. Lúc này, trước đó bị lương thực kích thích nhân mã phát hiện, bọn hắn tại cao tốc chạy thời điểm đã tiêu hao hết đại lượng thể lực. Hiện tại, đối mặt quân Tần súng máy hạng nặng mạ xỉm bắn phá, nhân mã căn bản là đã không có bao nhiêu thể lực tiếp tục duy trì trước đó cao tốc chạy, mà không cách nào thoát ly quân Tần súng máy hạng nặng tầm bắn phạm vi. Như vậy tại quân Tần trên trăm rất súng máy hạng nặng mạ xỉm trước mặt, nhân mã chỉ có bị không ngừng tán sát phần. Bất quá, hay là có không ít nhân mã tại uy hiếp chí mạng bên dưới, đem trong cơ thể mình tiềm lực hệ số bộc phát. Ý Liễu Nguyên duy trì không chậm tốc độ. Bất quá, đại đa số nhân mã, Ý Nguyên chỉ có thể lấy một loại tốc độ 10 phần chậm rãi thoát đi. Trên thực tế, những này nhân mã kết quả đã nhất định. 5 phút đồng hồ về sau, quân Tần bên này súng máy liền đình chỉ xạ kích. 5 phút đồng hồ cao tốc xạ kích, quân Tần đánh ra gần 100.000 phát đạn. Mà chiến quả là đi đầu đến 20.000 nhân mã quân tiên phòng, tổn thất vượt qua một nửa. Sau đó, trước đó chạy trốn 1000 quân Tần trở về. Cái này 1000 quân Tần binh sĩ, ở trên trăm rất súng máy hạng nặng mạ xỉm yểm hộ bên dưới, ngay trước còn lại mấy ngàn nhân mã mặt, đem hơn 1 vạn nhân mã đầu bổ xuống. Sau đó chồng chất cùng một chỗ, trực tiếp làm thành một tòa kinh quan. Tại hoàn thành kinh quan về sau, cái này hơn 1000 quân Tần rút về trận địa. Mà còn lại nhân mã quân tiên phong tự nhiên là ở một bên toàn bộ hành trình quan sát. Mặc dù có nhân mã 10 phần phẫn hận, nhưng là nghĩ đến quân Tần súng máy hạng nặng uy lực, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mà tại quân Tần hoàn thành kinh quan vẹn vẹn sau 1 tiếng rưỡi, Á Mũ Lọn xuất lĩnh nhân mã chủ lực, liền đã tới. Khi Á Mũ Lọn vừa ý bạn nhân mã đầu chồng chất lên kinh quan lúc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là rất lại phía sau 20.000 quân tiên phong mấy giờ đến, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Chương 213, hồ bối cả mã bảng chi chiến 9 chương 213, hồ bối cả mã bảng chi chiến 9 quân tiên phong tổn thất hơn 1 vạn nhân mã, số lượng cố nhiên không ít, nhưng là, bộ lạc toái cốt trước đây phong trong quân số lượng chỉ có 2.000. Tăng thêm bộ lạc toái cốt cũng không có giống mặt khác bộ lạc nhân mã như vậy, vì một chút lương thực, liền dốc hết toàn lực. Cho nên, hao tổn hơn 1 vạn quân tiên phong bên trong, bộ lạc toái cốt nhân mã cũng không nhiều. Mặc dù nói, bộ lạc toái cốt tổn thất nhân mã không nhiều, nhưng vấn đề là, ạ mũ lòn để ý cũng không phải là bộ lạc toái cốt cùng mặt khác bộ lạc nhân mã tổn thất bao nhiêu binh lực. Ạ mũ lòn để ý là, nhân mã đại quân sĩ khí bị đả kích lớn. Doanh Khiên sở dĩ an bài dạng này bấy dập, cũng không phải là vì tiêu diệt bao nhiêu nhân mã, mà là vì đả kích nhân mã sĩ khí, cũng tăng lên phía bên mình sĩ khí. Sĩ khí loại vật này, mặc dù không nhìn thấy sợ không được, nhưng là, đúng là có thể ảnh hưởng quân đội chiến lược. Đánh trận coi trọng thiên thời, địa lợi, người cùng. Thiên thời, trước mắt đối với nhân mã cùng quân tần tới nói, là giống nhau. Trước mắt, thắng còn không có cải biến thiên thời năng lực, cho nên thiên thời đối với nhân mã cùng quân tần là công bằng. Mà địa lợi, thì rõ ràng là quân tần chiếm ưu. Bởi vì quân tần có xây dựng hơn một tháng công sự phòng ngự có thể dựa vào, mà nhân mã cũng không có những này. Cho nên, còn lại một phương diện, người cùng, Doanh Khiên liền cần là quân tần tranh thủ đến. Mà đả kích nhân mã quân tiên phong, chính là tranh thủ quân tần người cùng một bước. Đối với nhân mã quân tiên phong xuất thủ, đã là Doanh Khiên đả kích nhân mã sĩ khí thủ đoạn, đồng thời cũng là vì để trấn tần quân sĩ khí. Về phần trồng kinh quan thôi, tự nhiên là vì tại nhân mã ở trong, giải sợ hãi tâm lý. Những này quân tần đánh tan nhân mã 20.000 quân tiên phong, vẹn vẹn tốn thời gian vài phút mà thôi. Mà còn lại nhân mã quân tiên phong, khẳng định sẽ đem chính mình gặp phải sự tình, nói cho mặt khác nhân mã. Dạng này, nhân mã liền có sợ hãi tâm lý. Dù sao, quân tần là tại vài phút bên trong liền tàn sát hơn vạn nhân mã, mặc dù nói là nhân mã quân tiên phong chúng quân tần bấy dập, nhưng là cái này y nguyên không cách nào cải biến quân tần vũ khí đáng sợ lực sát thương. Thông qua còn lại nhân mã quân tiên phong để nhân mã biết quân tần vũ khí đáng sợ. Đồng thời, Doanh Kiên cũng là tại nói cho nhân mã mau tới đánh ta vùng. Nhìn qua tựa hồ có một ít khó có thể lý giải được. Quân tần vừa mới hướng nhân mã phô bày súng máy hạng nặng đáng sợ lực sát thương, theo đạo lý tới nói nhân mã hẳn là sẽ không lập tức tiến công mới đối. Nhưng là trên thực tế, tại nhìn thấy quân tần súng máy hạng nặng đáng sợ lực sát thương về sau, nhân mã chẳng những sẽ không buông tha cho tiến công, ngược lại sẽ còn gấp rút tiến công. Nhìn có một ít không thể tưởng tượng nổi có phải hay không? Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải. Đầu tiên, cần biết rõ ràng chính là nhân mã tại sao muốn cùng quân tần khai chiến? Là bởi vì quân tần chiếm lĩnh một mảnh thuộc về nhân mã thổ địa sao? Cũng không phải là, quân tần xác thực chiếm cứ một mảnh nhân mã thổ địa, nhưng là quân tần tại trên thảo nguyên chiếm cứ nhân mã thổ địa, tính toán đâu ra đấy cũng liền không sai biệt lắm tương đương với một cái bình thường huyện lớn như vậy. Mà thảo nguyên diện tích rộng lớn, chớ nói quân tần chiếm cứ một huyện thổ địa, cho dù là chiếm cứ một cái quận, nhân mã đều không nhất định sẽ quan tâm. Nhân mã chân chính quan tâm là tại quân tần chiếm lĩnh bên này trên thổ địa có đối với nhân mã cực kỳ trọng yếu đồ vật, muối. Nhân mã tổ chức 300.000 đại quân mục đích là vì đoạt lại bị quân tần chiếm cứ sạt lạc kẹ. Sạt lạc kẹ không cầm về được, nhân mã cùng dạ tộc muối ăn mậu dịch liền không cách nào khôi phục. Muối ăn mậu dịch không cách nào khôi phục, nhân mã liền không cách nào thu hoạch được ngoài định mức lương thực thiết tế. Cũng không đủ lương thực, nhân mã liền sẽ buộc phát nội bộ nguy cơ. Dù là nhân mã có thể thông qua giết chóc lẫn nhau đến giảm bớt số lượng, lấy ứng đối lương thực nguy cơ, có thể ăn muối đối với nhân mã tới nói đồng dạng không thể thiếu. Mà trước đó không lâu, quân tần vừa mới hướng nhân mã phô bày súng máy hạng nặng cường hãn lực sát thương. Nhân mã không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng tại giã ngoại súng máy hạng nặng đều có được đáng sợ như vậy hiệu suất chém giết. Như vậy khi quân tần xây dựng tốt càng nhiều càng lớn càng kiên cố công sự phòng ngự về sau, dựa vào súng máy hạng nặng, nhân mã phải làm gì? Bây giờ quân tần vẹn vẹn chỉ chiếm theo sạt lạ kẹ hơn một tháng thời gian, mặc dù tu không ít công sự, nhưng là đối với nhân mã tới nói chí ít còn có hy vọng. Bởi vì thời gian kéo càng lâu, quân tần công sự phòng ngự sẽ chỉ càng ngày càng kiên cố. Mà quân tần công sự phòng ngự càng ngày càng kiên cố, như vậy liền mang ý nghĩa nhân mã tiến đánh lên độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Chặt đứt quân tần đường tiếp tế dự định, ạ mù lòn đã bỏ đi. Thật sự là đang thiết giáp đoàn tàu trước mặt, tổn thất quá lớn. Cho nên hiện tại đối với nhân mã tới nói, là bọn hắn cùng quân tần ở giữa thực lực sai biệt nhỏ nhất thời điểm. Bởi vì theo thời gian trôi qua, quân tần thực lực dù là không thay đổi, nhân mã cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết lương thực cùng muối ăn mà càng ngày càng yếu. Cho nên lúc này nếu như không tuyển chọn tiến công, các loại thời gian chậm thêm một chút, tiến công độ khó sẽ chỉ cao hơn. Cho nên chỉ cần quân tần còn chiếm lấy sạt lạ kẹ, nhân mã liền sẽ không buông tha cho cùng quân tần tác chiến. Bởi vì sạt lạ kẹ đối với nhân mã tới nói quá trọng yếu. Sạt lạ kẹ là nhân mã không có khả năng, cũng không có khả năng từ bỏ tồn tại. Trừ phi nhân mã có thể tại thảo nguyên tìm tới mặt khác thu hoạch được mối an biện pháp, nếu không nhân mã chỉ có thể tiến công. Mà trước đó Doanh Khiên an bài trò hay, chính là rõ ràng nói cho nhân mã, ta bên này đã chuẩn bị xong, ngươi có hay không chuẩn bị đủ nhiều chịu chết nhân mã. À mũ lòn khi biết quân tiên phong gặp phải về sau, xác thực không hề từ bỏ tiến công. Bởi vì quân tần chiếm lĩnh sạt lạc kẹ, nếu như nhân mã không cách nào cầm lại sạt lạc kẹ, như vậy nhân mã liền tương đương với tại mãn tính tử vong. Mà tiến công sạt lạc kẹ, mặc dù không cách nào xác định 100% có thể cầm lại sạt lạc kẹ, nhưng là chí ít còn có hy vọng không phải sao? Một cái là còn lại một chút thời gian mãn tính tử vong, một cái là có khả năng tử vong, nhưng là cũng có khả năng sinh tồn được hy vọng. Đổi ngươi, ngươi chọn cái nào? Nói trắng ra là, cùng quân tần so sánh, nhân mã là kẻ yếu, mà chí mạng lựa chọn, bình thường đều là lưu cho kẻ yếu. Bởi vì, đối với cường giả tới nói, có đôi khi, bất kể như thế nào lựa chọn, cường giả đều là đúng. Cho nên, biết rõ quân tần vũ khí lực sát thương kinh người, biết rõ tiến công hậu quả là núi thây biển máu, biết rõ tiến công hy vọng không lớn. A Mù Lòn y nguyên hạ lệnh, phát khởi tiến công. Dù sao đối với A Mù Lòn dạng này nhân mã kẻ thống trị tới nói, chịu chết loại chuyện này lại không cần hắn đi. Ở trên chiến trường, liên huyết nục của mình vùi đầu vào chiến trường bên trong, vĩnh viễn là xã hội tầng dưới chót, điểm này, mặc kệ là làm nông văn minh hay là du mục văn minh đều là giống nhau. A Mù Lòn khi biết quân tiên phong thảm bại về sau, liền lập tức tổ chức tiến công. A Mù Lòn định dùng đối với quân tần tiến công, đến che lấp quân tiên phong thảm bại. Đương nhiên, đợt thứ nhất tiến công nhân mã, tự nhiên là pháo hôi giống như tồn tại. Nhân mã liên quân bên trong, có ước chừng 50,000 nhân mã thân phận có một ít đặc thù. Cái này 50,000 nhân mã, tại hồ mối cả mạ bằng cũng không có cái gì lợi ích. Sở dĩ sẽ xuất hiện tại nhân mã trong đại quân, là bởi vì, cái này 50,000 nhân mã chỗ bộ lạc, hy vọng thông qua hiệp trợ tác chiến, lấy thu hoạch được mối an ưu đãi. Mà đối với những này đưa tới cửa phá hôi, A Mũ Lòn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Cho nên đương nhiên đem cái này 50,000 nhân mã nhận. Mà A Mũ Lòn liền để cho cái này 50,000 nhân mã làm đợt thứ nhất tiến công bộ đội, đầu nhập chiến trường. Vì khích lệ những này tại sạt là kẻ không có lợi ích quan hệ nhân mã, A Mũ Lòn mở ra phi thường mê người đại giới. Nếu như cái này 50,000 nhân mã có thể đột phá quân tần một đường trận địa, như vậy năm nay sạt là kẻ sản xuất muối ăn, bọn hắn có thể đạt được một thành. Tuyệt đối không nên xem thường một thành muối ăn. Sạt là kẻ sản xuất muối ăn, cho nhân mã cùng dạ tộc cung cấp toàn bộ muối ăn cung ứng. Một năm một thành số lượng, cái kia tối thiểu có thể thỏa mãn gần ngàn vạn người một năm muối ăn lượng tiêu hao. Cho nên, tại phần thưởng phong phú như vậy bên dưới, 50,000 nhân mã chiến sĩ như là lên cơn điên đối với quân tần trận địa phát khởi công kích. Mà nên đón cái này 50,000 nhân mã, là cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch quân tần binh sĩ cùng bọn hắn học súng. Chương 214, hồ mối cả mạ bằng chi chiến 10 chương 214, hồ mối cả mạ bằng chi chiến 10 khai hỏa. Phanh 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 đầu tiên khai hỏa chính là quân coi giữ súng trường. Mấy ngàn chi súng trường đồng loạt khai hỏa, nó hỏa lực mật độ cũng không so sánh với trăm rất súng máy kém. Ngay tại công kích nhân mã, trực tiếp bị đánh ngã số lớn. Bất quá, nếu làm phá hôi, tự nhiên là có rất độ. Công kích nhân mã cũng không có thả chậm bước chân, ngược lại là lại tăng nhanh một chút. Tại nhân mã xem ra, chỉ có tận khả năng cùng quân tần rút ngắn khoảng cách, mới có thể giảm bớt tổn thất. Dầm 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 có thể theo nhân mã tới gần quân tần trận địa. Đại lượng nhân mã dẫm lên cũng sớm đã chôn thiết tốt mìn. Dẫm lên mìn nhân mã, nhao nhao bị tạc gãy mất một cái chân. Thiếu khuyết một cái chân nhân mã, đã không cách nào tiến hành cao tốc công kích. Mà bởi vì dẫm lên mìn, dẫn đến bị tạc gãy mất một cái chân nhân mã, lại trở thành mặt khác nhân mã chướng ngại. Tại cao tốc công kích tình huống dưới, không có bao nhiêu nhân mã có đầy đủ thời gian có thể tiến hành phản ứng. Cho nên, những này bởi vì mìn ngã xuống đất nhân mã, thường thường sẽ bị mặt khác nhân mã tươi sống dẫm chết. Cộc 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 theo nhân mã tiếp tục tới gần, quân tần trên trận địa mặt súng máy hạng nặng khai hỏa. Súng máy hạng nặng vừa khai hỏa, nhân mã công kích tình thế liền bị ách chế trụ. Tại súng máy hạng nặng mạ xỉm đạn trước mặt, nhân mã trừ liên miên ngã xuống, căn bản không có quá nhiều kết quả khác. Đối mặt quân tần dày đặc hỏa lực, công kích nhân mã, rốt cục ý thức được, không có hy vọng. Thế là, bắt đầu rút lui. Trước đó còn muốn trùng kích quân tần phòng tuyến nhân mã, lúc này đã bắt đầu quay đầu rút lui. A Mũ Lòn tự nhiên đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không có nghĩ đến, thực lực của hai bên sẽ kém nhiều như vậy. 50,000 nhân mã, thế mà ngay cả quân tần trận địa tốt 100m đều không thể đến. Bất quá, nhìn xem rút về nhân mã, A Mũ Lòn nhìn bên cạnh mình một tên nhân mã, nói ra: "Để đốc chiến đội chống đi tới." Phanh 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 đã rút lui quân tần súng máy tầm bắn nhân mã, đột nhiên bị một đợt hỏa thương công kích. Ở giữa bộ lạc toái cốt hơn vạn nhân mã, chính sắp hàng chỉnh tề trận hình, xuất hiện tại mới vừa từ chiến trường triệt hạ tới nhân mã trước mặt. A Mũ Lòn tù trưởng có lệnh, tất cả tiến công nhân mã chiến sĩ, không có mệnh lệnh không được tự tiện triệt thoái phía sau. Phàm là người thối lui, lấy lâm trận bỏ chạy kế. Hiện tại, các ngươi lập tức trở về, nếu không, liền muốn dựa theo quân pháp tổng sự. Nói xong, liền trông thấy bộ lạc toái cốt hơn vạn nhân mã, đồng loạt đem vũ khí nhắm ngay rút lui xuống nhân mã. Mặc dù từ trên chiến trường rút lui xuống nhân mã khoảng chừng hơn 3 vạn, thế nhưng là, cái này hơn 3 vạn nhân mã, là mấy chục nhân mã cỡ trung tiểu bộ lạc tổ hợp mà thành, không có thống nhất chỉ huy, mà lại, so với bộ lạc toái cốt 10,000 nhân mã, chẳng những có được thống nhất chỉ huy, còn có được viễn siêu những bộ lạc nhỏ này nhân mã vũ khí trang bị. Những bộ lạc nhỏ này nhân mã vũ khí trang bị, trên cơ bản hay là lãnh binh khí. Vũ khí tầm xa, chỉ có một ít cung tiễn. Liền ngay cả phòng ngự áo giáp cũng là giáp da. Mà bộ lạc toái cốt nhân mã thì lại khác, bộ lạc toái cốt nhân mã có được thống nhất vũ khí trang bị. Có được số lượng không ít hỏa thương cùng hỏa pháo. Áo giáp cũng có rất lớn một phần là thiết giáp. Cho nên, đối mặt 10,000 bộ lạc toái cốt nhân mã hơn 3 vạn bộ lạc nhỏ nhân mã liên quân, thật đúng là không nhất định là bộ lạc toái cốt đối thủ. Mặt khác, trừ bức bách tại bộ lạc toái cốt nhân mã võ lực, cũng bởi vì bộ lạc toái cốt vừa mới nói lời không có mệnh lệnh rút lui, lấy lâm trận bỏ chạy tính toán. Tại nhân mã ở trong, lâm trận bỏ chạy cũng không phải một hạng tội danh nhỏ. Phải biết, A Mũ Lòn thế nhưng là cho những bộ lạc nhỏ này nhân mã mở ra ích lợi thật lớn. Nếu như những bộ lạc nhỏ này nhân mã lựa chọn rút lui, như vậy A Mũ Lòn đương nhiên sẽ không thực hiện nó hứa hẹn chỗ tốt. Mà đối với những bộ lạc nhỏ này tới nói, bọn hắn sinh tồn áp lực là so cỡ lớn bộ lạc nhân mã phải lớn nhiều. Ạ Mũ Lòn tù trưởng có lệnh, nếu như Nhĩ Đẳng có thể đánh tan quân Tần phòng tuyến, Ạ Mũ Lòn tù trưởng có thể đang gia tăng nửa thành mũi ăn. Ngoài ra, ở đây chiến ở trong, biểu hiện xuất sắc, có thể bị Ạ Mũ Lòn tù trưởng đặc cách, đến sạt lạ kẻ khai thác mũi ăn. Ạ Mũ Lòn tự nhiên cũng biết, tại đã trải qua một lần quân Tần mãnh liệt hỏa lực về sau, còn muốn khiến cái này bộ lạc nhỏ nhân mã liều mạng, liền muốn xuất ra đầy đủ chỗ tốt khích lệ đối phương. Có câu nói rất hay, muốn mã nhi chạy, lại phải mã nhi không ăn cỏ, đây là không thể nào. Dù sao, liền ngay cả ma pháp đế quốc ngựa khôi lỗi, đều cần tiêu hao năng tinh đến khu động. Cho nên, vì để cho còn lại bộ lạc nhỏ nhân mã y nguyên tiếp tục liều mệnh, Ạ Mũ Lòn mở ra càng thêm hậu đãi điều kiện. Chẳng những có thể lấy khiến cái này bộ lạc nhỏ thu hoạch được rộng lượng muối ăn, còn có thể để một chút nhân mã đến sạt lạ kẻ nơi này khai thác muối ăn. Phải biết, đạt được một nhóm muối ăn, cuối cùng chỉ là lâm thời tính. Dù là nhóm này muối ăn số lượng rất nhiều, nhưng là sớm muộn là sẽ ăn xong. Mà cho phép đến sạt lạ kẻ nơi này khai thác muối ăn, chẳng những mang ý nghĩa có thể có được ăn không hết muối ăn, còn có thể dựa vào muối ăn đổi lấy càng nhiều lương thực vật tư. Có thể nói, đạt được muối ăn số định mức, chỉ là để bộ lạc này không thiếu muối ăn, như vậy cho phép khai thác muối ăn, chính là trực tiếp để nhân mã thực hiện tài phú cùng giai cấp càng rời. Phải biết, tại nhân mã ở trong, giai cấp cố hóa, thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Một tên phổ thông nhân mã, muốn trở thành trong bộ lạc cao tầng, độ khó nhưng so sánh tại đại tần, từ một tên bách tính bình thường, biến thành quốc gia vân quý muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ khi nào có thể bị bộ lạc toái cốt cho phép đến sạt lạc kẻ nơi này hái muối, như vậy liền tương đương với trực tiếp tại trong bộ lạc một bước lên trời. Đến lúc đó, khả năng ngay cả trong bộ lạc tù trưởng đều muốn nhìn mặt ngươi sắc. Cho nên, một khi có thể tới sạt lạc kẻ nơi này khai thác muối ăn, liền mang ý nghĩa tài phú, lương thực, mẹ nhân mã liên tục không ngừng đang hướng về Minh Bắc. Tại loại dụ hoặc này bên dưới, còn lại hơn 3 vạn nhân mã bộ lạc nhỏ chiến đấu, lần nữa thay đổi phương hướng, xông về quân Tần trận địa. Bởi vì đối với những bộ lạc nhỏ này nhân mã tới nói, đây là bọn hắn cơ hội thay đổi số phận. Chỉ cần có thể thành công, như vậy bọn hắn liền có thể từ trong bộ lạc, không có tiếng tăm gì một tên nhân mã, biến thành toàn bộ lạc đều thụ nhân mã tôn kính tồn tại. Rốt cuộc không cần lo lắng cho mình thê nữ bị trong bộ lạc cao tầng nhìn chúng, dẫn đến đỉnh đầu của mình xanh mơn mởn, hoặc là thê nữ của mình một đi không trở lại. Rốt cuộc không cần lo lắng, mình tại một ngày nào đó, lại bởi vì một chút không hiểu thấu sự tình, bị trong bộ lạc cao tầng xử tử. Rốt cuộc không cần, bởi vì thiếu khuyết lương thực, mà chết đói, hoặc là tự tay giết chết cha mẹ của mình hoặc nhi nữ. Rốt cuộc không cần lo lắng, tại mùa đông giá rét, bởi vì thiếu khuyết chống lạnh da lông, mà bị đông cứng chết. Đối với những bộ lạc nhỏ này nhân mã chiến sĩ tới nói, bọn hắn đến từ bộ lạc tầng dưới chót, mạng của bọn hắn mặc kệ là đối với trong bộ lạc đại nhân vật vẫn là bọn hắn chính mình đều là không đáng tiền. Nhưng là, bây giờ, có một cái để cho mình mệnh trở nên đáng tiền cơ hội, những này nhân mã đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lần này, tại đối mặt quân Tần hỏa lực lúc, bọn hắn không tại e ngại, không đáng sợ. Tại quân Tần đạn dày đặc bên dưới, những này nhân mã, như cũ tại cái sau nối tiếp cái trước khởi xướng tiến công. Hàng ngàn hàng vạn nhân mã, ngạnh sinh sinh chuyến xong quân Tần trận địa trước mịn. Mà vô số nhân mã dùng tử vong, đã tới lưới sắt phía trước. Nhưng là, tại đến lưới sắt về sau, nhân mã rốt cuộc vô lực tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì hơn 3 vạn nhân mã đã tổn thất hầu như không còn. Nhân mã một bầu nhiệt huyết, không cách nào cải biến song phương trên vũ khí trên lệch thật lớn. 50,000 bộ lạc nhỏ nhân mã, dùng tính mạng của bọn hắn cùng huyết đủ, nói cho Ạ Mũ Lòn, quân Tần trận địa khó mà công hãm. Nhìn xem 50,000 nhân mã cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn, Ạ Mũ Lòn cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện. Những này nhân mã cũng không phải là bộ lạc toái cốt chiến thuật, Ạ Mũ Lòn không cần đến đau lòng. Mà lại, những bộ lạc nhỏ này vốn là rất khó sống qua năm nay, chính mình chỉ là để bọn hắn diệt vong có giá trị một chút mà thôi. Chương 215, hồ mối cả mã bằng chi chiến 11 chương 215, hồ mối cả mã bằng chi chiến 11 đối với những này nhân mã bộ lạc nhỏ tới nói, năm nay sẽ là phi thường khổ sở một năm. Bởi vì, coi như có thể cầm lại sạt lạ kẻ, lần nữa khôi phục sạt lạ kẻ sinh sản, cũng cần tốn hao thời gian không ngắn. Ý vị này, năm nay nhân mã muối ăn lượng khai thác sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Muối ăn lượng khai thác tối thiểu đến giảm mất 1/4. Ý vị này, có thể từ dạ tộc nơi đó giao dịch lương thực số lượng giảm bớt. Đồng thời, mùa xuân khai chiến cũng dẫn đến nhân mã đông đảo bộ lạc dê bỏ sinh sôi, nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Năm nay nhân mã đông đảo bộ lạc, tất nhiên sẽ đứng trước thiếu lương tình huống. Mà một khi tại trên thảo nguyên, bộ lạc nhân mã thiếu khuyết lương thực lời nói. Nói như vậy, chỉ có hai cái biện pháp. Một, giảm bớt trong bộ lạc nhân mã số lượng. Thì như nói, đem trong bộ lạc già yếu tàn tật toàn diện giải quyết. Dạng này, có thể giảm bớt lương thực tiêu hao. Nhưng là, nói như vậy, loại biện pháp này, vẹn vẹn chỉ có thể ứng đối lương thực lỗ hổng tương đối ít tình huống. Dù sao, bộ lạc nhân mã bên trong, già yếu tàn tật số lượng vốn là không nhiều. Mà năm nay, có thể đoán được, từng cái bộ lạc gặp phải lương thực lỗ hổng sẽ rất lớn. Cho nên, giảm bớt bộ lạc số lượng biện pháp này, có thể thực hiện, nhưng là không cách nào giải quyết tính căn bản vấn đề. Mà, một cái biện pháp khác, thì là, từ địa phương khác, thu hoạch được càng nhiều lương thực. Tỷ như nói, cùng dạ tộc tiến hành giao dịch, hoặc là đi đại tần nơi đó cướp bóc lương thực. Nhưng là, muốn cùng dạ tộc giao dịch lương thực, dù sao cũng phải có cái gì cùng dạ tộc tiến hành giao dịch mới có thể. Tại thiếu khuyết lương thực tình huống dưới, dê bò hiển nhiên không có khả năng làm giao dịch thẻ đánh bạc, mà muối ăn số lượng lại không đủ. Như vậy, căn bản là không cách nào mở rộng cùng dạ tộc lương thực mậu dịch. Huống chi, dạ tộc mặc dù là làm nông văn minh, nhưng là có thể cùng nhân mã giao dịch lương thực số lượng có hạn. Dù sao, dạ tộc chính mình cũng là muốn ăn cơm sao? Cho nên nói, coi như nhân mã có dê bò cùng muối ăn có thể dùng đến mở rộng giao dịch, có thể dạ tộc cũng không có đầy đủ lương thực làm giao dịch băng lai. Về phần nói, từ đại tần nơi đó cướp bóc, không nói trước có thể thành công hay không. Dù sao quân tần hiện tại vũ khí trang bị, nhân mã cũng nhìn thấy, đối với cướp bóc thành công tính, nhân mã cầm thái độ hoài nghi. Huống chi, năm ngoái, quân tần cơ bản trọng thương tới gần tần quốc biên cảnh bộ lạc nhân mã. Nhân mã nếu như muốn cướp bóc tần quốc, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng vật tư mới có thể tiến hành. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, rất có thể dẫn đến đầu nhập vật tư so cướp bóc còn nhiều hơn. Như vậy, dưới loại tình huống này, trên thảo nguyên nhân mã muốn thu hoạch được ngoài định mức lương thực, còn có một cái biện pháp, đó chính là chiếm đoạt mặt khác bộ lạc nhỏ. Công chúng nhiều bộ lạc nhỏ dê bò súc vật cướp bóc tới, lấy cam đoan bản bộ lạc cung ứng. Mà cách làm này, thế tất dẫn đến đông đảo cỡ lớn bộ lạc đối với cỡ trung tiểu bộ lạc nhân mã phát động chiến tranh. Mà hậu quả trên cơ bản là cỡ lớn bộ lạc nhân mã nghiền ép cỡ nhỏ bộ lạc nhân mã, chỉ những thứ này cỡ nhỏ bộ lạc nhân mã toàn diện giết chết, dê bò súc vật thì sẽ trở thành cỡ lớn bộ lạc lương thực. Cho nên ạ mũ lòn mới có thể nói những bộ lạc nhỏ này rất khó sống qua năm nay. Đây cũng là ạ mũ lòn vì cái gì không để cho những cái kia bộ lạc nhỏ nhân mã chiến sĩ rút về, mà là yêu cầu bọn hắn chịu chết bình thường tiến công. Bởi vì coi như những bộ lạc nhỏ này không tại tiến công quân tần chiến sự bên trong tiêu vong điệu, các loại chiến sự kết thúc cũng sẽ bị mặt khác cỡ lớn bộ lạc nuốt hết, cùng khiến cái này bộ lạc nhỏ bị mặt khác bộ lạc nhân mã nuốt hết, thì như khiến cái này bộ lạc nhỏ là tiêu diệt quân tần tận một phần lực. 50,000 do nhân mã bộ lạc nhỏ tạo thành tiến công bộ đội tại quân tần mãnh liệt hỏa lực trước mặt cấp tốc tiêu vong hầu như không còn về sau. A Mũ Lòn không có mệnh lệnh nhân mã tiếp tục tiến công, hắn muốn chờ các loại sệt nọ mang theo dạ tộc trọng pháo đến chiến trường. Căn cứ trước đó nhận được tin tức, dạ tộc trọng pháo khoảng cách chiến trường ước chừng còn có 3 ngày lộ trình. Bất quá tại trọng pháo đến trước đó, A Mũ Lòn thì dự định đối với quân tần một chút thứ yếu trận địa khởi xướng tiến công. Những này thứ yếu trận địa chính là quân tần xây dựng ở hồ muối Cà Mạ Bằng xung quanh địa khu những cái kia cứ điểm. Những này cứ điểm dựa vào đường sắt đem toàn bộ hồ muối Cà Mạ Bằng đều vây lại. Nhân mã lần này tác chiến mục đích là vì một lần nữa đoạt lại khu vực hồ muối Cà Mạ Bằng. Mặc dù nói trước mắt quân tần y nguyên chiếm cứ lấy ruộng muối, nhưng là nếu như nhân mã có thể từ địa phương khác tới gần sắt lạc kẻ, đối với nhân mã tới nói cũng là tốt. Bởi vì nhân mã trước mắt bước thiết cần thu hoạch được muối ăn. Tại A Mũ Lòn xem ra chính mình mang theo nhân mã chủ lực ngăn chặn quân tần chủ lực, sau đó để một bộ phận nhân mã đi khai hoang muối ăn. Dạng này có thể thu hoạch được một nhóm muối ăn, dùng để tại tháng sau cùng dạ tộc tiến hành mậu dịch vắng lai. Bất quá rất nhanh, A Mũ Lòn liền đạt được tình báo. Tại hồ muối Cá Mạ Bằng xung quanh địa khu, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một chỗ quân tần thành lập cứ điểm. Do xét nhân mã đối với mấy cái này quân tần cứ điểm khởi xướng qua công kích, nhưng là bị đánh lui. Có nhân mã muốn tới gần sạt lạ kẹ lấy nước chát, kết quả bị quân tần tập kích. Cái này khiến A Mũ Lòn ý thức được, quân tần đã khống chế hồ muối Cá Mạ Bằng xung quanh địa khu. Quân thượng, nhân mã rõ ràng đã tiến nhập ta pháo binh phạm vi công kích, chúng ta vì cái gì không nã pháo? Doanh Kiên nhìn xem đặt câu hỏi Vương Nghị, nói ra. Bởi vì nhân mã còn không có khởi xướng tổng tiến công a. Lần này tác chiến, quân tần hết thể điều tập pháo ra chiến 75mm 400 cửa. Đây là không có tính toán đoàn tàu bọc thép phía trên hỏa pháo. Mà hồ muối Cá Mạ Bằng xung quanh 14 chỗ cứ điểm, mỗi một chỗ có hỏa pháo 8 môn. Mặt khác, còn có 50 môn hỏa pháo, tuyên bố tại nguồn nước cùng đường sắt đầu mối then chốt. Mà ruộng muối nơi này, khoảng chừng 238 cửa hỏa pháo. Trong đó 58 cửa hỏa pháo được an bài tiến vào phòng tuyến trong lô cốt. Còn lại 180 cửa hỏa pháo thì là tuyên bố tại ruộng muối nội bộ ba cái trận địa pháo binh bên trên. Có thể nói cái này ba cái trận địa pháo binh cùng một chỗ khai hỏa có thể trong thời gian cực ngắn đánh ra rộng lượng đạn pháo. Hôm nay đã có rất nhiều nhân mã tiến nhập hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên trong, nhưng là Doanh Kiên nhưng không có hạ lệnh nã pháo. Sở dĩ không có hạ lệnh nã pháo, một là bởi vì nhân mã còn không có toàn bộ tiến vào hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Lúc này nã pháo cố nhiên có thể trọng thương một bộ phận nhân mã, nhưng là còn có rất nhiều nhân mã sẽ ở hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên ngoài. Hai thì là nhân mã hôm nay chỉ đầu nhập vào 50,000 binh lực tiến công, đại đa số nhân mã cũng không có khởi xướng tiến công, cho nên liền xem như tiến vào hỏa pháo tầm bắn nhân mã, kỳ thật tại lọt vào pháo kích về sau, hay là có rất lớn tỷ lệ có thể chạy ra pháo hôi phạm vi bao trùm. Mà một khi trận địa pháo binh khai hỏa, thế tất sẽ trực tiếp đánh băng nhân mã. Doanh Kiên không cho rằng nhân mã có thể tại 180 cửa hỏa pháo cấu trúc cường hãn hỏa lực bên dưới tiếp tục chống đỡ, cho nên trận địa pháo binh nã pháo liền mang ý nghĩa đối với nhân mã tiêu diệt bắt đầu. Doanh Kiên muốn cho nhân mã tận khả năng tới gần quân tần trận địa, dạng này pháo binh phát huy thời điểm mới có thể đối với nhân mã tạo thành trình độ lớn nhất sát thương. Đây mới là Doanh Kiên không có mệnh lệnh pháo binh nã pháo nguyên nhân. Đồng thời, Doanh Kiên cũng là vì dẫn dụ nhân mã tiến công. Nếu không, Doanh Kiên làm gì tại trên trận địa tu kiến nhiều như vậy phòng ngự kiên cố lô cốt? Tu lô cốt mục đích cuối cùng nhất, nhưng thật ra là vì tại chỉ sử dụng súng trường cùng súng máy tình huống dưới, để nhân mã đem tất cả chiến lực đều để lên. Nói trắng ra là, Vương Nghị suy tính là như thế nào giữ vững hồ muối Cá Mạ Bằng. Mà Doanh Kiên mục đích là mượn nhờ hồ muối Cá Mạ Bằng đối với nhân mã tầm quan trọng, mà đều có thể sát thương nhân mã sinh lực. Đây mới là Vương Nghị cùng Doanh Kiên khác biệt căn bản nguyên nhân. Ba ngày sau, A Mũ Lòn rốt cục chờ đến Sê Nọ. Cùng Sê Nọ cùng một chỗ đến, trừ gia tộc hứa hẹn trợ giúp hỏa pháo bên ngoài, còn có Sê Nọ tụ tập tới 20,000 nhân mã viện quân. Mà A Mũ Lòn gặp gia tộc hỏa pháo đến, cũng ra lệnh ngày mai tổng tiến công. Ban đêm hôm ấy, nhân mã trong doanh địa giết dê mổ trâu. động tĩnh khổng lồ, tự nhiên không cách nào giấu giếm được quân Tần. Cho nên, quân Tần cũng biết, ngày mai sẽ là quyết chiến đến lúc rồi. Chương 216, hồ bối cả mã bằng chi chiến 12 chương 216, hồ bối cả mã bằng chi chiến 12 hôm sau. Trời còn chưa có hoàn toàn sáng lên, liên doanh hơn 10 dặm nhân mã đại quân, là xong bắt đầu chuyển động. Đêm qua, nhân mã bên này giết dê mổ trâu, để tất cả nhân mã chiến sĩ đều ăn được thịt. Mà tại lúc sáng sớm, tất cả nhân mã còn phân đến 2 cân thịt. Nhìn xem phân đến tay thịt, tất cả nhân mã đều biết, hôm nay là cùng Tần Quốc quân đội quyết chiến thời gian. Nhân mã bên này vì hôm nay quyết chiến, đã chuẩn bị hoàn tất. Mỗi một tên nhân mã đều phân đến 2 cân thịt 3 cân mì bánh, đã đầy đủ uống nước. Bởi vì nhân mã dự tính, hôm nay quyết chiến sẽ tiến hành một đoạn thời gian rất dài. Tại sáng sớm ánh sáng nhạt ở trong, đầu tiên từ nhân mã doanh địa xuất hiện là mấy trăm cửa to to nhỏ nhỏ hỏa pháo. Vì để cho những này hỏa pháo nhanh chóng rời đi doanh địa, nhân mã đem đoạn lớn doanh địa hàng rào dẹp đi, để hỏa pháo có thể nhanh chóng rời đi doanh địa. Từng môn trọng pháo hỏa pháo bị trâu hoặc là nhân mã kéo túm lấy gì động tới. Một chút trọng lượng tương đối nhẹ hỏa pháo thì đi theo nhân mã đại quân hành động. Từ dạ tộc nơi đó trợ giúp tới 10 môn nặng 7000 cân pháo, là nhân mã đòn sát thủ. Vì hầu hạ cái này 10 môn nặng 7000 cân pháo, nhân mã phương diện cho mỗi một tên hỏa pháo trang bị kiện như nhị 10 đầu. Mặt khác, phân phối 5000 nhân mã phụ trách cái này 10 môn nặng 7000 cân pháo an toàn. Cái này 10 môn nặng 7000 cân pháo cũng không hề rời đi nhân mã doanh địa bao xa, mà là tại khoảng cách quân Tần trận địa 12 dặm địa phương ngừng lại. Về phần mặt khác hỏa pháo thì là căn cứ nó tầm bắn, theo thứ tự bố trí. Nhân mã một bên bố trí trận địa pháo binh, một bên hướng quân Tần trận địa tới gần. Khi phía đông thái dương từ từ dâng lên thời điểm, nhân mã đại bộ phận đã rời đi doanh địa, bắt đầu tập kết bày trận. Hôm nay sáng sớm dâng lên thái dương đặc biệt đỏ tươi, ánh mặt trời buổi sáng đem vùng đại địa này đều nhuộm thành màu đỏ, phảng phất biểu thị hôm nay nhất định sẽ máu chảy thành sông. Biểu ô hàng trăm hàng ngàn nhân mã thổi lên đứng lên kèn lệnh, số lượng khổng lồ kèn lệnh hình thành thanh âm vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Nơi xa trong rừng cây chim bị nhân mã kèn lệnh kinh đến, dương cánh bay lượn. Đông 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 cùng nhân mã kèn lệnh cùng một chỗ vang lên, còn có chống trận thanh âm. Vì cam đoan có đầy đủ binh lực, nhân mã đã sớm đem tiến công đường sắt đầu mối then chốt binh lực điều hơn phân nửa trở về, tăng thêm xe nọ xuất lĩnh 50,000 nhân mã. Lúc này nhân mã đại quân số lượng đạt đến 210,000. 9 giờ sáng, nhân mã phương diện rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Nã pháo, theo ả mù lòn ra lệnh, nhân mã bên này vang dội thứ nhất pháo. Đông 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 gần bách môn trọng lượng vượt qua 2000 cân hỏa pháo đồng loạt khai hỏa, đem từng viên đạn ruột đặc bắn về phía quân Tần trận địa. Nhân mã phe tấn công châm là trọng điểm đột phá, cho nên nhân mã bên này tập trung đại lượng trọng pháo đối với quân Tần trận tuyến bên trên nào đó một vùng khu vực phát khởi mãnh liệt pháo kích. Mặc dù nói nhân mã hỏa pháo chính xác 10 phần thấp kém, nhưng là dù sao những này hỏa pháo cũng không phải dùng để đánh người, mà là hành kích quân Tần trận địa, cho nên độ chính xác kém một chút cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao quân Tần trận địa lớn như vậy cũng sẽ không chạy, độ chính xác kém một chút còn kém một chút sao? Mau chóng biết rõ ràng nhân mã pháo binh vị trí, sau đó đem vị trí đưa cho pháo binh, để pháo binh mau chóng sửa đổi chư nguyên, đem nhân mã hỏa pháo đặt vào đả kích phạm vi. Đối với nhân mã bên kia pháo kích, quân Tần bên này hỏa pháo tại doanh khiên mệnh lệnh dưới cũng không có tiến hành phản kích. Quân Tần chỉ là trước đem nhân mã hỏa pháo vị trí ghi chép xuống đến báo cho pháo binh mà thôi. Mà ở vào tiền tuyến quân Tần hoặc là đã rút lui nhân mã pháo kích khu vực, hoặc là chính là ở tại trong lô cốt, cho nên nhân mã pháo kích cũng không có tạo thành quân Tần tổn thất gì. Nhân mã tại quanh qua mấy vòng về sau phát khởi công kích, xông lên phía trước nhất nhân mã, giơ từng mặt tấm chắn khổng lồ. Những này tấm chắn là nhân mã mấy ngày nay khẩn cấp chế tạo, những này trong tấm chắn bộ là đầu gỗ, bên ngoài còn phủ nhiều tầng da trâu. Tại tấm chắn phía sau thì là nhân mã cùng thủ. Những này nhân mã cùng thủ mang theo chiều dài vượt qua 1m5 phục hợp cung ghép, cùng nhân mã thuốc nổ mũi tên. Mà tại nhân mã cùng thủ phía sau thì là cầm trong tay lưới búa nhân mã trọng giáp đơn vị. Nhân mã pháo kích đình chỉ về sau, trước kia tại trong lô cốt tránh né pháo kích quân Tần, cấp tốc xuất động tiến vào trận. Mà phía sau quân Tần thì bắt đầu dọc theo giao thông hảo tiến về một đường trận địa. Cộc cộc cộc, quân Tần bên này đầu tiên khai hỏa chính là trong lô cốt súng máy hạng nặng. Công kích nhân mã không có lùi bước tránh né, mà là tiếp tục công kích. Súng máy cùng súng trường đạn đánh vào nhân mã chế tạo trên tấm chắn, tùy tiện liền quán xuyên nhân mã chế tạo tấm chắn, đồng thời xuyên qua tấm chắn đạn còn bắn giết cầm thuẫn nhân mã. Tấm chắn mặc dù không có ngăn trở quân Tần đạn, nhưng là xác thực giảm bớt quân Tần đạn uy lực. Đạn tại xuyên qua một tầng tấm chắn về sau, rất khó lại xuyên qua tầng thứ hai tấm chắn, mà nhân mã liền dùng đại lượng thuẫn bại thủ, vì đằng sau nhân mã cùng thủ tranh thủ đến quý giá khoảng cách. Khi nhân mã khoảng cách quân Tần trận địa còn có hơn 300m thời điểm, nhân mã cùng thủ bắt đầu kéo cung cài tên, hưu 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 hàng trăm hàng ngàn mũi tên bắn về phía quân Tần. Nhân mã cung cố nhiên chiều dài vượt qua 1m5, nhưng là tầm bắn vẫn là không cách nào đạt tới hơn 300m. Sở dĩ nhân mã cùng thủ muốn tại trên khoảng cách này bắn tên, là bởi vì nhân mã cùng thủ sử dụng cũng không phải là phổ thông mũi tên, mà là thuốc nổ mũi tên. Cái gọi là thuốc nổ mũi tên, nhưng thật ra là chỉ tại mũi tên phía trước có một tiết bên trong đựng thuốc nổ ống. Ống nội bộ chia làm trước sau hai bộ phận, trong đó phía sau bộ phận thuốc nổ ở trong tiêu hàm lượng cao tới 9 thành, có thể làm thuốc nổ biến thành tiến lên thuốc, đang thiêu đốt thời điểm, để thuốc nổ sinh ra đại lượng khí thể, lấy sinh ra động lực. Dạng này, khi phần sau phân thuốc nổ bị kíp nổ nhóm lửa lúc, có thể sinh ra ngoài định mức động lực, khu động mũi tên tiếp tục phi hành. Dạng này, mũi tên tầm bắn có thể từ hơn 100m gia tăng đến hơn 300m. mà ống phía trước thì là tiêu 7, lưu hình 2, than một thuốc súng đen. Trước mắt bộ phận thuốc nổ bị dẫn đốt lúc, mũi tên cũng sẽ bởi vì mất đi động lực mà hạ xuống. Cho nên, khi mũi tên lúc rơi xuống, tiền bộ phân thuốc nổ bị nhen lửa thì sẽ phát sinh bạo tạc. Coi như mũi tên không cách nào trúng mục tiêu, cũng có thể thông qua bạo tạc ảnh hưởng đối phương. Coi chừng mũi tên. Tần quân sĩ binh tự nhiên trông thấy nhân mã tên bắn ra mũi tên. Thế là, nhao nhao bắt đầu tránh né đứng lên. Nhân mã mũi tên cũng không có tạo thành quân Tần bao nhiêu thương vong, nhưng là, tại mũi tên rơi xuống đất về sau, đại lượng tiếng nổ mạnh xuất hiện tại quân Tần trên trận địa mặt. 333 những thuốc nổ này, mũi tên uy lực nổ tung cố nhiên không lớn, nhưng là, bắn bay bao vây lấy thuốc nổ ống vẫn là không có vấn đề. Bao khỏa thuốc nổ ống là dùng đầu gỗ trẻ thành. Cho nên, bạo tạc qua đi, đại lượng mảnh gỗ vụn bốn chỗ bay tứ tung. Không ít Tần quân sĩ binh bị nổ tung bắn bay mảnh gỗ vụn đâm bị thương. Tạo thành tổn thương mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng lại đau vô cùng. Mà nhân mã một bên tiếp tục dùng thuốc nổ mũi tên áp chế quân Tần, mặt khác, đại lượng cầm búa nhân mã trọng giáp đơn vị bắt đầu xử lý lưới sắt. Đồng thời, nhân mã cũng điều động hạng nhẹ hỏa pháo, chuẩn bị chống đỡ gần hành kích quân Tần lô cốt. Những thuốc nổ này mũi tên chủ yếu áp chế mục tiêu là lô cốt phía ngoài Tần quân sĩ binh. Thuốc nổ mũi tên mặc dù không cách nào phá hủy lô cốt, nhưng lại có thể áp chế lô cốt bên ngoài quân coi giữ. Mà lại, vì điểm hộ hạng nhẹ hỏa pháo tới gần lô cốt, nhân mã hỏa pháo cùng trọng giáp đơn vị là tách ra. Mà lô cốt hỏa lực thì rõ ràng bị nhân mã trọng giáp đơn vị hấp dẫn. Lô cốt phòng ngự mặc dù kiên cố, có thể trong lô cốt tay súng máy chỉ có thể thông qua lô xạ kích đến quan sát bên ngoài, ánh mắt có hạn. Trong lô cốt quân coi giữ cũng không có phát hiện, từ mặt khác một bên lặng lẽ đến gần nhân mã pháo thủ. Lúc đầu, lô cốt bên ngoài quân Tần là dùng đến phòng ngừa nhân mã đến gần. Bất quá, hiện tại không ít quân Tần bị thuốc nổ mũi tên bạo tạc mảnh gỗ vụn sát thương, để quân Tần giảm quân số không ít. Chương 217, hồ mối cả mã bằng chi chiến 13 chương 217, hồ mối cả mã bằng chi chiến 13 nhân mã thuốc nổ mũi tên mặc dù không có tạo thành quân Tần bao nhiêu binh sĩ tử vong, nhưng là lại làm cho không ít binh sĩ thụ thương. Mà lại thuốc nổ mũi tên bạo tạc sinh ra mảnh gỗ vụn, thường thường mang theo đại lượng thuốc nổ lưu lại, nếu như trễ xử lý, rất dễ dàng tạo thành cảm nhiễm. Mà nhân mã phương diện, một mặt điều động đại lượng binh lực, trắng trận từ mặt bên khởi xướng tiến công, lấy hấp dẫn trong lô cốt tay súng máy lực chú ý mặt khác một chút nhân mã, thì mang theo hạng nhẹ hỏa pháo từ những phương hướng khác tới gần lô cốt. Tại chống đỡ gần lô cốt về sau, đối với lô cốt khai hỏa. Bất quá, nhân mã hạng nhẹ hỏa pháo uy lực không đủ, rất khó oanh hỏng quân Tần lô cốt. Dù là nhân mã sử dụng quý giá làm bằng sắt đạn tháo, những này đạn sắt trúng mục tiêu lô cốt về sau, thường thường cũng chỉ là gặm được một lớp da. Mà những này nã pháo nhân mã hỏa pháo, rất nhanh liền sẽ nên đón trong lô cốt hỏa lực phản kích. Tại giữa ban ngày, nhân mã hạng nhẹ hỏa pháo dù là di động cấp tốc, cũng rất khó trốn qua quân Tần hỏa pháo phản kích. Mặc dù nói, nhân mã hạng nhẹ hỏa pháo không có phá hủy quân Tần lô cốt, nhưng là bởi vì nhân mã hỏa pháo cùng thuốc nổ mũi tên, để lô cốt ngoại vi phòng ngự trận địa không cách nào tiếp tục thủ vững. Cho nên, Doanh Kiên ra lệnh, để một đường quân coi giữ, một bộ phận rút lui nhập trong lô cốt, một bộ phận rút lui đến hàng hai phòng ngự trận địa, đem một đường trận địa tặng cho nhân mã. Doanh Kiên biết, muốn cho nhân mã mắc câu, dù sao cũng phải có đầy đủ mồi nhử mới có thể. Mà Doanh Kiên cho nhân mã mồi nhử chính là một đường phòng ngự trận địa. Theo lô cốt bên ngoài quân coi giữ rút lui, nhân mã đụng phải hỏa lực áp chế rất là giảm bớt. Thế là, nhân mã trùng kích càng thêm có lực. Bởi vì 4 ngày trước, 50,000 nhân mã bộ lạc nhỏ liên quân đã đem quân Tần bên ngoài trận địa mìn hao hết, mà quân Tần cũng không có đối với mìn tiến hành bổ sung. Cho nên, lúc này, nhân mã không có bị mìn trận địa, khốn nhiều, có thể vọt thẳng đến lưới sắt phía trước. Sau đó, người khoát trọng giáp nhân mã, cơ lưới búa, bắt đầu chém vào lưới sắt. Bất quá, lưới sắt loại vật này, cầm lưới búa thế nhưng là rất khó chém vào đoạn. Nhân mã bọn họ bận rộn một trận, chẳng những không có tại lưới sắt trên trận địa mở ra lỗ hổng, ngược lại tại lưới sắt trước, tổn thất không nhỏ. Bất quá, nhân mã cũng rất mau tìm đến giải quyết phương pháp. Nhân mã đem từng cái mang theo dây thừng móc câu cong ném vào lưới sắt khu vực, sau đó nhân mã lôi kéo dây thừng, ra sức chạy, trực tiếp đem lưới sắt, tính cả kết nối đầu gỗ túng đi. Dọn dẹp lưới sắt nhân mã, rốt cục đột phá vào quân Tần trận địa. Bất quá, nhân mã nhưng lại phát hiện, bọn hắn mặc dù đột nhập quân Tần một đường trận địa, nhưng là ý nghĩa không lớn. Bởi vì quân Tần một đường trận địa, trừ lô cốt, căn bản không có quá nhiều mặt khác công sự phòng ngự. Giao thông chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một mình thông qua, lấy nhân mã thể trạng, quân Tần đào móc giao thông căn bản là không có cách làm nhân mã tránh né hỏa lực địa phương. Mà quân Tần cấu trúc 2-3 người trận địa, bất quá là một chút dùng đống cắt cấu trúc mà thành giản dị công sự phòng ngự. Đối với nhân mã tác dụng đồng dạng không lớn. Mà quân Tần xây dựng lô cốt, bốn phương tám hướng đều có lô sạc kích. Nhân mã dù là vây quanh lô cốt phía sau cùng cánh bên, cũng căn bản không cách nào tránh đi lô cốt hỏa lực. Nếu như nhân mã muốn trùng kích quân Tần phòng tuyến thứ 2, tại không có thanh lý xong một đường phòng ngự trận địa lô cốt trước, căn bản làm không được. Nếu như cưỡng ép tiến công hàng hai, thì sẽ gặp phải quân Tần trước sau hỏa lực cùng một chỗ đả kích. Cho nên, đột phá quân Tần một đường trận địa nhân mã phát hiện, bọn hắn mặc dù đột phá quân Tần trận địa, nhưng là căn bản không có chỗ ích lợi gì. Thế là, đột phá một đường phòng ngự trận địa nhân mã, cấp tốc bắt đầu công kích quân Tần lô cốt. Nhưng là, nhân mã rất nhanh phát hiện, quân Tần lô cốt thực sự rất khó khăn đánh. Lấy nhân mã có hỏa thương cùng hạng nhẹ hỏa pháo, căn bản là không có cách đối với quân Tần lô cốt tạo thành sát thương. Khoảng cách gần đột kích, ngay cả tới gần lô cốt đều rất khó, thật vất vả tới gần lô cốt, lại phát hiện quân Tần lô cốt cửa lớn phong tỏa. Muốn phá cửa mà vào, lại nhiều lần bị cánh bên hỏa lực đánh tan. A Mũ Lòn nhìn xem chính mình dưới trướng chiến sĩ, tại mang theo hạng nhẹ hỏa pháo vây kích quân tấn công sự phòng ngự lúc, thế mà không hiệu quả gì. Thế là, ạ mũ lòn chỉ có thể để dưới trướng pháo binh, đem những cái kia 2-3 ngàn cân hỏa pháo đẩy về phía trước tiến, lấy chống đỡ gần pháo kích. Tại ạ mũ lòn xem ra, 200-300 cân hỏa pháo vây không hủy quân tấn công sự, cái này không có gì. Dù sao, hỏa pháo trọng lượng để ở nơi đâu, uy lực cứ như vậy lớn, vây không sập là bình thường sự tình. Mà chính mình dưới trướng còn có càng lớn hỏa pháo. Mặc dù nói, để hỏa pháo di chuyển về phía trước sẽ rất nguy hiểm, dù sao hỏa pháo cách quân tần càng gần, bị trúng mục tiêu khả năng liền càng cao. Nhưng là đây là tiến công, nhất định trả ra đại giới. Tại ạ mũ lòn mệnh lệnh dưới, nhân mã bắt đầu đem hỏa pháo vị trí di chuyển về phía trước. Mà quân tần phương diện, hậu phương quân tần tự nhiên biết nhân mã hỏa pháo di chuyển về phía trước tình huống. Nhưng là ở vào một đường trong lâu cốt quân coi giữ nhưng lại không biết, bởi vì đối với trong lâu cốt bộ tần quân sĩ binh tới nói, trước mắt bọn hắn chỉ có vô cùng vô tận nhân mã, căn bản không nhìn thấy lít nha lít nhít nhân mã phía sau hỏa pháo. Nhân mã vì có thể banh hủy quân tần lô cốt, lựa chọn trực tiếp đem 2-3 ngàn cân hỏa pháo di động đến khoảng cách quân tần lô cốt bất quá mấy trăm mét địa phương, khai thác ngắm thẳng xạ kích, lấy bảo đảm tỷ lệ chính xác cùng uy lực. Tại nhân mã loại phương thức công kích này bên dưới, liền xem như quân tần lô cốt cũng rất khó gánh vác được. Dù sao quân tần lô cốt chỉ là gạch đá kết cấu, mà không phải xi măng cốt thép kết cấu. Mà nặng 2-3 ngàn cân hỏa pháo, nó phát xạ là đạn sắt, cũng không phải nặng 2-300 cân hạng nhẹ hỏa pháo có thể sánh ngang. Một chút lô cốt tại nhân mã cường hãn hỏa lực bên dưới đã có một ít tàn phá. Mà trong lô cốt quân coi giữ, tại phát hiện nhân mã dùng hạng nặng hỏa pháo vây kích bọn hắn thời điểm, tự nhiên sẽ để trong lô cốt hỏa pháo tiến hành phản kích. Quân tần hỏa pháo cố nhiên có thể một pháo liền nổ lật nhân mã hỏa pháo. Nhưng vấn đề là, vây kích quân tần lô cốt hỏa pháo cũng không chỉ một môn. Nhân mã thường thường tập trung mấy môn, thậm chí mười mấy cửa hỏa pháo vây kích quân tần lô cốt. Tại loại hỏa lực này mật độ bên dưới, quân tần hỏa pháo căn bản không kịp tiến hành phản kích. Rốt cục, có một tòa lô cốt bị nhân mã hỏa pháo vây mở. Nhân mã sau khi nhìn thấy, lập tức đối với quân tần lô cốt phát khởi công kích. Trong lô cốt quân coi giữ tại phát hiện không cách nào tiếp tục thủ vệ lô cốt sau, dựa theo doanh khiên cũng sớm đã từng hạ xuống mệnh lệnh. Trong lô cốt quân coi giữ sẽ buông tha cho lô cốt, thông qua lô cốt phía dưới đường hành lang, chuyển rời đến mặt khác lô cốt. Đương nhiên, trước khi rời đi, trong lô cốt tần quân sĩ binh vừa trong lô cốt vũ khí phá đi, để tránh để nhân mã thu hoạch được. Giống binh sĩ chính mình sử dụng súng trường, tần quân sĩ binh sẽ mang đi, mà sẽ không lưu lại. Về phần súng máy hạng nặng, tần quân sĩ binh thì là sẽ đem súng máy hạng nặng phóng châm phá hủy xuống tới. Mang cả thật nặng súng máy đi, hiển nhiên sẽ rất khó khăn, mà lại cũng quá chậm trễ thời gian. Nhưng là nếu như chỉ là đem súng máy hạng nặng phóng châm phá hủy mang đi, như vậy tự nhiên sẽ rất dễ dàng. Dù sao, súng máy hạng nặng phóng châm lại không lớn, mà không phóng châm súng máy hạng nặng, tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục sử dụng. Dù sao, không có phóng châm, súng máy căn bản là không có cách kích phát đạn, không có cách nào phát xạ đạn súng máy, so thiêu hỏa côn còn không bằng. Chỉ ít thiêu hỏa côn cơ múa còn thuận tiện một chút. Về phần nói trong lô cốt pháo ra chiến 75mm, tần quân sĩ binh trước khi rời đi cũng không có tiến hành phá hư, chỉ là đem hỏa pháo dịch đáp chú lui phục tiến cơ cấu bên trong dầu thả đi mà thôi. Mặc dù nói không có dịch đáp dầu, pháo giã chiến 75mm ý nguyên có thể nã pháo, nhưng là không có dịch đáp dầu, pháo giã chiến 75mm liền không cách nào thực hiện cao tốc khai hỏa, định vị xạ kích những công năng này, bởi vì sức giật sẽ để cho hỏa pháo phát sinh chuẩn bị, để hỏa pháo không cách nào bảo trì tại chỗ. Dạng này coi như nhân mã thu được quân tần pháo giã chiến 75mm cũng vô pháp sử dụng. Về phần nói trong lô cốt đạn cùng đạn tháo, quân tần biểu thị không có tương đương với vũ khí, những viên đạn này cùng đạn tháo coi như cho nhân mã cũng không có cách nào sử dụng. Chương 218, hồ bối cả mã bằng chi chiến 14. Chương 218, hồ bối cả mã bằng chi chiến 14. Theo nhân mã công hãm một tòa lô cốt, nhân mã bên này sĩ khí đạt được tăng lên rất nhiều. Mặc dù nói chỉ là một tòa nho nhỏ lô cốt, nhưng là đối với nhân mã tới nói, đây là khai chiến cho đến bây giờ nhân mã chiếm lĩnh tòa thứ nhất quân tần công sự. Tại ý nghĩa tượng trưng bên trên là hoàn toàn khác biệt. Quân thượng, nhân mã chiếm lĩnh chữ giáp số 6 lô cốt. Doanh Kiên nhìn xem bị nhân mã chen vào cờ xí lô cốt, lại nhìn một chút còn có hơn phân nửa không có đầu nhập chiến trường nhân mã quân đội, hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Thông chi một chút đi, mệnh lệnh, chữ giáp số 5 cùng chữ giáp số 07 lô cốt quân coi giữ bắt đầu rút lui. Quân thượng, làm cái gì vậy a? Dẫn quân vào cuộc. Ê! Nhân mã tại chiếm cứ chữ giáp số 6 lô cốt về sau, rất nhanh liền đối với hai bên mặt khác hai cái lô cốt phát khởi tiến công. Mà, Doanh Kiên mệnh lệnh cũng thông qua phất cờ hiệu, rất nhanh liền chuyển đến chữ giáp số 5 cùng số 07 lô cốt quân coi giữ nơi đó. Hai nơi lô cốt quân coi giữ rất nhanh bắt đầu rút lui. Bất quá, tay súng máy cùng pháo binh cần làm lót đằng sau nhân viên, cuối cùng rút lui. Dù sao, cũng không thể nhân mã cái gì cũng không có làm, hai nơi lô cốt quân coi giữ liền từ bỏ trận địa, cái này không thích hợp. Cứ việc tổn thất không nhỏ, nhưng là, tại Doanh Kiên đổ nước bên dưới, nhân mã tại hao tốn một giờ về sau, cuối cùng là chiếm cứ chữ giáp số 5 cùng số 07 lô cốt. Dạng này, nhân mã liền tại quân tần một đường phòng ngự trận địa phía trên, xé mở một lô lớn. Mà nhân mã pháo binh rất nhanh liền thông qua toàn bộ xé mở lỗ hổng, hướng quân tần phòng tuyến thứ hai bên trên quân coi giữ phát khởi tiến công. Đồng thời, vì kiềm chế những phương hướng khác của tần, nhân mã lấy một bộ phận binh lực vây công từng cái lô cốt, sau đó một phần khác binh lực không muốn sống bình thường triển khai đột kích, hy vọng đột phá quân tần phòng tuyến thứ hai. Mà vì hoàn thành cái này vừa làm chiến mục tiêu, nhân mã đem càng lúc càng lớn binh lực đầu nhập vào tiến công ở trong. Ngoài ra, gia tộc trợ giúp hỏa pháo tại nhân mã tiến công ở trong, làm ra tác dụng rất lớn. Nhân mã tại cái khác phương hướng cũng phá hủy mấy chỗ lô cốt, lấy được đột phá. Nương theo lấy quân Tần một đường phòng ngự trận địa bị nhiều chỗ đột phá, phòng tuyến thứ hai bên trên Tần quân sĩ binh từ từ bị phân tán ra đến. Bởi vì binh lực phân tán nguyên nhân, Sệ Nọ bén nhạy đã nhận ra quân Tần hỏa lực yếu bớt. Thế là Sệ Nọ hướng Ả Mũ Lòn đưa ra, xuất động sau cùng dự bị bộ đội khởi xướng tổng tiến công. Ả Mũ Lòn khi biết quân Tần hỏa lực yếu bớt về sau, liền đồng ý Sệ Nọ yêu cầu, mệnh lệnh nhân mã bên này sau cùng 50,000 dự bị bộ đội gia nhập chiến trường. Đồng thời để hỏa pháo lần nữa di chuyển về phía trước. Doanh Kiên bên này cũng nhìn thấy nhân mã dự bị bộ đội đầu nhập. Theo nhân mã đem sau cùng 50,000 dự bị bộ đội đầu nhập chiến trường, lúc này, nhân mã rốt cục đem tất cả quân đội đều đầu nhập vào diện tích lớn ước là 25 bình phương ngàn mét chiến trường. Doanh Kiên lại là để pháo binh không cần nã pháo, lại là để một đường phòng ngự trận địa quân coi giữ triệt thoái phía sau, rốt cục để nhân mã tướng chủ lực tận số đầu nhập vào chiến trường. Nếu nhân mã đã toàn bộ tiến nhập chiến trường, như vậy, quân Tần là thời điểm xuất ra toàn bộ thực lực. Thông chi pháo binh, theo cố định chiến thuật bắt đầu pháo kích, mục tiêu, tất cả nhân mã quân đội. Mặt khác, trước dâng lên phong hỏa, nói cho các quân, vây quét bắt đầu. Ê! Ả Mũ Lòn nhìn xem quân Tần trong trận địa dâng lên phong hỏa, nhịn không được nhíu mày. Phong hỏa làm liên lạc xa xa thủ đoạn, nếu xuất hiện, như vậy nói rõ, quân Tần khẳng định an bài chuẩn bị ở sau. Nghĩ tới đây, Ả Mũ Lòn liền muốn nhân mã đem Sệt Nọ kêu đến. Ả Mũ Lòn muốn cho Sệt Nọ xuất lĩnh một bộ phận binh lực, thoát ly chiến trường, phụ trách cảnh giới xung quanh địa khu. Bất quá, Ả Mũ Lòn vừa mới ra lệnh, liền nghe được một trận tiếng rít. Ả Mũ Lòn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng vừa vặn ngẩng đầu, Ả Mũ Lòn liền trông thấy một trận bạo tạc ở tại đỉnh đầu xuất hiện. Ngay sau đó, Ả Mũ Lòn liền cảm thấy chính mình toàn thân đều đau. Ngã trên mặt đất, Ả Mũ Lòn rõ ràng nhìn xem, bảo vệ mình an toàn mười mấy tên vệ đội, không biết bị cái gì công kích đánh thành máu cái sàng. Tất cả vệ đội trên thân thể, tối thiểu đều có mấy chục chỗ vết thương, tại hướng mặt ngoài liên tục không ngừng chảy máu. Mà Ả Mũ Lòn cũng cảm giác được, chính mình khống chế đối với thân thể càng ngày càng yếu. Sau đó, Ả Mũ Lòn liền nhắm mắt lại, triệt để đã mất đi ý thức. Lúc này, đã tử vong Ả Mũ Lòn không nhìn thấy, nhân mã chân chính gặp trước nay chưa có thảm liệt đả kích. 240 cửa pháo dã chiến 75mm tốc độ cao nhất xạ kích, mỗi phút đồng hồ có thể đem mấy ngàn quả đạn pháo chút xuống ra ngoài. Mà từ khai chiến về sau, bởi vì Doanh Khiên mệnh lệnh, pháo binh một mực không có phát huy, nhưng là lại một mực tại yên lặng ghi chép trên chiến trường mục tiêu trọng yếu. Mà giống Ả Mũ Lòn loại này bộ lạc tù trưởng tuyệt hảo mục tiêu, tự nhiên là pháo binh chú ý trọng điểm. Chủ yếu là Ả Mũ Lòn trung quanh bố trí quá liên quan tới chói mắt, ở trên không khinh khí cầu quan sát nhân viên trong mắt, muốn không chú ý đến Ả Mũ Lòn đều là không thể nào. Trên thực tế, tất cả tiến vào quân Tần hỏa pháo tầm bắn phạm vi nhân mã tù trưởng đều ngay đầu tiên bị quân Tần hỏa pháo pháo kích. Quân Tần pháo binh rất rõ ràng, tiêu diệt những bộ lạc này tù trưởng thì tương đương với chặt đứt nhân mã hệ thống chỉ huy. Mà trạm thủ tác chiến, mặc kệ là tại thời đại nào, đều là mười phần hữu hiệu phương pháp. Huống chi, những này nhân mã tù trưởng vì đội hiện thân phận khác biệt, thường thường tại bên cạnh mình bố trí rất nhiều một chút liền có thể phân biệt ra được đặc thù bố trí. Thì như nói, đem một đỉnh vàng óng ánh vương miện đội ở trên đầu. Thì như nói, dựng đứng lên một mặt to lớn cờ xí. Dạng này dễ thấy mục tiêu, tự nhiên là khinh khí cầu phía trên đồn quan sát, trước tiên ghi chép thông báo. Mà quân Tần sẽ chuyên môn điều ra một bộ phận hỏa pháo, làm chém đầu tác chiến sử dụng. Đối với cách gần, quân Tần hỏa pháo sử dụng đạn nổ trên không, bạo tạc trong phạm vi công kích không nhân mã còn sống. Mà ở cách xa, liền do kinh nghiệm phong phú pháo tổ, bằng nhanh nhất tốc độ, sử dụng đạn nổ mạnh, tiến hành đả kích. Dù là một phát đạn pháo làm không xong, cũng có thể có phát thứ hai đạn pháo rơi xuống. Trừ những này phụ trách chém đầu tác chiến hỏa pháo bên ngoài, quân Tần trận địa pháo binh còn lại hỏa pháo, trực tiếp từ khoảng cách quân Tần trận địa gần nhất nhân mã bắt đầu pháo kích. Quân Tần trận địa một mặt là sát lạc kẻ, cho nên ba cái trận địa pháo binh, mỗi một cái trận địa pháo binh đều phụ trách một cái phương hướng. 80 cửa pháo dã chiến 75mm đồng loạt khai hỏa, dây đặc đạn pháo trong nháy mắt đem nhân mã bao phủ tiến vào sát tại biển lửa ở trong. Bị pháo kích lan đến gần nhân mã, tựa như đổ vào trong nước nóng tuyết bình thường, cấp tốc tan rã. Đạn pháo tạo thành mưa đạn, nhấc lên đếm không hết chân cụt tay đứt. Bị xé thành mảnh nhỏ nhân mã thi thể, hỗn hợp có dòng máu màu đỏ, giống như nước mưa mở dạng, rơi xuống. Mà quân Tần bình thường pháo kích, một bên điều chỉnh hỏa pháo cấp bắn, từng điểm đem pháo kích hướng ra phía ngoài kéo dài. Mà theo quân Tần pháo binh bắt đầu phát huy, quân coi giữ cũng không còn giấu rốt, trước đó ẩn nấp lên súng máy hạng nặng, hệ số kéo ra ngoài. Ngay sau đó, mấy trăm thật nặng súng máy cùng một chỗ khai hỏa. Mấy trăm đầu hỏa tuyến bắt đầu lặp đi lặp lại càn quét nhân mã. Tại dây đặc pháo kích bên trong, may mắn còn sống sót nhân mã, thoáng qua trước đó liền bị súng máy quét ngã. Mà rất nhanh, quân Tần súng máy liền đình chỉ bắn phá, bắt đầu đem súng máy góc độ dương lên, sử dụng siêu việt xạ kích pháp, hướng xa xa nhân mã chút xuống đạn dược. Bởi vì trải qua pháo kích về sau, còn sống nhân mã đã lác đác không có mấy. Căn bản không dùng được súng máy hạng nặng bắn phá, lại đem súng máy hạng nặng dùng tại phương diện này, chính là lãng phí hỏa lực. Đại pháo lần nữa hiện ra nó làm chiến tranh chi vương uy lực đáng sợ. Bên trên lưới lê tiến lên, quân Tần bên này súng trường tay thì là nhao nhao cho súng trường tốt nhất lưới lê, bắt đầu đi theo pháo kích khởi xướng phản công kích. Dù mối quân coi giữ chẳng những đều đầu nhập phản công kích, ngay cả dự bị bộ đội cũng đầu nhập vào phản công kích. 6.000 quân Tần bắt đầu hướng nhân mã phát khởi phản kích. Trên thực tế, thần quân sĩ binh có thể làm cũng không có bao nhiêu. Trải qua pháo kích, trước mặt bọn hắn đã không có còn sống bao nhiêu nhân mã. Chương 219, hồ bối cả mã bảng chi chiến cuối cùng. Chương 219, hồ bối cả mã bằng chi chiến cuối cùng những này tần quân sĩ binh, càng nhiều hơn chính là phải chú ý, dưới chân có không có chưa chết nhân mã. Phòng ngừa những này chưa chết nhân mã, đột nhiên gây khó khăn. Mà quân tần pháo binh tại đem hỏa pháo kéo dài xạ kích 500 mét về sau, liền một lần nữa điều chỉnh hỏa pháo góc độ. Quân tần pháo binh đem hỏa pháo nhắm chuẩn xa xa nhân mã. Sau đó, lần nữa khai hỏa. Sở dĩ dạng này, một là bởi vì, nếu như hỏa pháo tiến hành hướng về phía trước kéo dài, sẽ đem một đường phòng ngự trận địa lô cốt đặt vào pháo kích phạm vi. Quân tần lô cốt mặc dù có thể chống cự nhân mã hỏa pháo nhiều lần đánh kích, nhưng là tại đối mặt chính mình hỏa pháo lúc, nhưng không có quá nhiều sức chống cự. Đạn nổ mạnh vẫn là có thể tùy tiện phá hủy lô cốt. Cho nên, vì phòng ngừa trong lô cốt quân coi giữ bị chính mình hỏa lực nổ chết, hỏa pháo tự nhiên không có khả năng tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Mặt khác, thì là bởi vì nhân mã đã từ ban đầu pháo kích ở trong kịp phản ứng, nhân mã đã bắt đầu về sau chạy. Quân tần hỏa lực kéo dài tốc độ là không sánh bằng nhân mã rút lui tốc độ. Nếu như không thêm vào ngăn cản, nhân mã liền muốn chạy mất rất nhiều. Về phần nói, phản công bộ đội đã mất đi hỏa lực trợ giúp, sẽ như thế nào? Sự thực là, căn bản sẽ không thế nào. Bởi vì quân tần vừa mới pháo kích đã đánh sập nhân mã. 240 cửa hỏa pháo cùng một chỗ khai hỏa. Cấu trúc khủng bố hỏa lực, liền xem như quân tần, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Huống chi là chưa từng có trải qua nhân mã. Mà tại quân tần đáng sợ như thế hỏa lực đã kích xuống nhân mã, không cần phải nói phản kích, đều đang hận chính mình, vì cái gì không nhiều sinh bốn cái chân. Càng quan trọng hơn là, nhân mã đã triệt để đã mất đi hệ thống chỉ huy. Tất cả bộ lạc nhân mã tù trưởng, ngay đầu tiên liền bị quân tần hỏa lực tiêu diệt hết. Nhân mã bên này, căn bản là không có cách đạt được chỉ huy. Mà trực tiếp chỉ huy nhân mã tác chiến nhân mã tướng lĩnh, đều là đến từ từng cái bộ lạc, nhiều nhất chỉ có thể chỉ huy chính mình bộ lạc nhân mã chiến sĩ, về phần những bộ lạc khác nhân mã chiến sĩ, căn bản không có khả năng chỉ huy động. Cho nên, còn lại mười mấy vạn nhân mã, đã rơi vào triệt để hỗn loạn trạng thái. Tất cả mọi người chỉ lo chính mình bảo mệnh, chỗ nào sẽ còn quản mặt khác nhân mã chết sống. Tần quân dụng hỏa pháo cấu trúc lên một đường phong tỏa tuyến, ngăn cản nhân mã thoát đi. Mà một đường phòng ngự trận địa bên trong súng máy hạng nặng cùng hỏa pháo, thì là hướng bốn phía nhân mã toàn lực xạ kích. Lúc này nhân mã căn bản không có tinh lực để ý tới những này lô cốt. Từng bầy nhân mã cứ như vậy trần trụi bại lộ tại lô cốt hỏa lực trước mặt, bị liên miên quét ngã. Phản công tần quân sĩ binh thì là vừa lái thương xạ kích, một bên chậm chạp tiến lên. Đồng thời, một bộ phận súng máy hạng nặng bị giơ lên đi theo phản công bộ đội. Cứ việc nhân mã binh lực gấp mấy chục lần tại phản công quân tần, nhưng là lúc này nhân mã bên này đã không có lâm chiến chi tâm. Đối mặt quân tần phản kích, nhân mã trước tiên nghĩ không phải lợi dụng về số lượng ưu thế để sập đối diện, mà là như thế nào từ đối phương công việc trên tay xuống tới. Nhưng là lúc này nhân mã đối mặt cục diện là ba cái có thể rút lui phương hướng đều đã bị hỏa lực phong tỏa. Sông nói có cơ hội đi qua, nhưng là cũng có thể là bị tạt chết. Mà phía sau quân tần ngay tại từng điểm áp xúc nhân mã không gian khổng lồ. Huống chi hỗn loạn nhân mã căn bản là không có cách tiến hành chỉ huy. Tất cả nhân mã đều tại chạy tán loạn khắp nơi. Nhân mã bên này căn bản là không có cách tổ chức. Đại bộ phận quân tần hỏa pháo mặc dù tại cấu trúc tuyến phong tỏa, nhưng là có một bộ phận hỏa pháo lại chuyên môn hướng nhân mã nhiều địa phương đánh kích. Một phát đạn pháo xuống tới, thường xuyên có thể xử lý mấy chục tên nhân mã. Dù sao, pháo giã chiến 75mm đạn pháo sát thương bán kính có thể đạt tới 30m. 4 môn pháo giã chiến 75mm có thể tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, tại một mảnh 40,000m² trong khu vực chế tạo ra 17,000 phát mảnh vỡ. Tất cả nhân mã đều tiến nhập đảo bệnh hình thức. Cho nên, coi như quân tần chỉ có 6.000 người phản kích bộ đội, lại như cũ có thể đuổi lấy hết mấy vạn nhân mã chạy. Ngay lúc này, nơi xa vang lên xe lửa tiếng thổi còi. Chỉ gặp nhiều hàng xe lửa cùng đoàn tàu bọc thép cùng lúc xuất hiện tại chiến trường cánh bên. Những này xe lửa chống đỡ một chút đạt chiến trường cánh bên dừng lại, xe lửa phía trên liền xuống tới rất nhiều tần quân sĩ binh. Những này tần quân sĩ binh bắt đầu hướng chạy tán loạn nhân mã khai hỏa. Những này tần quân sĩ binh trước kia là chấn giữ hồ muối cả mạ bằng bên đường cứ điểm quân coi giữ. Tại xác định nhân mã tướng chủ lực dùng tại ruộng muối nơi này về sau, Doanh Khiên liền để cho người ta thông qua thuyền đem mệnh lệnh của mình truyền lại đến hơi gần mấy chỗ cứ điểm. Sau đó, do cái này mấy chỗ cứ điểm thông qua xe lửa đem mệnh lệnh chuyển khắp hồ muối cả mạ bằng dọc đường mặt khác cứ điểm. Doanh Khiên mệnh lệnh là sắt lạ kẹ xung quanh tất cả cứ điểm, điều 6 thành binh lực thông qua xe lửa đến chiến trường cánh bên, hiệp trợ ruộng muối quân coi giữ phản kích nhân mã. Mà tại phong hỏa dâng lên thời điểm, cũng đại biểu cho phản kích bắt đầu. Xuất hiện ở bên cánh quân tần, trực tiếp xuất hiện trên mũi xe, mắc khung súng máy từ cánh bên hướng nhân mã tiến hành bắn phá. Đồng thời, quân tần bộ binh thì là xếp thành dày đặc trận hình, lấy tuyến bày trận hình hướng về phía trước rất gần, áp xúc nhân mã phạm vi hoạt động. Nhân mã có thể hoạt động phạm vi càng nhỏ, quân tần hỏa pháo phong tỏa hiệu suất liền càng cao. Tại quân tần từ cánh bên xuất hiện về sau, đại lượng nhân mã dưới sự hoảng hốt chạy bừa, thế mà bắt đầu hướng sạt lạ kẹ chỗ ở hướng chạy. Kết quả chính mình là tại đến bên hồ về sau, bị tần quân dụng súng máy nhanh chóng thu hoạch. Quân tần đối với nhân mã rào sát một mực tiếp tục khi đem đến. Lúc này, nhân mã đại bộ phận đã bị diệt diện, bất quá vẫn có khoảng 1/3 nhân mã thoát đi chiến trường. Bất quá, mười mấy vạn nhân mã thi thể đem vùng chiến trường này nhuộm thành màu đỏ. Lạc nhật ánh nắng vẩy vào trên chiến trường, đập vào mi mắt là một mảnh màu đỏ. Chỉ bất quá, chạm vạng tối ánh nắng cũng không phải là màu đỏ, mà là bởi vì chiến trường màu đỏ để ánh nắng cũng thay đổi thành màu đỏ. Quân tần tại đánh tan nhân mã về sau, trước tiên chính là tổ chức bộ đội cơ động, khởi xướng truy cứu. Xe bọc thép cùng xe đạp bộ đội cùng một chỗ, hợp thành truy kích bộ đội, đối với đào tẩu nhân mã phát khởi truy kích. Mặc dù nói thoát đi chiến trường mấy vạn nhân mã 10 phần phân tán, nhưng là quân Tần truy kích phương hướng là có thể xác định. Đó chính là khoảng cách hồ Mối Ca Mạ Bằng hơn 60 dặm nguồn nước. Hồ Mối Ca Mạ Bằng xung quanh địa khu nước ngọt điểm không nhiều, khoảng cách gần nhất một chỗ đã bị quân Tần chiếm lĩnh. Lấy nhân mã tản quân tình huống trước mắt đến xem, là không thể nào tiến công quân Tần chiếm cứ nguồn nước. Cho nên nhân mã nếu như muốn còn sống rời đi, cũng chỉ có thể tiến về hơn 60 dặm bên ngoài nguồn nước. Nếu không, còn lại nhân mã đều được chết hết. Cho nên quân Tần căn bản không cần tướng bộ phân một chút tản ra đến bốn chỗ truy kích nhân mã còn xuất lại, bởi vì quân Tần truy kích mục tiêu vô cùng rõ ràng. Do xe bọc thép mang theo súng máy hạng nặng cùng đạn dược, xe đạp là quân Tần thay đi bộ. Chi này giản dị bản dòng lũ sắt thép bắt đầu đối với nhân mã còn sót lại triển khai truy sát, mà còn lại quân Tần thì cần phải đối mặt một vấn đề nghiêm trọng. Đại lượng nhân mã thi thể phải làm thế nào xử lý? Nhân mã đã đánh tan, quân Tần có thể tập kết, nhưng vấn đề là quân Tần bất quá hơn 3 vạn người mà thôi. Truy kích bộ đội chiếm 10, không muốn dựa vào hơn 2 vạn người, xử lý gần 200. Không cố nhân mã thi thể cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Dù sao, nhân mã trọng lượng so với người nằm nhiều, tối thiểu phải kể tới tên nhân loại cùng một chỗ mới có thể di động một bộ nhân mã thi thể. Mà bây giờ thời gian đã là tháng 5 cuối cùng, thời tiết đã có một ít nóng bức. Nếu như không nhanh chóng xử lý những thi thể này lời nói, chỉ sợ không được bao lâu, thi thể liền muốn hư thối bốc mùi. Đến lúc đó, thế nhưng là hết sức dễ dàng sinh sôi vi khuẩn virus, một khi phát sinh ôn dịch, đại quân cảm nhiễm, đó mới là muốn mạng người. Dù sao, ôn dịch loại vật này, xuống tháo cũng không có biện pháp giải quyết. Cho nên, vì phòng ngừa thi thể hư thối, quân Tần tại nhân mã trên thi thể gắn đại lượng muối lấy chậm lại thi thể hư thối. Dù sao ruộng muối nơi này khác không có muối vẫn là rất nhiều. Chương 220, chiến sự không có khả năng khẽ mở. Chương 220, chiến sự không có khả năng khẽ mở. Nhân mã thi thể mặc dù gắn muối, nhưng là nên thanh lý vẫn là phải thanh lý. Cho thi thể sát muối bất quá là vì chỉ hoãn thi thể hư thối tốc độ mà thôi, để cho Tần quân sĩ binh có càng nhiều thời gian đến thanh lý thi thể. Quân thượng, chúng ta đang đánh quét chiến trường thời điểm, phát hiện một chút dạ tộc thi thể. Doanh Phiên có một ít kỳ quái, vì cái gì nhân mã trong quân đội sẽ xuất hiện dạ tộc thi thể? Là chuyện gì xảy ra, biết rõ sao? Không sai biệt lắm biết rõ, những này dạ tộc thi thể hẳn là dạ tộc quân chính quy, xem ra nhân mã trước đó hỏa pháo rất có thể là do dạ tộc nhân viên thao tác. Nói cách khác, dạ tộc khả năng đã biết quân ta vũ khí trang bị. Đúng vậy, tại phía Đông Đại Lục, Đại Tần chủ yếu nhất 4 cái dị tộc đối thủ ở trong, nhất làm cho Doanh Khiên kiêng kỵ là dạ tộc. Bởi vì so với mặt khác 3 cái dị tộc là duy nhất có thể tại vũ khí trang bị phương diện uy hiếp Đại Tần tồn tại. Đại Tần 4 cái dị tộc đối thủ ở trong, dạ tộc cùng Đại Tần một dạng, là khai thác nhiệt binh khí tác chiến tồn tại. Mà mặt khác tam tộc, mặc dù có sử dụng hỏa thương cùng hỏa pháo, nhưng là ứng dụng phạm vi không có dạ tộc rộng. Gỗ Lìn bộ tộc mặc dù số lượng nhiều nhất, nhưng là bản thân tố chất thân thể tăng thêm gỗ Lìn đặc tính, đã chú định gỗ Lìn không cách nào trở thành Đại Tần một dạng tồn tại. Mà nhân mã bộ tộc, mặc kệ là trình độ khoa học kỹ thuật hay là trước mắt có vị trí địa lý, đều không đủ lấy để nhân mã uy hiếp được Đại Tần. Mặc dù nói nhân mã chỗ ở Thảo Nguyên có rất lớn khoáng sản, tỷ như nói khoảng cách hồ Mối Ca Mã Bằng cách đó không xa, có một tòa kéo dài hơn 10 dặm to lớn lộ thiên mỏ than, khai thác 10 phần tiện lợi, than đá phẩm chất cũng rất tốt. Mà lại, đừng nhìn nhân mã thiếu sắt, nhưng trên thực tế, trên thảo nguyên quặng sắt có thể một chút không ít. Mà lại không đơn giản chỉ là than đá và quặng sắt, tại trên thảo nguyên, mỏ đồng, mỏ bạc thậm chí mỏ vàng đều có. Nhân mã sở dĩ cần dựa vào mậu dịch đến thu hoạch được đại lượng sắt, hoàn toàn là bởi vì nhân mã không có năng lực quy mô lớn khai thác các loại khoáng sản. Mà lại, càng quan trọng hơn là nhân mã chỗ ở thảo nguyên khu vực chẳng những khuyết thiếu đem khoáng sản chuyển biến trở thành nhu cầu kỹ thuật, còn thiếu khuyết đầy đủ lương thực. Muốn ở thời đại này trở thành một cái đại quốc, như vậy nhất định phải giải quyết lương thực tự cấp vấn đề. Nếu như ngay cả lương thực tự cấp vấn đề đều không thể giải quyết, như vậy liền căn bản không có trở thành một cái đại quốc khả năng. Tuyệt đối không nên coi là hàng xóm đột lương ngươi đột thường, hàng xóm chính là ngươi kho lương. Bởi vì ngươi hàng xóm nếu có thể đột lương, như vậy tự nhiên cũng có thể đột thương. Dù sao có thể đột lên lương, đương nhiên sẽ không đột không dậy nổi thương. Ngay cả bụng vấn đề đều không thể giải quyết, nói gì trở thành đại quốc. Cho nên coi như gỗ Lìn cùng nhân mã 2 dị tộc, ngay cả cơ bản tinh luyện kim loại kỹ thuật đều không thể đạt tiêu chuẩn, tự nhiên không có khả năng tại vũ khí phương diện vượt qua trước mắt Đại Tần. Về phần cự nhân nhất tộc sao? Cự nhân xác thực có được không tầm thường tinh luyện kim loại kỹ thuật, cự nhân nhất tộc cũng xác thực biết lái mỏ. Đối với Đại Tần uy hiếp khá lớn, nhưng là cự nhân nhất tộc có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là số lượng quá ít. Cự nhân nhất tộc bất quá hơn 1 triệu, dù là toàn dân giai binh cũng bất quá hơn 1 triệu mà thôi. Nhưng là muốn tại nhiệt binh khí thời đại, tức bảo trì một chi số lượng to lớn quân đội, lại nên vì quân đội cung cấp đầy đủ vũ khí trang bị, lương thực vật tư, như vậy liền cần khổng lồ số lượng đến làm cơ sở. Cự nhân nhất tộc sức chiến đấu là mạnh, nhưng vấn đề là, coi như cự nhân tinh luyện kim loại ra cùng Đại Tần một dạng vũ khí trang bị, liền có thể cùng Đại Tần đối kháng sao? Sự thực là không có khả năng. Hơn 1 triệu nhân khẩu cự nhân nhất tộc, tại bảo đảm sản xuất đồng thời, còn có bao nhiêu cự nhân có thể làm chuyên nghiệp quân đội đầu nhập chiến trường đâu? 500.000, 300.000, hay là 200.000? Cự nhân nhất tộc thưa thất số lượng, đã chú định cự nhân nhất tộc quân đội số lượng không có khả năng quá nhiều. Mà dạ tộc khác biệt, đầu tiên, tinh luyện kim loại kỹ thuật phương diện, dạ tộc mặc dù so ra kém Đại Tần, nhưng là cũng không trở thành kém quá nhiều. nhất là đối với vũ khí chế tạo phương diện, gia tộc một mực tại liều mạng đuổi theo cùng Đại Tần phương diện chênh lệch. Lại nói nhân khẩu, gia tộc tổng nhân khẩu có hơn 20 triệu, ý vị này, tại cực đoan tình huống dưới, gia tộc cũng là có thể động viên mấy triệu quân đội. Một địch nhân có thể đầu nhập quân đội từ mấy triệu đến 200. Không không không, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Mặt khác, gia tộc là phía Đông Đại Lục, bốn cái trong dị tộc, duy nhất thông qua trồng trọt cây nông nghiệp, giải quyết lương thực vấn đề tồn tại. Cho nên nói, so với gỗ lìn, nhân mã, cự nhân doanh khiên lo lắng nhất vũ khí tiết ra ngoài tạo thành không tốt hậu quả là gia tộc. Bởi vì gia tộc là cùng Đại Tần tiếp cận nhất tồn tại. Mặc dù nói, trước mắt, Đại Tần trang bị vũ khí, coi như cho gia tộc, lấy gia tộc trước mắt khoa học kỹ thuật năng lực cũng vô pháp chế tạo ra. Dù sao, doanh khiên nếu như không phải có binh công xưởng, coi như cho hắn nguyên bộ vũ khí chế tạo quá trình hình, doanh khiên cũng vô pháp tại trong thời gian mấy năm hoàn thành. Bởi vì từ súng mồi lửa đến trước mắt cái chốt động súng trường, địa cầu nhân loại hao tốn mấy trăm năm thời gian. Trong này dính đến đồ vật, tuyệt không bèn bèn chỉ là mạch suy nghĩ vấn đề, còn bao gồm kim loại tinh luyện kim loại, hóa học, toán học chờ chút. Cho nên, cũng không phải là nói, cho ký càng bản vẽ liền có thể y dạng họa hồ lô giống như hoàn thành. Liền nói đạn cùng đạn pháo thuốc nổ, binh công xưởng sản xuất thuốc nổ là tờ nở tờ thuốc nổ. Ở trong đó dính đến hóa học tri thức, không có cơ sở người, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách làm rõ. Cho nên, Doanh Khiên không lo lắng dạ tộc có thể chế tạo ra cùng Đại Tần quân đội một dạng vũ khí. Nhưng là, cái này không có nghĩa là dạ tộc sẽ không từ Đại Tần hiện hữu vũ khí ở trong đạt được dẫn dắt, lấy tăng cường dạ tộc hiện hữu vũ khí. Đối với Đại Tần tới nói, dạ tộc vũ khí càng kém, đối với Đại Tần uy hiếp thì càng nhỏ. Nếu như có thể đem Đại Tần vũ khí trang bị giấu giếm xuống tới, như vậy tại tương lai cùng dạ tộc tác chiến thời điểm, chính là một cái cự đại ưu thế. Chẳng qua trước mắt xem ra, chỉ sợ Đại Tần phương diện rất khó giấu giếm xuống. Mà Doanh Khiên cũng bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không tại dạ tộc đem vũ khí đổi mới trước đó, đối với dạ tộc khởi xướng một lần chiến tranh, lấy tiêu hao dạ tộc sinh lực. Bất quá, nghĩ lại, Doanh Khiên liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, Đại Tần cùng nhân mã chiến sự chưa kết thúc, lúc này, không nên cùng dạ tộc lại bột phát chiến sự. Mà lại, nhân mã chi chiến tiến hành thời gian đã đủ lâu, từ năm trước tháng 9 bắt đầu, cho tới bây giờ đã nhanh tháng 5. Chiến tranh thời gian đã đủ lâu, dù là Doanh Khiên một mực tại khống chế Đại Tần tham chiến quân đội quy mô, tận khả năng chỉ bảo trì mấy vạn người tham chiến. Không phải Doanh Khiên không cách nào điều động càng nhiều quân đội tham chiến, mà là bởi vì điều động quân đội số lượng càng nhiều, tiêu hao cũng càng lớn. Đại pháo một vang, hoàng kim bạc lượng cũng không phải nói một chút mà thôi. Một chi vạn người quân đội, một ngày lượng tiêu hao liền có thể bù đắp được 100.000 bách tính lượng tiêu hao. Đây là bởi vì có đường sắt vận chuyển hiệu quả, nếu không tiêu hao sẽ chỉ càng lớn. Có thể coi là như thế này, Đại Tần cũng đã bởi vì cùng nhân mã chiến sự tiêu hao khá lớn. Doanh Khiên lúc đầu dự định là tại cùng nhân mã chiến sự kết thúc đã, năm nay liền không còn động binh. Thật sự là hai năm này tiêu hao quá lớn. Đối với một quốc gia tới nói, chẳng những chỉ có thể là cam đoan đánh thắng chiến tranh, còn có tận khả năng khống chế chiến tranh thời gian cùng quy mô. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan trong nước mình sẽ không bởi vì chiến tranh mà từ nội bộ sụp đổ. Trong lịch sử có quá nhiều bởi vì không cách nào khống chế chiến tranh quy mô cùng thời gian mà từ nội bộ sụp đổ ví dụ. Cho nên, dù là biết hiện tại là dạ tộc đổi mới vũ khí trước thời gian trống, Doanh Khiên cũng sẽ không bước lên cùng dạ tộc chiến tranh. Bởi vì lúc này cùng dạ tộc khai chiến, đối với Đại Tần quá bất lợi. Về phần nói gia tộc điều động quân đội hiệp trợ nhân mã sự tình, loại chuyện này có sao? Căn bản không có à, chính mình chỉ là tại nhân mã ở trong phát hiện một chút bị nhân mã bắt cóc gia tộc nhân viên mà thôi, căn bản không phải cái gì quân đội gia tộc. Chương 221, truy kích nhân mã tản quân. Chương 221, truy kích nhân mã tản quân. Uống quân Tần còn tại chúng ta phía sau đuổi theo sao? Tại ở sẽ lọ một bên thở hổn hển, một bên không ngừng chạy nhanh. Từ chiến trường bại lui xuống tới về sau, bởi vì từng cái bộ lạc tổ trưởng đều bị quân Tần tiêu diệt, cho nên Sệt Nọ tạm thời liền trở thành còn sót lại nhân mã quân đội quan chỉ huy. Sệt Nọ tại rút lui chiến trường về sau, liền dẫn còn sót lại hơn 6 vạn nhân mã, trước hướng nguồn nước tiến đến. Cùng Doanh Khiên nghĩ một dạng, tại trên thảo nguyên hành động, mặc kệ là nhân mã hay là quân Tần, đều là có nhất định hành động quy tích. Trong đó, điểm trọng yếu nhất chính là phải bảo đảm chính mình chung quanh có nguồn nước. Điểm ấy là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nếu như không cách nào cam đoan nguồn nước tồn tại, như vậy căn bản là không có cách tại trên thảo nguyên hành động. Nhất là trong khi số lượng còn không ít thời điểm, mà nhân mã phương diện, bởi vì chủ lực bộ đội tác chiến đều đi tiến công hồ mối Cà Mã Bằng. Nhưng là bởi vì hồ mối Cà Mã Bằng xung quanh không có nhân mã khống chế nguồn nước, cho nên mấy trăm ngàn nhân mã uống nước chỉ có thể từ khoảng cách hồ mối Cà Mã Bằng hơn 60 dặm bên ngoài địa phương vận chuyển tới. Cũng bởi vậy, nhân mã đại quân theo quân dê bò đều an bài tại nguồn nước. Trước đó mỗi ngày đều sẽ có nhân mã xua đuổi lấy một nhóm dê bò mang theo uống nước đến hồ mối Cà Mã Bằng tiền tuyến cho nhân mã đại quân cung cấp uống nước. Cho nên tại nguồn nước còn có đại lượng dê bò tiếp tế. Sẽ nọ xuất lĩnh tản quân hướng nguồn nước rút lui, không đơn thuần là vì cam đoan nguồn nước, vẫn là vì cam đoan còn lại nhân mã có cơm ăn. Có thể để sẽ nọ không có nghĩ tới là hắn xuất lĩnh còn xuất lại nhân mã quân đội, vừa mới đến nguồn nước không lâu, còn không có thu nạp xong tàn binh, quân Tần thế mà liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái này khiến sẽ nọ 10 phần chấn kinh, bởi vì sẽ nọ có thể khẳng định quân Tần là không có kỵ binh bộ đội. Phải biết nhân mã tại quân Tần chiếm lĩnh hồ mối Cá Mã Bằng về sau, một mực có điều động trinh sát tiến hành điều tra hành động. Nhân mã phương diện có thể khẳng định một việc, đó chính là chiếm lĩnh hồ mối Cá Mã Bằng quân Tần căn bản không có bao nhiêu kỵ binh. Về phần nói quân Tần phải trang ẩn giấu đi đại lượng kỵ binh, nhân mã phương diện là có thể xác định không thể nào. Phải biết, đại lượng ngựa che giấu là phi thường khó khăn. Quân Tần mặc dù chiếm cứ hồ mối cả mã bằng xung quanh địa khu, nhưng là thực tế khống chế khu vực cũng không lớn, nếu có hơn mấy ngàn vạn ngựa, nhân mã là không thể nào không phát hiện được. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Sệt Nọ liền biết quân Tần cũng không có kỵ binh bộ đội. Có thể kết quả, hắn vừa mới xuất lĩnh tàn quân đến, quân Tần liền xuất hiện ở trước mắt, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Không có kỵ binh căn bản làm không được a, mặc dù nói tại một ít cực đoan tình huống dưới, bộ binh xác thực có thể tại hành quân phương diện tốc độ vượt qua nhân mã. Nhưng là nếu quả như thật có người dám làm như vậy Sệt Nọ có thể khẳng định 9 thành 9 kết quả là đem chính mình chơi xong. Sệt Nọ xuất lĩnh nhân mã đến nguồn nước, cái này hơn 60 dặm lộ trình, còn bỏ ra một đêm thời gian. Mà quân Tần nếu như lấy bộ binh hình thức, nửa ngày một đêm hành quân 60 dặm, khẳng định như vậy đến sụp đổ. Phải biết, quân Tần là binh sĩ, khẳng định phải đeo vũ khí trang bị cùng tương đương với vật tư. Không thể nào là tay không tiến hành truy kích. Coi như quân Tần là tay không truy kích, một đêm thời gian, hơn 60 dặm đường, một giờ muốn hành quân không sai biệt lắm 5-6 dặm. Liên tục mười mấy tiếng, cũng không có bao nhiêu người có thể chịu nổi. Huống chi, hay là tại trong đêm. Mà quân Tần đột nhiên xuất hiện, thật sự là vượt quá nhân mã phương diện dự tính. Cái này làm nhân mã căn bản không có tại nguồn nước xung quanh triển khai tương ứng chuẩn bị. Mặc dù nói xuất hiện quân Tần ngay cả vạn người đều không có, nhưng là cũng sớm đã bị quân Tần đánh sập sĩ khí nhân mã đại quân. Khi nhìn đến quân Tần trước tiên, nghĩ không phải chống cự mà là chạy trốn. Mấy bạn nhân mã chiến sĩ tại quân Tần không có triển khai công kích trước đó, liền bắt đầu hướng bắc tan tác. Sẽ nọ lúc đầu muốn cho bộ phận nhân mã chiến sĩ tiến về chặn đánh, coi là vật tư dê bỏ rút lui tranh thủ thời gian. Nhưng là đáng tiếc là nhân mã bên này chiến sĩ đã triệt để đã mất đi cùng quân Tần tác chiến lâm chiến chi tâm. Sẽ nọ dưới trướng mặc dù có mấy trăm tâm phúc, nhưng là lúc này liền xem như sẽ nọ tâm phúc cũng đã không có tiếp tục chống cự quân Tần tâm tư. Cho nên sẽ nọ căn bản là không có cách tổ chức lên nhân mã chiến sĩ tiến hành đoạn hậu tác chiến. Cái này dẫn đến nhân mã an trí tại nguồn nước mấy trăm ngàn dây bò cùng số lớn còn lại vật tư, hệ số rơi xuống quân Tần trên tay. Mà vốn chính là bại quân nhân mã, tại mất đi những vật tư này cùng lương thực về sau, càng không có cùng quân Tần đối kháng tiền vốn. Bởi vì nhân mã khi nhìn đến quân Tần đuổi theo tới thời điểm, chẳng những không có phản kháng, mà lại ngay cả vật tư đều không có mang theo. Có thể nói là có bao nhanh chạy bao nhanh, mà để sẽ nọ không có nghĩ tới là quân Tần thế mà một mực đuổi tại phía sau bọn họ. Nhân mã tại phát hiện quân Tần xuất hiện về sau, cấp tốc hướng bắc rút lui. Có thể để nhân mã không có nghĩ tới là vừa mới bắt đầu, nhân mã còn có thể cùng quân Tần kéo ra chênh lệch. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nhân mã chẳng những không có kéo dài cùng quân Tần khoảng cách kém, ngược lại quân Tần cách nhân mã càng ngày càng gần. Thật giống như quân Tần không biết mỏi mệt một dạng, lấy một loại cố định tốc độ tại nhân mã phía sau tiến hành truy kích, vì tận khả năng giảm bớt thể lực tiêu hao. Chạy trốn nhân mã đem hết thảy không tất yếu đồ vật đều ném đi, vũ khí, áo giáp, thậm chí ngay cả đồ ăn cùng uống nước đều qua ném đi, là nhân tiện là chạy nhanh một chút nữa. Có thể theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nhân mã bắt đầu xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Lúc đầu nhân mã từ chiến trường rút lui trước đó thời gian dài tác chiến, liền đã tiêu hao nhân mã không ít thể lực. Kết quả trời vừa mới sáng, quân Tần truy binh liền xuất hiện ở trước mắt. Lúc này nhân mã tàn quân căn bản không có đạt được nghỉ ngơi, đột nhiên xuất hiện quân Tần để nhân mã ngay cả ăn đồ vật thời gian đều không có, chỉ có thể chân phát phi nước đại. Nhưng vấn đề là quân Tần lại một mực tại phía sau theo đuổi không bỏ, theo đại lượng nhân mã thể lực chống đỡ hết nổi mà rơi vào đội ngũ phía sau, bị quân Tần đuổi kịp. Những này bị quân Tần đuổi kịp nhân mã trước mặt quân Tần căn bản không có cơ hội sống sót. Truy kích quân Tần sẽ không cần tù binh, cũng không cần tù binh. Truy kích quân Tần chỉ có một cái nhiệm vụ, cắn chết nhân mã, tiêu diệt nhân mã. Cho nên đối với những cái kia tụt lại phía sau nhân mã, quân Tần thái độ nhất quán là cho một băng đạn. Mặc dù nói có một ít nhân mã muốn tiến hành phản kích, nhưng là đang thiết giáp xe súng máy hỏa lực trước mặt, những này tiểu quy mô nhân mã căn bản không có vọt tới Tần quân sĩ binh trước mặt cơ hội. Cho dù có cố lớn nhân mã muốn phản kích quân Tần chỉ cần từ trên xe đạp xuống tới, liền có thể nổ súng phản kích. Mà lại, quân Tần xe đạp trong bộ đội còn có một nhóm sử dụng súng ngắn C-96 binh sĩ. Những binh lính này cầm 20 phát trang súng ngắn C-96, một bên cưới xe đạp, vừa khai hỏa, có thể nói là chuyển vận di động hai không lầm. Dưới loại tình huống này, nhân mã phản kích trên cơ bản không cách nào nhấc lên cái gì gợn sóng. Trên thực tế, so với nhân mã phản kích, nhân mã thi thể đối với truy kích quân Tần ảnh hưởng càng lớn, mà tại quân Tần loại này truy kích tác chiến bên dưới, nhân mã tàn quân bị một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi. Mặc dù nói tổn thất không lớn, nhưng là góp gió thành bão, cũng làm cho nhân mã tổn thất đại lượng sinh lực. Nhất là theo thời gian trôi qua, nhân mã thể lực tiêu hao càng ngày càng nhiều. Quân Tần mặc dù cũng có tiêu hao đại lượng thể lực, nhưng là so với nhân mã, quân Tần không thể nghi ngờ có thể tính là thể lực dư thừa. Dù sao đạp xe đạp tiêu hao thể lực khẳng định so nhân mã bốn cái chân chạy muốn tiết kiệm nhiều. Huống chi vì để cho truy kích bộ đội bảo trì thể lực, cưới xe đạp truy kích nhân mã quân Tần, mỗi người đều phân đến 5 cái nặng 1 cân thịt hộp cùng 1 cân đường. Những này thịt hộp cùng đường, nhất là đường, là quân Tần truy kích bộ đội cung cấp sung túc năng lượng. Cái này làm quân Tần truy kích có thể một mực tiếp tục kéo dài. Chương 222, khu vực nội hà. Chương 222, khu vực nội hà. Nhanh, đem súng máy tháo xuống, mau chóng bố trí tốt, cách trời tối không có bao nhiêu thời gian, trước khi trời tối mau chóng khởi xướng tiến công. Đi tìm một chút nước đến, súng máy cần làm lạnh nước. Đạn dược, trước tiên đem đạn dược chuẩn bị kỹ càng. nhượng bộ binh đem mang theo đạn súng máy trước giao cho súng máy tổ trên tay, súng máy chưa chuẩn bị xong trước đó, không cần khởi xướng tiến công. Để xe bọc thép tùy thời chờ lệnh, không cần thả chạy nhân mã. Bộ binh một đội đến nơi đây tập hợp, hai đội ở chỗ này, ta ngũ đội người ở nơi nào số không đủ, lại điều một chút đi qua. Sến Nọ nhìn xem dưới núi quân tần, biết đối phương ngay tại chuẩn bị tiến công. Sến Nọ quay đầu nhìn bốn phía, chỉ gặp liên miên nhân mã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đừng bảo là tổ chức tác chiến, ngay cả đứng lập đều không có bao nhiêu nhân mã làm được. Đối với loại tình huống này, Sến Nọ cũng không có cái gì biện pháp tốt, bởi vì hắn biết bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi. Từ hôm qua sáng sớm bắt đầu triển khai tiến công, tác chiến thật lâu, cố nhiên mỗi tên nhân mã chiến sĩ sớm phân phối một chút đồ ăn, có thể trên thực tế phân phối đồ ăn tại giữa trưa liền đã tiêu hao không sai biệt lắm. Dù sao tác chiến tiêu hao là phi thường lớn, mà buổi chiều thời gian nhân mã căn bản không có phân phối đến mới đồ ăn tiếp tế, liền bị quân tần đánh tan. Hôm qua chiến bại về sau, liền thừa dịp bóng đêm, nhân mã một đường chạy tối thiểu hơn 60 dặm. Vừa mới đến nguồn nước, ngay cả một miếng ăn cũng không kịp chuẩn bị, quân tần truy kích bộ đội liền đã tới. Mấy bạn nhân mã căn bản không có ăn cái gì đồ vật, thậm chí rất nhiều nhân mã ngay cả nước đều không có uống. Sau đó thì sao? Bị quân tần từ sáng sớm bắt đầu ở, một mực đuổi tới 2 giờ chiều thời gian. Trải qua gần 2 ngày một đêm kịch liệt tiêu hao về sau, nhân mã bên này rốt cục vô lực tiếp tục chống đỡ. Cho nên, khi nhân mã đến nơi này thời điểm, Sến Nọ rốt cuộc không có cách nào đem còn lại 30.000 nhân mã kéo theo. Mà quân tần mặc dù ngay cả 10.000 đều không có, nhưng là lại bao vây ở vào trên núi 30.000 nhân mã. Lúc này, Sến Nọ đã biết, bọn hắn cùng dưới trướng 30.000 nhân mã kết cục. Cộc 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 theo quân tần súng máy vang lên, quân tần bắt đầu tấn công núi. 5.000 quân tần tại súng máy điểm hộ bên dưới, bắt đầu hướng nhân mã phát khởi tiến công. Ở trên núi nhân mã, đối mặt quân tần súng máy bắn phá, căn bản thờ ơ tê liệt ngã xuống trên mặt đất đông đảo nhân mã, kỳ thật không đơn giản thể lực hao hết, rất nhiều nhân mã đã nghiêm trọng mất nước. Đối với quân tần đạn súng máy, bọn hắn đã không cần thiết. Nhân mã bọn họ tình nguyện bị viên đạn đánh chết, cũng không nguyện ý lại di động một bước. Chư vị, ta sau đó dự định để đại quân xuôi nam, chiếm cứ hồ mối cả mạ bằng phía nam đến dạ tộc biên cảnh thảo nguyên khu vực nội hạ. Mọi người nói một chút, ý nghĩ này thích hợp sao? Doanh Kiên nhìn xem Mông Triệu cùng Vương Nghị cùng Tô Kiểm ba người, hỏi thăm đến sau đó quân tần chiến lược. Thông qua 2 lần quy mô lớn hội chiến, quân tần đã tiêu diệt nhân mã đại lượng sinh lực. Có thể nói, nhân mã vượt qua một nửa bộ lạc đã bị đánh tàn phế. Phải biết, trước sau 2 lần quy mô lớn hội chiến, tăng thêm trong lúc đó lẻ tẻ chiến đấu, quân tần đã tiêu diệt vượt qua 500.000 nhân mã. Cái này tương đương với nhân mã tổng số lượng 1/4. Có thể nói, trên thảo nguyên nhân mã đã triệt để bị quân tần đánh cho tàn phế. Lúc này, quân tần đối với nhân mã hoặc là thảo nguyên tiếp xuống hành động, liền cẩn thận trọng suy tính. Doanh Kiên dự định là chiếm lĩnh mảng lớn thảo nguyên địa bàn, nhất là hồ mối ca mạ bằng phía nam đến đại tần cựu xuyên huyện ở giữa khu vực nội hà. Mảnh khu vực này là nhân mã cùng dạ tộc trọng yếu mậu dịch vãng lai khu vực, bởi vì ở vào thảo nguyên trọng yếu dòng sông, sông Hạ Lạc Cổng phía tây bị sông Hạ Lạc Cổng cùng hồ mối ca mạ bằng vây quanh, cho nên được xưng là nội hà. Nếu như quân tần chiếm cứ mảnh khu vực này, chẳng những có thể lấy để cựu xuyên huyện cùng huyện xa bổ quân sự áp lực giải trừ, còn có thể chặt đứt thảo nguyên cùng dạ tộc trước đó phạm vi lớn mậu dịch. Mặc dù lại hướng đông, nhân mã còn có cùng dạ tộc giáp giới địa phương, nhưng là phải biết, đừng nhìn nhân mã địa bàn không nhỏ, có thể nhân mã chủ yếu nhân khẩu đều tập trung ở tới gần biên cảnh khu vực. Nói cách khác, nhân mã chủ yếu nhân khẩu khu tụ tập, trên thực tế, cùng đại tần biên cảnh cũng không xa. Đây là bởi vì, càng đi bắc, thời tiết càng rét lạnh, lượng mưa càng ít. Tại trên thảo nguyên, lượng mưa trực tiếp quyết định đồng cỏ sinh trưởng. Cũng không đủ mưa, đồng cỏ liền không cách nào sinh trưởng đủ tốt, dê bò liền không cách nào ăn no. Đồng thời, dựa vào bác lời nói, tại trời đông giá rét thời tiết, dê bò bị đông cứng chết khả năng cao hơn. Cho nên, nhân mã chủ yếu khu tụ tập trên thực tế liền tập trung ở tới gần đại tần biên cảnh ngàn dặm phạm vi, mà hồ mối cá mạ bằng phía nam đến dạ tộc biên cảnh, hồ mối cá mạ bằng phía tây đến đại tần cựu xuyên huyện, mảnh này khu vực nội hạ có thể nói là nhân mã phồn hoa nhất khu vực. Không đơn thuần là bởi vì sát la kẹ tồn tại cùng dạ tộc mậu dịch vãng lai, càng là bởi vì mảnh này khu vực tam giác là trên thảo nguyên, số lượng không nhiều, có thể trồng trọt lương thực địa khu. Mảnh khu vực này đối với nhân mã tầm quan trọng là không có gì sánh kịp. Mặc dù nói nhân mã cũng không có tại cái này khu vực nội hạ quy mô lớn trồng trọt lương thực, nhưng là nhân mã lại đồng ý dạ tộc tại mảnh khu vực này trồng trọt lương thực. Nhân mã thông qua đem thổ địa giao cho dạ tộc không địa nhân viên, để dạ tộc trồng trọt lương thực, trồng trọt đi ra lương thực, một bộ phận nộp lên cho nhân mã, một phần khác về trồng trọt lương thực dạ tộc tất cả. Thông qua loại phương thức này, nhân mã có thể thu hoạch được một bộ phận lương thực nơi phát ra. Muốn nói nội hà đất có trọng yếu bao nhiêu? Đối với nhân mã tới nói, mảnh khu vực này thật giống như hoa hạ thời kỳ cổ đại, khu vực hà sao đối với từng cái du mục thế lực tầm quan trọng một dạng. Chúng ta nếu như nghiên cứu du mục thế lực cùng Trung Nguyên Vương triều chiến tranh liền sẽ phát hiện, song phương đối với một cái địa khu có trường kỳ mà huyết tinh tranh đoạt, đó chính là khu vực Hà Sáo. Vì cái gì khu vực Hà Sáo đối với Trung Nguyên Vương triều cùng du mục thế lực trọng yếu như vậy đâu? Bởi vì một khi du mục thế lực chiếm cứ khu vực Hà Sáo, chẳng những có thể lấy từ mặt bên uy hiếp Trung Nguyên Vương triều, càng quan trọng hơn là khu vực Hà Sáo có thể làm du mục thế lực sản xuất đại lượng lương thực. Hoa Hạ cổ đại, phàm là có thể đối với Trung Nguyên Vương triều tạo thành uy hiếp lớn du mục thế lực, trên thực tế đều là thuộc về nửa du mục nửa làm nông tình huống. Đơn thuần du mục thế lực là rất khó đối với Trung Nguyên Vương triều tạo thành uy hiếp, bởi vì trên thảo nguyên sản xuất là 10 phần có hạn, chỉ dựa vào thảo nguyên bản thân sản xuất, không cách nào nuôi sống bao nhiêu người. Chẳng những không cách nào nuôi sống đại lượng nhân khẩu, thậm chí cũng sẽ không có cái gì còn lại. Nếu như chỉ dựa vào chăn thả, như vậy du mục thế lực hoàn toàn có thể tính là ăn bữa này không có bữa sau. Nếu như nói, du mục thế lực có thể cùng Trung Nguyên Vương triều chung sống hòa bình, như vậy còn có thể thông qua mậu dịch đến thu hoạch được lương thực. Chỉ khi nào xuất hiện vấn đề gì, tỉ như nói, thảo nguyên bởi vì thời tiết nguyên nhân, xuất hiện thiên tai, dê bỏ đại lượng tử vong, hoặc là Trung Nguyên Vương triều chính mình cũng phát sinh thiên tai, dẫn đến lương thực không đủ. Dưới loại tình huống này, du mục thế lực liền cần xuôi nam cướp bóc. Mà Trung Nguyên Vương triều một khi chặt đứt cùng thảo nguyên lương thực mậu dịch, đối với thảo nguyên đả kích là to lớn. Nhưng là, nếu như du mục thế lực chiếm cứ tại khu vực Hà Sáo, liền có thể thông qua chính mình trồng trọt, thu hoạch được đại lượng lương thực, lấy cam đoan lương thực cung ứng. Mà khu vực Hà Sáo một khi bị Trung Nguyên Vương triều đoạt lại, đối với trên thảo nguyên du mục thế lực là mười phần bất lợi. Bởi vì dạng này sẽ làm du mục thế lực mất đi số lượng không nhiều lương thực nơi sản sinh. Cho nên nói, nội Hà khu vực thì tương đương với nhân mã khu vực Hà Sáo. Nó mặc dù không lớn, nhưng lại là cam đoan nhân mã sinh sôi trọng yếu địa khu. Mà trước mắt, đối với Đại Tần phương diện tới nói, phiền toái nhất cũng không phải là nhân mã. Nhân mã sinh lực cơ bản đã bị quân Tần tiêu diệt, còn lại những cái kia sinh lực, căn bản không có chỗ nào uy hiếp được hồ mối cả mạ bằng phía nam địa phương. Bởi vì nhân mã còn lại lực lượng, tại phía xa tây bắc mấy ngàn dặm bên ngoài. Chân chính phiền phức, kỳ thật dạ tộc thế lực. Bởi vì, Đại Tần nếu như muốn chiếm cứ mảnh khu vực này, thế tất sẽ cùng dạ tộc giáp giới. Mà mảnh khu vực này, không đơn giản Đại Tần muốn, dạ tộc cũng tương tự muốn. Chương 223, lấy nội hà vì mồi nhử hấp dẫn quân đội dạ tộc. Chương 223, lấy nội hà vì mồi nhử hấp dẫn quân đội dạ tộc. Màu lam ô lưới khu vực nội hà, màu đỏ sông ạ là cổng trước kia là bởi vì nhân mã tồn tại, để dạ tộc cùng Đại Tần đều không thể chiếm cứ mảnh khu vực này mà thôi. Dù sao, mặc kệ là Đại Tần hay là dạ tộc, nếu như muốn chiếm cứ nhân mã khu vực nội hà, khẳng định phải cùng nhân mã đại chiến một trận. Lại thêm, khu vực nội hà lại ở vào Đại Tần, dạ tộc biên cảnh địa khu. Một khi Đại Tần hoặc là dạ tộc một phương là tranh đoạt khu vực nội hà cùng nhân mã triển khai đại chiến, một phương khác đều không để ý cho đối phương thêm một chút chán. Nhưng hôm nay, Đại Tần đã tiêu diệt nhân mã số lớn sinh lực, có thể nói, nhân mã đã từ nội hà khu vực xóa tên, trước mắt nội hà khu vực hoàn toàn ở vào quyền lực chân không kỳ. Lúc này, nếu như nói dạ tộc không có chiếm cứ nội hà khu vực tâm tư, Doanh Kiên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu là lúc trước, dạ tộc sẽ còn cân nhắc khu vực nội hà chỗ bình nguyên thủ vệ đứng lên có một ít khó khăn. Nhưng hôm nay, dạ tộc nếu có cơ hội chiếm lĩnh khu vực nội hà, như vậy Doanh Kiên có thể khẳng định, dạ tộc nhất định sẽ ra tay. Bởi vì Đại Tần đã chiếm cứ hồ mối cả mạ bằng xung quanh địa khu. Ý vị này, dạ tộc chủ yếu nhất mối ăn nơi phát ra, bị Đại Tần nắm vào trong tay. Đây đối với dạ tộc tới nói, là một cái chí mạng tình huống. Cho nên, dạ tộc khẳng định sẽ chiếm cứ khu vực nội hà, lấy uy hiếp hồ mối cả mạ bằng xung quanh địa khu. Bởi vì vì mối ăn, dạ tộc sẽ cùng Đại Tần trở mặt. Mông Triệu cái thứ nhất đứng dậy. Quân thượng, mặt tướng cho là, bên ta hẳn là lập tức xuôi nam, chiếm cứ khu vực nội hà. Một khi quân ta chiếm cứ khu vực nội hà, liền có thể triệt để cắt đứt nhân mã cùng dạ tộc mối ăn mậu dịch. Đồng thời, chiếm cứ khu vực nội hà bên ta, còn có thể đại lượng đồn điện, dạng này biên cảnh địa khu lương thực cung ứng, liền có thể thật to làm dịu. Mà lại, không có sạt lạ kẹ mối ăn, khu vực nội hà lương thực, nhân mã căn bản cũng không cần chúng ta tái phát lên tiến công, bọn hắn liền sẽ chính mình diệt vong. Quân thượng, ta đồng ý Mông Triệu ý kiến, quân ta hẳn là thừa dịp dạ tộc kịp phản ứng trước đó, lập tức xuôi nam, lấy chiếm cứ khu vực nội hà. Một khi chúng ta chiếm cứ khu vực nội hà, như vậy liền đối với dạ tộc Bắc Bộ biên cảnh địa khu tạo thành áp lực thật lớn. Vì phòng ngự Bắc Bộ biên cảnh địa khu, dạ tộc liền cần điều động đại lượng binh lực lên phía bắc, dạng này có thể hóa giải ta Đại Tần tại Đông Bộ biên cảnh áp lực. Mông Triệu vừa mới nói xong, Vương Nghị liền đứng dậy đồng ý quân thượng, ta không đồng ý Mông Triệu tướng quân ý kiến. Ngay lúc này, Tô Kiểm đứng dậy, đưa ra chính mình ý kiến khác biệt. A, Tô Kiểm tướng quân có cái gì cái nhìn bất đồng sao? Quân thượng, ta cho là quân ta trước mắt không nên tiếp tục xuôi nam. Tô Kiểm vừa mới nói xong một câu, Vương Nghị liền lập tức đánh gãy nó. Tô tướng quân, ý của ngươi là nói, chúng ta cần đem đã mất đi năng lực phản kháng nhân mã khu vực nội hà, chắp tay đưa tiễn cho dạ tộc sao? Cầm chúng ta đánh, tiền chúng ta hoa, người chúng ta chết, kết quả khu vực nội hà cho dạ tộc, Tô tướng quân chỉ sợ đối với ta Đại Tần tướng sĩ đều nói không đi qua đi. Doanh Kiên nhìn về hướng Tô Kiểm, hắn cũng muốn biết, Tô Kiểm vì cái gì không nguyện ý chiếm cứ khu vực nội hà. Phải biết, khu vực nội hà cũng không phải cái gì thâm sơn cung cốc, đây chính là một mảnh có thể khai khẩn tối thiểu 10 triệu mẫu đất cày nơi tốt. A Doanh Kiên cũng tò mò, Đại Tần tiêu diệt nhân mã quân chủ lực đội, kết quả chiến quả lại không cầm, đây là vì cái gì đâu? Vương Nghị tướng quân, không nên gấp gáp, trước hết nghe ta nói xong. Ta sở dĩ không đồng ý đại quân xuôi nam, hoàn toàn là bởi vì quân ta không có xuôi nam năng lực. Tại sao không có? Nhân mã quân chủ lực đội cơ bản đã bị quân ta tiêu diệt, tại khu vực nội hà còn có bao nhiêu nhân mã có thể cùng quân ta tác chiến? Mấy ngàn, 10,000 hay là 2-3 vạn? Điểm ấy nhân mã, chỉ cần mấy ngàn đại tần binh sĩ liền có thể triệt để tiêu diệt đối phương. Vương Nghị, ngươi trước hết để cho Tô Kiểm nói hết lời. Ê, quân thượng, mặt tướng sở dĩ nói, ta Đại Tần không có năng lực xuôi nam, cũng không phải là nói bậy. Lần này tác chiến, ta Đại Tần tập kết 32,000 binh lực, mà chiến quả to lớn, đối với 32,000 đại quân tới nói, thực sự quá lớn. Hồ mối cả mạ bằng xung quanh địa khu đã bị quân ta chiếm cứ, mà lại quân ta còn tại hướng bắc quyết trương. Lúc này, nếu như muốn xuôi nam chiếm cứ khu vực nội hà, chúng ta có thể điều động bao nhiêu quân đội? 10,000 hay là 20,000? hồ mối cả mạ bằng cùng xung quanh địa khu, nghĩ đến quân thượng cũng sẽ không từ bỏ. Như vậy, vì cam đoan sinh mối tại quân ta khống chế bên dưới, tối thiểu muốn đóng quân 10,000 binh sĩ đi. Như vậy, chúng ta còn nhiều hơn ít người có thể xuôi nam chiếm cứ khu vực nội hà. Khu vực nội hà là không có bao nhiêu nhân mã quân đội, nhưng vấn đề là khu vực nội hà làm nhân mã trọng yếu sinh lương còn có số lượng đông đảo bộ lạc nhân mã. Khu vực nội hà nhân mã số lượng tối thiểu tại 300,000 trở lên. Càng quan trọng hơn là quân ta nếu như chiếm cứ khu vực nội hà, thế tất sẽ kích thích dạ tộc. Dạ tộc cùng nhân mã, mặc dù đề phòng lẫn nhau, nhưng là trên tổng thể tới nói, dạ tộc cùng nhân mã xem như quan hệ thù địch ít hơn so với đối lập quan hệ. Nhưng chúng ta Đại Tần khác biệt, một khi ta Đại Tần chiếm cứ khu vực nội hà, như vậy nhất định dẫn đến dạ tộc cùng ta Đại Tần quan hệ khẩn trương. Ta Đại Tần mới vừa cùng nhân mã kết thúc đại chiến, còn có bao nhiêu tinh lực lại cùng dạ tộc triển khai một trận đại chiến? Đến lúc đó, khu vực nội hà đông đảo bộ lạc nhân mã không có giải quyết, bên ngoài còn có dạ tộc đại quân nhìn chằm chằm, quân ta như vậy tình cảnh, há không nguy hiểm? Nghe Tô Kiểm lời nói, Doanh Kiên cũng phản ứng lại. Đầu tiên, quân Tần trước mắt tại thảo nguyên thực lực không đủ, quân Tần có thể điều động binh lực có hạn, mà như vậy thiếu binh lực là rất khó hoàn thành chiếm cứ khu vực nội hà nhiệm vụ. Về phần nói từ địa phương khác triệu tập binh lực là có thể, nhưng là một khi lại triệu tập binh lực, như vậy trận này cùng nhân mã chiến tranh quy mô liền biến lớn. Trước đó, Doanh Kiên đã quyết định tận khả năng khống chế chiến tranh quy mô, lấy giảm bớt tiêu hao. Trước đây chân vừa mới quyết định khống chế quy mô, chân sau liền gia tăng binh lực, mở rộng quy mô, thật sự là trái với trước đó quyết định. Mà lại, Đại Tần tiêu diệt nhân mã quân chủ lực đội là không giả, nhưng vấn đề là tiêu diệt nhân mã sinh lực cùng chiếm lĩnh số lớn thổ địa trước đó là không giống với. Muốn chiếm lĩnh khu vực nội hà, không đơn giản cần quân đội, còn cần bách tính. Không có bách tính làm cơ sở, coi như quân Tần chiếm lĩnh khu vực nội hà, cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Ngoài ra, mặt tướng để dạ tộc chiếm cứ khu vực nội hà, cũng là vì tương lai có thể cho ta Đại Tần lại càng dễ đánh bại dạ tộc. A, đây là nguyên nhân gì? Nói nghe một chút. Quân thượng, dạ tộc người cùng ta Tần nhân chiến lệnh, ta muốn quân thượng cũng biết, dạ tộc người ở buổi tối tựa như chúng ta Tần nhân một dạng, có thể nhìn phi thường rõ ràng, mà ta Tần nhân lại không cách nào ở buổi tối thấy rõ ràng. Cho nên, tại cùng dạ tộc tác chiến thời điểm, thường thường là lúc ban ngày, ta quân Tần tiến công, mà trời vừa tối, chính là dạ tộc tiến công. Song phương vãng vãng như thử lặp đi lặp lại vãng lai. Nhưng là hiện tại, khác biệt, ta Đại Tần quân đội có súng máy, có hỏa pháo, liền xem như dạ tộc ở buổi tối khởi xướng tiến công, chúng ta cũng có thể thủ được. Có thể dạ tộc Bắc Bộ biên cảnh địa khu, là kéo dài đồi núi địa khu. Đồi núi địa khu đối với ta quân Tần tác chiến ảnh hưởng quá lớn. Nếu ta Đại Tần cùng dạ tộc một trận chiến, không thể tránh được, như vậy vì cái gì không đem dạ tộc quân đội hấp dẫn đến trên thảo nguyên đến? Một khi tại thảo nguyên tác chiến đất bình nguyên khu khai chiến, ta Đại Tần quân đội liền có thể đem súng máy cùng hỏa pháo uy lực phát huy đến cực hạn. Không có khu vực đồi núi ngăn cản, dạ tộc doanh địa căn bản chưa nói tới có bao nhiêu kiên cố. Doanh Kiên xem như minh bạch, Tô Kiểm có ý tứ là đem khu vực nội hà làm một cái mồi nhử, đem quân đội dạ tộc hấp dẫn đến khu vực nội hà. Sau đó phát huy quân Tần hỏa lực bên trên ưu thế, tại đất bình nguyên khu tiêu diệt quân đội dạ tộc. Cái này không chính mình đối với nhân mã tác chiến phiên bản sao? Chương 224, một năm kỳ đến chương 224, một năm kỳ đến chỉ là tác chiến đối tượng từ nhân mã biến thành dạ tộc, dẫn dụ dạ tộc cũng từ số lớn lương thực biến thành một mảnh tốt nhất thổ địa. Bất quá, nghĩ lại, Doanh Kiên phát hiện, kế hoạch này mặc dù cũ, nhưng là có tác dụng. A Tham Lam không đơn giản chỉ là nhân mã, dạ tộc cũng giống như nhau. Mà lại Doanh Kiên phát hiện, kế hoạch này thành công tính là phi thường cao. Đầu tiên, khu vực nội hà mảnh này tốt nhất thổ địa, đối với dạ tộc tới nói, cũng là hiếm có nơi tốt. Phải biết khu vực nội hà tới gần sông Hạ La Cổng, tới tiêu đồng ruộng nước không là vấn đề. Mà lại, khu vực nội hà đều là bình nguyên, khai phát cũng dễ dàng. Dựa theo khu vực nội hà tình huống, chỉ cần kinh doanh tốt, dạ tộc có thể dễ dàng thêm ra ngàn vạn mẫu đất cày. Ngàn vạn mẫu đất cày có thể nhiều nuôi sống tối thiểu hơn 1 triệu nhân khẩu. Càng quan trọng hơn là, khu vực nội hà đối với dạ tộc tới nói, còn có trọng yếu giá trị quân sự. Cho nên, đem nội hà đặt ở dạ tộc trước mắt, hỏi dạ tộc muốn hay không vấn đề này, đối với dạ tộc tới nói, căn bản không phải một lựa chọn, mà là một cái đơn tuyển đề. Bởi vì dạ tộc nếu như không cần nội hà, chẳng những thiếu đi ngàn vạn mẫu đất này, sẽ còn để dạ tộc Bắc Bộ biên cảnh sinh ra to lớn quân sự uy hiếp. Đồng thời, cũng triệt để cắt đứt dạ tộc cướp đoạt hồ mối ca mạ bằng khả năng. Cho nên đối với dạ tộc tới nói, nội hà không thể không muốn. Về phần nói, cầm nội hà về sau, Đại Tần thái độ. Cái này thuộc về cầm tới nội hà về sau hẳn là suy tính. Trước mắt đối với dạ tộc tới nói, trọng yếu nhất chính là mau chóng đạt được nội hà. Mà đạt được nội hà sau này dạ tộc, mặc kệ là vì giữ vững nội hà, vẫn là vì tại tương lai, một lần nữa đoạt lại khu vực hồ mối ca mạ bằng, dạ tộc cũng sẽ ở khu vực nội hà tập kết trọng binh. Mà dạ tộc một khi tại khu vực nội hà tập kết trọng binh như vậy, Đại Tần liền có thể tại nội hà tiêu diệt dạ tộc sinh lực. Mà lại, đem nội hà tặng cho dạ tộc về sau, Đại Tần đối với dạ tộc lúc khai chiến, liền có thể xem như danh chính ngôn thuận. Dù sao, cầm là Đại Tần cùng nhân mã đánh, kết quả quả đảo là dạ tộc hái. Loại chuyện này, mặc kệ là Đại Tần triều đình hay là dân gian, cũng sẽ không phản đối Đại Tần cùng dạ tộc chiến sự. Về phần nói, Đại Tần cùng dạ tộc chiến sự, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào mở ra. Dù sao, binh công xưởng nhiệm vụ kỳ hạn nhanh đến, Doanh Kiên tối thiểu cũng phải các loại nhiệm vụ kỳ hạn đến, chính mình lại chuẩn bị cùng dạ tộc chiến sự. Lại nói, dạ tộc tập kết quân đội cũng phải tốn thời gian không phải. Không có cái một năm nửa năm, cuộc chiến này là không đánh được. Cho nên, trước mắt, đối với Đại Tần tới nói, trọng yếu nhất hay là cùng nhân mã tác chiến. Coi như dạ tộc có thể nhịn được tham lam, không tiếp nhận khu vực nội hà, đến lúc đó, Đại Tần đón thêm tay là được. Dù sao nhân mã đã đánh cho tàn phế, nội hà đối với Đại Tần tới nói, còn không phải nhà vệ sinh công cộng, muốn lên liền lên. Nghĩ rõ ràng những này, Doanh Kiên cũng có quyết đoán. Truyền ta quân lệnh, đại quân hướng nam tiến công trăm dặm về sau không được lại hướng trước thẳng tiến. Quân ta lấy kinh doanh hồ mối ca mạ bằng xung quanh địa khu làm chủ. Ê! Mặc dù Doanh Kiên định đem nội hà tặng cho dạ tộc, nhưng là không có nghĩa là Doanh Kiên muốn đem hồ mối ca mạ bằng chỗ lấy dạ tộc uy hiếp phía dưới. Hồ mối ca mạ bằng thế nhưng là hấp dẫn dạ tộc trọng điểm a, đương nhiên, sở dĩ chỉ hướng nam thẳng tiến trăm dặm cũng là bởi vì đường sắt còn không có sửa chữa tốt, lấy trước mắt quân Tần có tiếp tế năng lực, chỉ có thể duy trì quân đội phạm vi trăm dặm tác chiến. Theo Doanh Kiên mệnh lệnh được đưa ra, quân Tần bắt đầu đối với hồ mối cả mạ bằng xung quanh địa khu càn quét. Quân Tần lấy ngàn người làm một đội, tứ tán xuất kích. Gặp được cỡ nhỏ nhân mã doanh địa, ngàn người quy mô quân Tần hoàn toàn có thể tùy tiện giải quyết. Nếu như nói gặp được quy mô tương đối lớn nhân mã doanh địa lấy ngàn người quy mô quân Tần, kỳ thật cũng là có thể giải quyết. Dù sao, quân Tần là mang theo có súng máy hạng nặng. Bất quá đối với cỡ lớn nhân mã doanh địa, ngàn người quy mô quân Tần có thể sẽ để rất nhiều nhân mã chạy mất. Bất quá, quân Tần càn quét hồ mối cả mạ bằng xung quanh địa khu mục đích cũng không phải là tiêu diệt bao nhiêu nhân mã, mà là thu hoạch được đại lượng dê bò. Những này trước kia thuộc về nhân mã dê bò, bị quân Tần thu hoạch được về sau, sẽ bị xua đuổi đến hồ mối cả mạ bằng nhà ga, thông qua xe lửa vận chuyển hướng Đại Tần cảnh nội. Bất quá, bởi vì tịch thu được dê bò số lượng quá nhiều, quân Tần không thể không làm ra một cái mười phần lãng phí quyết định. Đó chính là đem trâu lưu lại, mà đem đại lượng dê giết chết. Tại giết chết dê về sau, càng làm một mũi lửa đem dê thiêu hủy. Quân Tần sở dĩ làm thế nào, là vì triệt để suy yếu nhân mã chiến tranh năng lực. Đối với nhân mã tới nói, tổn thất rất nhiều nhân khẩu, kỳ thật cũng không phải là chí mạng nhất vấn đề. Bởi vì thiếu đi đại lượng nhân khẩu, ngược lại có thể cho nhân mã trong khoảng thời gian ngắn tránh cho thiếu lương tình huống. Trên thực tế, nhân mã sinh sôi năng lực cũng không kém. Đừng nhìn quân Tần hiện tại tiêu diệt mấy trăm ngàn nhân mã, nhưng là nhân mã ở trong thiếu niên nhân mã, không dùng đến mấy năm liền có thể trở thành thanh tráng niên. Đến lúc đó, lại là một đám chiến sĩ. Nhưng là nếu như đem nhân mã có dê bỏ đại lượng cắt giảm, thì sẽ có kỳ hiệu. Nhân mã tại mất đi sạt lạ kẻ cùng nội hà về sau, liền không cách nào lại thu hoạch được đại lượng lương thực. Như vậy, nhân mã đem triệt triệt để biến thành một cái đơn thuần du mục thế lực. Đến lúc đó, thảo nguyên phía bắc căn bản vô lực lại cung cấp nuôi dưỡng mấy triệu nhân mã. Nhân mã tại mất đi chủ yếu lương thực nơi phát ra về sau, chỉ có thể thông qua giảm bớt số lượng đến cam đoan tộc đàn sinh tồn. Doanh Kiên đoán chừng, tại mất đi sạt lạ kẻ cùng khu vực nội hà về sau trên thảo nguyên có thể cung cấp nuôi dưỡng 500,000 nhân mã đã là cao nữa là. Mà lại, một cái đơn thuần du mục thế lực là 10 phần yếu đất. Có đôi khi một trận tuyết lớn, liền có thể để nhân mã tổn thất đại lượng dê bò cùng nhân khẩu. Cho nên, quân Tần mục đích là triệt để tan rã nhân mã tiềm lực, đem nhân mã khống chế dê bò đại lượng thu không có. Không có dê bò, nhân mã ngay cả năm nay đều không thể vượt qua. Mà vì không chết đói, nhân mã chỉ có đối với trên thảo nguyên mặt khác nhân mã ra tay. Về phần nói cướp Đại Tần, Doanh Kiên tin tưởng, vừa mới bị treo lên đánh nhân mã không có ý nghĩ thế này. Quân Tần bắt đầu càn quét hồ mối cả mạ bằng xung quanh địa khu một đoạn thời gian về sau. Doanh Kiên đạt được một tin tức. Khu vực nội hà nhân mã, tập thể đầu phục dạ tộc. Trước mắt, dạ tộc đã phái ra quân đội, bắt đầu tiếp quản khu vực nội hà. Bất quá, đối với nhân mã cùng dạ tộc hành động, Doanh Kiên cũng không có quá nhiều để ý tới. Bởi vì trước mắt, Doanh Kiên một chuyện quan trọng nhất chính là xem xét binh công xưởng bàn bố nhiệm vụ. Bởi vì thời gian một năm nhanh đến, mà Doanh Kiên trước mắt có thể khẳng định tiêu diệt mấy triệu dị tộc quân đội nhiệm vụ này khẳng định là đã đến. Nhưng vấn đề là Doanh Kiên nghĩ không đơn thuần là hoàn thành binh công xưởng bàn bố nhiệm vụ, mà là hy vọng có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì dựa theo trước đó nhiệm vụ tình huống đến xem, tự mình hoàn thành nhiệm vụ càng tốt, binh công xưởng cho ra ban thưởng cũng là càng tốt. Cho nên Doanh Kiên không đơn giản hy vọng có thể giải khóa tương đương với vũ khí khoa học kỹ thuật, còn hy vọng có thể đạt được binh công xưởng khen thưởng thêm. Thì như nói, giống xe khai thác mỏ thông minh một dạng khen thưởng thêm. Phải biết, chính là bởi vì có xe khai thác mỏ thông minh, Doanh Kiên mới có thể tại bảo đảm binh công xưởng vũ khí sản xuất đồng thời tu kiến đại lượng đường sắt. Nếu như không có xe khai thác mỏ thông minh một ngày 5.000 tấn khoáng vật khai thác năng lực, Doanh Kiên căn bản là không có cách đang thỏa mãn quân công sản xuất đồng thời có tu kiến lên mấy ngàn dặm đường sắt. Cho nên Doanh Kiên bức thiết hy vọng có thể đạt được ngoài định mức binh công xưởng ban thưởng. Nhỏ, nhiệm vụ sát thần một năm kỳ hạn đến, hiện bắt đầu tính toán nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Theo binh công xưởng đã lâu thanh âm xuất hiện, Doanh Kiên biết tiếp xuống mới thật sự là tiết mục cắp trảo. Chính mình có thể thu được như thế nào ban thưởng, liền nhìn thời gian kế tiếp. Kiểm kê hoàn tất, trong khi làm nhiệm vụ, hết thảy tàn sát dị tộc quân đội 113.7857 người. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hiện giải tỏa cấp 3 binh công xưởng toàn bộ sinh sản danh sách. Nhỏ, nhiệm vụ độ hoàn thành vượt qua 100%, hiện bắt đầu tính toán vượt mức hoàn toàn bộ phận nhiệm vụ ban thưởng. Chương 225, thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt. Chương 225, thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt. Doanh Kiên ngay từ đầu nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành, cấp 3 binh công xưởng tất cả sinh sản danh sách toàn bộ giải tỏa, trước tiên liền bắt đầu xem xét đứng lên. Mà binh công xưởng cũng không có để Doanh Kiên thất vọng. Tại cấp 3 binh công xưởng hoàn toàn giải tỏa về sau, Doanh Kiên thấy được rất nhiều quen thuộc vũ khí. Tỷ như nói, đơn sơ máy bay, khổng lồ xe tăng, nhìn có một ít tu kệ súng máy hạng nhẹ, cùng súng tiểu liên. Còn có đủ loại đường kính lớn hỏa pháo, cùng xưng bá hải dương mấy chục năm, một mực ở vào thống trị địa vị siêu cấp vũ khí, tàu chiến đấu. Bất quá, những vũ khí này mặc dù mê người, nhưng là Doanh Kiên càng quan tâm là binh công xưởng cho khen thưởng thêm. Dù sao lần trước binh công xưởng cho khen thưởng thêm, đối với Doanh Khiên cùng Đại Tần trợ giúp là không có gì sánh kịp. Lần này Doanh Khiên vượt mức hoàn thành binh công xưởng cho nhiệm vụ, binh công xưởng cho ra vượt mức ban thưởng chỉ có 3 loại, mà lại là không có cho Doanh Khiên cơ hội lựa chọn. So với trước đó đòn lại trả đòn lần kia nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sắt thần khen thưởng thêm giống như có một ít thưa thất, a lần trước đòn lại trả đòn nhiệm vụ, binh công xưởng còn cho ra 5 dạng khen thưởng thêm để cho mình chọn, lần này lại trực tiếp cho 3 loại ban thưởng, ngay cả để cho mình chọn đều không có đến chọn lấy. Ai, hay là vượt mức độ hoàn thành quá ít ta, chỉ vượt mức 10 nhiều một ít, nếu như có thể vượt mức hoàn thành 50 như vậy nhiệm vụ cho khen thưởng thêm khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá, khi Doanh Khiên nhìn thấy binh công xưởng cho ra vượt mức ban thưởng lúc, hắn liền không nhịn được hô to một tiếng như bức. Bởi vì binh công xưởng cho ra 3 loại khen thưởng thêm đều là vô cùng không sai đồ tốt. Đầu tiên là thứ nhất dạng ban thưởng. Doanh Khiên nhìn qua về sau, phi thường hài lòng. Kiện thứ nhất ban thưởng là một máy thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt, có thể trực tiếp trải đường sắt đôi đường sắt, cũng có thể trải đường sắt đơn tuyến đường sắt. Mỗi ngày có thể trải đường sắt 100 cây số, hoặc là một ngày hoàn thành một hàng xe lửa chế tạo nhiệm vụ. Ngoài ra nên thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt, còn có đảo đới sơn động tu kiến đường hầm, cùng mắc khung cầu đường sắt năng lực. Nhìn xem cái này thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt, so ban đầu cái kia máy chế tạo đường sắt còn muốn lớn hơn chừng gấp đôi. Nhưng là cái này thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt lại so ban đầu cái kia máy chế tạo đường sắt mạnh không chỉ một lần, bởi vì cái này thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt có thể tiến hành làn xe 2 triệu đường dây trải. Cái này tương đương với trực tiếp chính là có thể chế tạo ra đường sắt đôi đường sắt. Phải biết ban đầu máy chế tạo đường sắt chỉ có thể trải đường sắt đơn tuyến đường sắt, nếu như muốn trải đường sắt đôi đường sắt một ngày như vậy thời gian chỉ có thể hoàn thành 25 cây số đường sắt trải làm việc, mà cái này thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt một ngày chính là 100 cây số đường sắt đôi đường sắt trải. Cái này thăng cấp bản một ngày, đỉnh trước kia 4 ngày a, mà Doanh Khiên càng xem trọng còn không phải thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt tu kiến năng lực, mà là một cái khác năng lực, đào đới sơn động tu kiến đường hầm, cùng mắc khung cầu đường sắt chức năng này. Theo lý thuyết, đường sắt xuất hiện thời gian cũng có 1 năm, Doanh Tuyết Phi không có khả năng không biết xe lửa tồn tại. Dù sao, Doanh Khiên cũng không có dự định giấu giếm, mà xem như hoàng đế Doanh Tuyết Phi không có khả năng nhìn không ra đường sắt đối với quốc gia tầm quan trọng. Nhưng là, thời gian 1 năm, vì cái gì đường sắt không có thông đến Hàm Dương đâu? Là Doanh Tuyết Phi không muốn đường sắt tu đến Hàm Dương sao? Cũng không phải là, mà là bởi vì Doanh Khiên cũng sớm đã cùng Doanh Tuyết Phi nói rõ tình huống đó chính là từ Mộc Dương tu đường sắt đến Hàm Dương là không thiết thực. Phía Đông Đại Lục dãy núi cùng dòng sông đi hướng, đại đa số đều là từ bắc đến nam. Phía Đông Đại Lục nổi tiếng nhất nam bắc hướng dãy núi, liền đem toàn bộ đại lục một phân thành 2 dãy núi hoành đoạn. Mà từ bắc hướng nam dãy núi cùng dòng sông, đối với đại tần đường sắt trải là có rất lớn ảnh hưởng. Bởi vì dãy núi cùng dòng sông hướng đi vấn đề, đường sắt từ Mộc Dương bắt đầu xây dựng, hướng bắc bình thường là không có vấn đề gì. Đây cũng là vì cái gì đường sắt có thể trực tiếp từ Mộc Dương thông đến Bắc Nguyên quận nguyên nhân. Bởi vì từ Mộc Dương đến Bắc Nguyên là hướng bắc, dãy núi cùng dòng sông cơ bản cùng đường sắt song song. Cho dù có dòng sông hoặc là dãy núi nằm ngang ở phía trước, cũng có thể lựa chọn lách qua. Mặc dù sẽ gia tăng một chút lộ trình, nhưng là đường sắt vẫn là có thể quan thông. Nhưng nếu như từ Mộc Dương tu đường sắt đến Hàm Dương, như vậy vấn đề liền lớn, bởi vì Hàm Dương tại Mộc Dương phương hướng tây bắc. Từ Mộc Dương đến Hàm Dương, ven đường phải đi qua đại lượng dãy núi dòng sông. Máy chế tạo đường sắt cố nhiên có thể nhanh chóng xây dựng đường sắt, nhưng là đây là đang khu vực bằng phẳng mới có thể tu lên. Nếu như tại vùng núi, máy chế tạo đường sắt muốn xây dựng đường sắt, như vậy nhất định phải thông qua nhân lực, trước tiên ở vùng núi ở trong đảo đới ra một con đường, coi là đường sắt trải đánh tốt cơ sở. Nếu không, máy chế tạo đường sắt không cách nào trải đường sắt. Mà vùng núi có lẽ còn có thể gặp núi mở đường, dùng nhân lực, thuốc nổ các loại thủ đoạn, tại vùng núi ở trong mở một con đường đi ra, dùng để trải đường sắt. Như vậy đối với dòng sông, Đại Tần liền triệt để không có cách nào. Từ Mộc Dương đến Hàm Dương, ven đường cần đi qua dòng sông, to to nhỏ nhỏ tối thiểu có hơn 10 đầu. Những cái kia nhỏ một chút dòng sông còn tốt, lấy Đại Tần trước mắt kỹ thuật năng lực, vẫn là có thể mắc khung một chút chiều dài tại mấy chục mét, thậm chí 100 mét vượt qua cầu sông Lương. Nhưng vấn đề là, dọc đường dòng sông cũng không phải là chỉ có mấy chục mét rộng như vậy. Từ Mộc Dương đến Hàm Dương, cần vượt qua chiều dài vượt qua 100 mét dòng sông, tối thiểu có 6 đầu. Trong đó mấy nhánh sông bình quân chiều dài vượt qua 500 mét. Rộng như vậy mặt sông, muốn kiến tạo cầu nối, đối với Đại Tần tới nói, không phải làm không được. Thế nhưng là muốn tu kiến có thể tiếp nhận xe lửa cung cấp cầu nối, cái kia căn bản là không có khả năng làm được. Dù sao, muốn thông qua xe lửa, như vậy cầu nối liền không thể nào là một chút thật đơn giản cầu gỗ, tối thiểu phải là cầu đá. Nhưng vấn đề là, chiều dài vượt qua 500 mét tảng đá cầu nối, lấy Đại Tần trước mắt năng lực, căn bản là không có cách làm được. Cho nên, cho tới nay, từ Mộc Dương hướng Hàm Dương đường sắt đều không có trải, không phải là không muốn, mà là làm không được. Mà bây giờ, có thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt, liền có thể đảo đới xây dựng đường hầm. Dạng này, đường sắt liền có thể trực tiếp từ vùng núi thông qua. Trước đó trải đường sắt thời điểm, vì tiết kiệm thời gian, thường thường là vòng qua dãy núi. Cách làm này chẳng những tăng lên đường sắt chặng đường, còn nhiều tiêu hao đại lượng nguyên vật liệu cùng thời gian. Mà bây giờ, có thể trực tiếp đào đới sơn động, kiến tạo đường hầm. Ý vị này, nguy nga dãy núi cũng không tiếp tục là đường sắt tu kiến lực cản. Đường sắt hoàn toàn có thể từ trong dãy núi ở giữa xuyên qua. Dạng này, tiết kiệm đường sắt chặng đường không nói, còn giảm bớt nguyên vật liệu tiêu hao cùng thời gian kiến tạo. Mà có thể mắc khung cầu nối thì càng trọng yếu hơn. Trước đó, Doanh Khiên cũng có nghĩ qua, đem đường sắt tu đến bờ sông, sau đó dùng thuyền đem vật tư cùng nhân viên đưa đò qua sông, lại tại sông đối diện đổi thừa mới xe lửa. Có thể lời như vậy, đối với vật liệu chuyển đổi tần suất liền quá cao, mỗi gặp được một con sông lớn liền muốn chuyển đổi một lần vật tư. Như vậy còn không bằng đi đường thủy tới thuận tiện. Đương nhiên, trừ loại phương pháp này, Doanh Kiên còn muốn một loại phương pháp, đó chính là hàng hóa đi trước đường biển, từ Mộc Dương xuất phát đến Hàm Dương phía nam cái nào đó thành thị duyên hải, sau đó lại đem hàng hóa dựng vào xe lửa hướng bắc vận chuyển đến Hàm Dương. Nhưng là phương án này đồng dạng có một ít vấn đề. Chẳng qua hiện nay những này phương án đều có thể từ bỏ, bởi vì thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt có thể trực tiếp kiến thiết cầu nối. Ý vị này, trước kia mấy chục mấy trăm mét rộng dòng sông cũng không còn cách nào trở thành trở ngại đường sắt xây dựng nhân tố. Dạng này, Mộc Dương liền có thể trực tiếp tu kiến một đầu đường sắt trực tiếp đến Hàm Dương. Mặc kệ là vận chuyển vật tư hay là nhân viên, đều trở nên thuận tiện đi lên. Không đơn thuần là Mộc Dương cùng Hàm Dương, toàn bộ Đại Tần đều có thể thông qua đường sắt đem trọng yếu địa khu liên tiếp, bởi vì dãy núi dòng sông cũng không tiếp tục là trở ngại. Mà lại, dọc lớn trên dòng sông có cầu nối như vậy còn có thể đẩy mạnh dòng sông hai bên bờ phát triển kinh tế. Chương 226, thăng cấp bản xe khai thác mỏ thông minh cùng cây ngô. Chương 226, thăng cấp bản xe khai thác mỏ thông minh cùng cây ngô. Có thể nói, đối với thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt, Doanh Kiên vẫn là vô cùng hài lòng. Mà tiếp lấy, Doanh Kiên nhìn về hướng kiện thứ hai binh công xưởng ban thưởng. Khi thấy rõ kiện thứ hai ban thưởng thời điểm, Doanh Kiên lại là hai mắt tỏa sáng. Thứ hai dạng ban thưởng lại là 1.000 chiếc xe khai thác mỏ thông minh. Chẳng những số lượng làm lớn ra gấp 10 lần, càng quan trọng hơn là lần này xe khai thác mỏ thông minh đồng dạng là thăng cấp vô liếng. Thăng cấp bản xe khai thác mỏ thông minh đầu tiên tại ngoại quan bên trên so ban đầu phải lớn hơn không ít. Ý vị này, nó có thể có được càng lớn dung tích. Trên thực tế, thăng cấp bản chí năng lấy quặng có thùng xe, tối thiểu so ban đầu phải lớn gấp 3. Mà lại, không đơn thuần là trên thể hình lớn rất nhiều, thăng cấp bản xe khai thác mỏ thông minh thế mà còn có được vũ trang. Tại lấy quặng xe đầu xe bộ vị, có một môn song liên trang 30 ly có thể thăng hàng cơ quan pháo. Cơ quan kia pháo xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 300 phát, phân phối có đạn xuyên giáp, bạo phá đạn, đạn cháy các loại nhiều cái đạn trùng. Hết thể chuẩn bị đạn 3000 phát. Cơ quan pháo tại không sử dụng thời điểm là có thể che giấu, chỉ có tại cần sử dụng thời điểm mới có thể thăng lên. Từ trạng thái đứng im đến tiến vào tác chiến trạng thái, chỉ cần 3 giây đồng hồ. Nhìn xem thăng cấp bản vũ trang xe khai thác mỏ thông minh, Doanh Kiên không thể không nói, cái này vũ trang lấy quặng xe lập tức liền trở thành Doanh Kiên trước mắt có tốt nhất xe cộ tác chiến. Nếu như cái này xe khai thác mỏ thông minh tại đối với nhân mã khai chiến trước đó xuất hiện tại Doanh Kiên trên tay, như vậy Doanh Kiên khẳng định sẽ đem nó làm đối với nhân mã tác chiến chủ lực. Dù sao, cái này vũ trang lấy quặng xe, tốc độ nhanh, trang bị số lượng nhiều, mặc kệ là chứa người hay là trang vật tư đều có thể có không ít. Càng quan trọng hơn là nó còn có được một môn xạ tốc không tầm thường cơ quan tháo. Đơn giản chính là đối kháng nhân mã tuyệt hảo bảo vật. Đáng tiếc là cùng nhân mã tác chiến cơ bản đã kết thúc. Đương nhiên, xe khai thác mỏ thông minh có được cơ quan tháo, càng nhiều vẫn là vì tự vệ. Lấy quặng xe nhiệm vụ chủ yếu ý nguyên vẫn là lấy quặng, Doanh Kiên có thể không nỡ để lấy quặng trên xe chiến trường. Dù sao, trước mắt cần đối mặt địch nhân căn bản không có cái gì phản trang giáp năng lực, mà cấp 3 binh công xưởng đã hoàn toàn giải tỏa, Doanh Kiên đã không cần lấy quặng xe làm xe cộ tác chiến. Dù sao, binh công xưởng đã có thể sinh sản mã lực càng lớn động cơ, chỉ cần trải qua một phen giản dị cải tạo, liền có thể chế tạo ra một nhóm tính năng còn có thể xe bọc thép. Thậm chí, Doanh Kiên còn có thể để quân tần có được xe tăng. Dù sao, cấp 3 binh công xưởng là có thể chế tạo xe tăng. Cho nên, so với lấy quặng xe năng lực tác chiến, Doanh Kiên càng xem trọng hay là nó lấy quặng năng lực. Mặc dù nói, trước đó đã có 100 chiếc lấy quặng xe, nhưng vấn đề là, 100 chiếc lấy quặng xe số lượng hay là quá ít. 100 chiếc ngày lấy quặng 50 tấn lấy quặng xe, một ngày chỉ có thể khai thác 5000 tấn quặng vật. Liên lấy sắt tới nói đi, quặng sắt tỷ lệ chuyển hóa ước chừng là 60. Nói cách khác, 100 chiếc lấy quặng xe, một ngày có thể khai thác sản lượng sắt chỉ có 30 tấn. Một năm xuống tới thì là 109.5000 tấn. Số lượng này đối với Đại Tần tới nói là không thể tưởng tượng. Bởi vì lúc trước, Đại Tần một năm sản lượng sắt ước chừng là 20.000 tấn. Có thể nói, vẹn vẹn là 100 chiếc lấy quặng xe một tháng sản lượng, liền vượt qua Đại Tần trước đó một năm sản lượng sắt. Nhưng đối với Doanh Kiên tới nói, hơn 10 triệu tấn sản lượng sắt ý nguyên không đủ. Bởi vì, Doanh Kiên rõ ràng hơn 10 triệu tấn sản lượng sắt, nhìn không ít, nhưng chân chính dùng thời điểm là không đủ. Không nói dân dụng phương diện, vẹn vẹn là quân dụng, liền không đủ. Dù sao, một chiếc tàu chiến đấu động một tí chính là mấy vạn tấn trọng lượng, một cỗ xe tăng mấy chục tấn, sử dụng hay là vật liệu thép. Phải biết, tại một trận chiến thời kỳ, Đức Quốc sắt thép sản lượng liền đạt đến hơn 17 triệu tấn hàng năm. Lại nói, Doanh Kiên dưới trướng lấy quặng xe không đơn giản muốn khai thác quặng sắt, còn có mỏ đồng, mỏ thiếc, than đá, dầu hỏa những này. Cho nên, có thể dùng đến lấy quặng sắt lấy quặng xe số lượng có hạn. Nhất là theo động cơ đốt trong xuất hiện, đối với dầu hỏa nhu cầu đem hiện lên chỉ số cấp gia tăng. Doanh Kiên khẳng định cần gia tăng một bộ phận lấy quặng xe lấy khai thác dầu hỏa. Mà thăng cấp bản lấy quặng xe lấy quặng năng lực tăng lên 4 lần, một ngày có thể khai thác 200 tấn khoáng vật, mà tiêu hao lại chỉ tăng lên gấp đôi. Từ một ngày một viên ma thú tinh hạch cấp 1, biến thành một ngày 2 viên ma thú tinh hạch. Cái này gia tăng tiêu hao, cùng nó lên tác dụng so sánh, quả thực là vật siêu trô giá trị. 1000 chiếc thăng cấp bản lấy quặng xe, một ngày có thể khai thác khoáng vật 200.000 tấn. A, có thể nói, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, Doanh Kiên cũng sẽ không xuất hiện khoáng sản chưa đủ tình huống. Xem hết thứ hai dạng ban thưởng, Doanh Kiên nhìn về hướng binh công xưởng cho ra cuối cùng một hạng ban thưởng. Binh công xưởng cho ra cuối cùng một dạng ban thưởng, là một loại lương thực hạt giống. Mà Doanh Kiên khi nhìn đến loại này lương thực hạt giống thời điểm, hô hấp đều dồn dập. Bởi vì binh công xưởng cho ra lương thực hạt giống là cây ngô, là 50,000 tấn có thể tiếp tục tính gieo hạt cây ngô hạt giống. Căn cứ binh công xưởng tin tức biểu hiện, nên chủng loại cây ngô, sản lượng số lượng nhiều ước chừng 800 cân. Mặc dù so ra kém lúa nước lâu năm, thế nhưng là nó trồng trọt điều kiện so lúa nước lâu năm yêu cầu muốn thấp. Tại Đại Tần, mặc kệ là ấm áp ẩm ướt phương Nam hay là mưa số lượng thiếu phương Bắc, đều có thể gieo hạt. Mà lại, loại ngọc này mét đối với thổ địa yêu cầu cũng tương đối thấp, có thể tại các chất trên thổ nhưỡng trồng trọt, cũng có thể tại đất dốc trên vùng núi trồng trọt. Mà đất dốc, vùng núi loại hoàn cảnh này thường thường không thích hợp trồng trọt lương thực. Cho nên nói, cây ngô xuất hiện có thể hữu hiệu đền bù những thổ địa này lợi dụng hiệu suất. Mặc dù nói, đã có lúa nước lâu năm Đại Tần là sẽ không xuất hiện lương thực không đủ cái vấn đề này. Nhưng là, cây ngô đối với Đại Tần tới nói, trừ làm lương thực, còn có một cái trọng yếu tác dụng. Đó chính là cây ngô có thể làm đồ ăn sử dụng. Tại cổ đại, vì cái gì khó mà tiến hành đại quy mô súc vật nuôi dưỡng đâu? Là cổ nhân không có ý thức này sao? Cũng không phải là, mà là bởi vì, muốn tiến hành đại quy mô súc vật nuôi dưỡng, có mấy cái phương diện nhất định phải vượt qua. Đầu tiên là quy mô lớn nuôi dưỡng, súc vật ở giữa dễ dàng xuất hiện bệnh truyền nhiễm. Hiện đại hóa quy mô lớn nuôi dưỡng động vật, tỉ như nói, gà vịt dây bò, khi còn bé cũng đã đánh qua vaccine. Cho nên, bình thường sẽ rất ít xuất hiện phạm vi lớn bệnh truyền nhiễm. Nếu như tại quy mô lớn nuôi dưỡng tình huống dưới, không tiêm vào vaccine, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện phạm vi lớn bệnh truyền nhiễm. Dù sao, đại lượng súc vật cùng một chỗ nuôi nốt, vệ sinh điều kiện chắc chắn sẽ không tốt. Lại có là, quy mô lớn chăn nuôi động vật cần có đồ ăn vấn đề. So với bệnh truyền nhiễm, đồ ăn vấn đề mới là càng thêm chí mạng. Bệnh truyền nhiễm còn có thể thông qua phân tán nuôi dưỡng đến lần tránh. Tỷ như nói, một cái thôn, mỗi gia đình đều nuôi vài đầu heo, cho dù có một hai hộ xuất hiện bệnh truyền nhiễm, cũng không trở thành toàn thôn gặp nạn. Nhưng là đồ ăn khác biệt, cũng không đủ đồ ăn, nuôi dưỡng động vật liền ăn không đủ no. Tại người này đều không thể ăn no thời điểm, hiển nhiên không có khả năng cầm lương thực nuôi nấng súc vật. Mà trước mắt Đại Tần, mặc dù đã có thể cam đoan để cho người ta ăn no, nhưng là dùng gạo tới nuôi dưỡng súc vật hay là lộ ra quá xa xỉ. Nhưng là, nếu như là dùng cây ngô đến làm đồ ăn, như vậy thì không giống với lúc trước. Đầu tiên, cây ngô thân, lá, lõi đông cũng là rất tốt đồ ăn. Theo phân tích, cây ngô thân cây cùng phiến lá bao gồm chất dinh dưỡng vượt qua mặt khác ngũ cốc cảnh cây có gấp đôi trở lên, có thể tươi cho ăn hoặc chế thành đủ phân xanh đồ ăn, cũng có thể phơi khô chữa tổn, vỡ nát sau cho ăn dùng. Mà cây ngô thì càng thêm ra sức, cây ngô vừa miệng tính tốt, có thể đăng cao. Cây ngô dinh dưỡng đặc tính là thô sợi hàm lượng thấp, chỉ là 20 nỉ chỗ gần thấm da vật cao tới 72 thô mỡ hàm lượng 3-5-4-5 cho nên nó có thể lợi dụng có thể đáng phi thường cao. Tỷ như nói, một con lợn, nếu như theo Đại Tần trước mắt cho ăn nuôi phương thức, một con lợn một ngày muốn tiêu hao mấy chục cân cỏ heo. Nhưng là dùng cây ngô nuôi nấng lời nói, một ngày chỉ cần 5 cân liền đầy đủ. Chương 227, Tam đại ban thưởng an bài chương 227, Tam đại ban thưởng an bài mà lại, dùng cây ngô nuôi nấng súc vật, chẳng những có thể lấy giảm bớt súc vật đồ ăn lượng tiêu hao, còn có thể tăng tốc súc vật ra thịt suất. Đồng dạng lấy heo làm ví dụ. Đại Tần trước mắt nuôi dưỡng heo là một loại tên là lục xuyên heo heo. Lục xuyên thân heo hình đặc điểm là thấp, ngắn, mập, rộng, tròn, đầu hơi ngắn nhỏ, hình thể chặt chẽ, trong miệng các loại dài, mũi bình thẳng, mặt hơi lon hoặc bình thẳng, trán so sánh rộng, có nha chữ hình hoặc lăng hình nếp nhăn, trán ở giữa có nhiều lông trắng, hai nhỏ đứng thẳng hơi hướng về phía trước bên ngoài rối, con heo rộng hơi lõm, bụng lớn giống như đáy thuyền hình, điện ngắn hơi nghiêng, đuôi dễ cao, tứ chi thông ngắn, vó rộng, nhiều hiện lên nằm hệ, hữu hiệu đốn V6-7 đối với, nhiều thì 8 đối với, bị lông hiếm ngắn, màu lông là đen hoa trắng, đầu, hai, cái cổ cõng, eo, điện, đuôi là màu đen, còn lại đều là màu trắng, tại đen trắng chỗ giao giới có một đầu 4-5 cm lông trắng đen trắng tròn mang, cổ chỗ va chạm có nhiều một đầu 2-3 cm rộng bạch đái, màu lông ổn định. Lục xuyên heo đặc tính là nhịn thô tự, thích ứng tính mạnh, heo mẹ mẫu tính tốt, sức sinh sản cao, tạp giao ưu thế rõ ràng, trưởng thành sớm dễ mập, chất thịt tươi non, tốc độ sinh trưởng chậm, đồ ăn tỷ lệ lợi dụng thấp. Ngoài ra, lục xuyên thịt heo chất tươi non, mỡ hàm lượng tương đối cao, cảm giác tốt, hương vị thuần hương. Mà mỡ hàm lượng cao, đối với Đại Tần bách tính tới nói, là phi thường trọng yếu, bởi vì mỡ là loại dầu trọng yếu nơi phát ra. Đại Tần dùng ăn dầu bình thường có hai loại nơi phát ra, một loại là dầu thực vật, đại biểu là dầu gừng, mà đổi thành bên ngoài một loại chính là mỡ động vật, mà động vật dầu đại biểu chính là mỡ heo. Theo kiểm tra đo lường, lục xuyên lưng heo dài nhất cơ mỡ hàm lượng là 8.86, nhiệt năng là 697.9 ngàn cháy, 100 khắc, protein hàm lượng là 20.9. Lục xuyên heo thích nghi nhất đồ tể thể trọng 60-75 kg, đồ tể suất là 68-72, thịt nạc suất là 37-40. Mà lại, bởi vì lục xuyên heo nhịn thức ăn thô, cho nên nuôi nấng đứng lên tương đối đơn giản một chút. Đây đối với bách tính tới nói là tương đối hữu hảo. Dù sao, nuôi nấng điều kiện hà khắc heo chắc chắn sẽ không là bách tính nuôi dưỡng lựa chọn hàng đầu. Bởi vì bách tính có thể lấy được đồ ăn là có hạn. Nói như vậy, bách tính bình thường có thể thu được đồ ăn, trên cơ bản chính là cỏ heo. Nhưng vấn đề là, cỏ heo thành phần dinh dưỡng không đủ muốn đem một con lợn từ heo con nuôi nấng đến có thể xuất chuồng giết trình độ, tối thiểu cần hao phí thời gian 10 tháng. Mà lại, thường thường heo thể trọng sẽ không quá nặng. Nhưng là, nếu như đem cây ngô làm heo đồ ăn tiến hành nuôi nấng thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cây ngô thành phần dinh dưỡng so cỏ heo cao rất nhiều. Nhất là, cây ngô chứa đại lượng đường, mà chúng ta đều biết, đường ăn nhiều, dễ dàng béo lên. Người như vậy súc vật cũng giống như thế. Hiện đại nuôi dưỡng ở trong, một con lợn ăn thịt tỷ lệ chuyển đổi ước chừng là 1:2.5. Nói cách khác, cho heo cho ăn 2 cân nửa đồ ăn, liền có thể để heo mọc ra 1 cân thịt. Coi như hiện đại nuôi dưỡng heo, trải qua thời gian dài chủng loại cải tiến, đối với đồ ăn tỷ lệ lợi dụng biến cao. Nhưng là, nghĩ đến lục xuyên heo coi như đồ ăn tỷ lệ lợi dụng không có hiện đại heo cao, như vậy 5:1 vẫn là có thể đạt tới đi. Dạng này, một con lợn nuôi dưỡng thời gian, liền có thể rút ngắn đến ước chừng nửa năm. Những này đối với bách tính tới nói, đều là vô cùng trọng yếu nhân tố. Mà lại, đồ ăn xuất hiện, chẳng những có thể lấy ra tăng súc vật số lượng, còn đối với giáo dục sự nghiệp có lớn vô cùng ý nghĩa. Nói như vậy, bách tính bình thường nhà hài tử, tuổi nhỏ, trong một ngày, chuyện trọng yếu nhất chính là đánh cỏ heo, hoặc là cắt cỏ, lấy nuôi nấng trong nhà dê bò. Mà muốn nuôi nấng một con lợn, mỗi ngày đều cần đánh mấy chục cân cỏ heo. Này sẽ hao phí thời gian dài. Cho nên, nếu như có thể đem đồ ăn phổ cập ra, liền có thể để rất nhiều hài tử có càng nhiều thời gian. Đến lúc đó, tại phía quan phương chủ trì bên dưới xây dựng trường học, tự nhiên có thể cho càng nhiều hài tử có cơ hội đến đọc sách. Có thể nói, cây mô xuất hiện, đem cải biến đại tần súc vật nuôi dưỡng truyền thống. Đối với cải biến bách tính sinh hoạt điều kiện, có chỗ tốt vô cùng lớn. Cái này ba loại ban thưởng, đều để Doanh Khiên phi thường hài lòng. Doanh Khiên đã nghĩ kỹ, phải làm thế nào an bài cái này ba loại phần thưởng. Thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt, khẳng định phải dùng bên trên, là thời điểm đem đường sắt phổ cập ra. Hàm Dương đến Mộc Dương nhất định phải tu một đầu đường sắt. Chỉ cần đem đường sắt phổ cập ra, như vậy Hàm Dương liền có thể đề cao đối với đại tần các nơi khống chế. Về phần 1000 chiếc thăng cấp bản xe khai thác mỏ thông minh, Doanh Khiên dự định lưu 200 chiếc tại khu vực Mộc Dương, tiếp tục khai thác Mộc Dương đến quặng sắt cùng mỏ đồng. Lấy cam đoan binh công xưởng thường ngày cung ứng, mà đổi thành bên ngoài 800 chiếc sẽ được chuyển rời đến Thảo Nguyên đến tiến hành khai thác. Nhân mã khống chế Thảo Nguyên địa khu, mặc dù sinh không ra bao nhiêu lương thực, nhưng là khoáng sản tài nguyên phi thường phong phú. Chẳng những có than đá, còn có quặng sắt, mỏ đồng cùng với các khoáng sản kim loại. Mà Thảo Nguyên khai thác độ khó, nhưng so sánh khu vực Mộc Dương muốn đơn giản một chút. À, đúng rồi, binh công xưởng lên tới cấp 3 về sau, còn có một cái công năng, chính là có thể tại binh công xưởng bên ngoài địa phương thành lập một chút xưởng gia công. Thì như nói, nấu sắt nhà máy. Ý vị này, tại Thảo Nguyên khai thác đi ra quặng sắt, không cần dùng xe lửa vận chuyển đến Mộc Dương, liền có thể trực tiếp tại Thảo Nguyên nơi này tinh luyện kim loại thành sắt thép. Bất quá, chỉ có thể thành lập đơn giản một chút xưởng gia công, không cách nào thành lập vũ khí nhà máy. Đến lúc đó, tinh luyện kim loại tốt sắt thép, muốn biến thành vũ khí, hay là cần từ Thảo Nguyên dùng xe lửa đem vận chuyển về Mộc Dương. Bất quá, cái này so trực tiếp vận chuyển khoáng thạch tới thuận tiện. Mà lại, tại Thảo Nguyên nơi này đầu nhập đại lượng lấy quan xe, còn có thể hạn chế nhân mã hoạt động, có lợi cho đại tần triệt để khống chế Thảo Nguyên địa khu. Dù sao, nếu như Thảo Nguyên địa khu không cách nào cho đại tần cung cấp đầy đủ chỗ tốt, mặc kệ là đại tần hay là Doanh Khiên cũng sẽ không tại Thảo Nguyên đầu nhập bao nhiêu vật liệu. Dù sao, coi như Doanh Khiên có năng lực khai phát Thảo Nguyên, nhưng không cách nào cung cấp đầy đủ lợi ích, Doanh Khiên cũng sẽ không làm. Dù sao, đối với trước mắt Doanh Khiên tới nói, không cầu hồi báo sự tình, hắn còn sẽ không làm, muốn làm lời nói, cũng phải là đem đại tần triệt để phát triển về sau lại làm. Mà Thảo Nguyên khoáng sản, đem có thể cho Doanh Khiên đầu nhập một bộ phận tài nguyên. Mà cây mô, Doanh Khiên thì là dự định tại đại tần trung bộ địa khu đại lực mở rộng trồng trọt. Theo lúa nước lâu năm phổ cập, trước mắt, đại tần lương thực sản lượng ngay tại liên tục tăng lên. Tại Doanh Khiên tương lai tư tưởng ở trong, đại tần chủ yếu nhất lương thực nơi phát ra chính là phương nam địa khu lúa nước. Mà khu vực phía bắc, đem trồng trọt cây bông, hạt bừng, ma túy, những này cây nông nghiệp. Mặc dù loại mô thức này có một ít vấn đề, nhưng là đây cũng là trước mắt tương đối tốt một cái hình thức. Đồng dạng, cây ngô chủ yếu nơi trồng trọt khu cũng chính là đại tần trung bắc bộ địa khu. Dù sao nam bộ địa khu dù sao ấm áp ở bước, vẫn là dùng đến trồng lúa nước tốt. Đến lúc đó, nam bộ địa khu cung cấp lương thực, trung bắc bộ địa khu cung cấp cây công nghiệp, đôi bên cùng có lợi. Bất quá trước lúc này còn có một chuyện cần giải quyết, đó chính là phương nam nhân khẩu vấn đề. Đại tần người phương nam miệng số lượng không nhiều, muốn thỏa mãn toàn bộ đại tần lương thực nhu cầu, khẳng định đến tiến hành di dân. Bất quá có đường sắt tình huống dưới, rời tên cũng không phải là vấn đề gì. Dĩ vãng, rời tên vấn đề lớn nhất là hàng trăm hàng ngàn bên trong di dân thì tương đương với ngẫu nhiên xử bắn. Không nói trên đường đi ác liệt hoàn cảnh, tật bệnh dã thú, vẹn vẹn là cam đoan di dân trên đường đi đồ ăn nhu cầu, chính là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Nhưng là có đường sắt liền không giống với lúc trước. Có đường sắt, hàng trăm hàng ngàn bên trong di dân lộ trình, vẹn vẹn chỉ cần mấy ngày thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa liền có thể hoàn thành. Đây đối với quốc gia cùng bách tính tới nói, đều là để cho người ta vui mừng. Cho nên có đường sắt tiến hành di dân, cùng không có đường sắt tiến hành di dân, đơn giản chính là hai cái khái niệm khác nhau. Đến lúc đó, chỉ cần xử lý tốt bách tính di dân sau an trí vấn đề, trên cơ bản liền không có quá nhiều vấn đề. Chương 228, võ khố ném xuống. Chương 228, võ khố ném xuống quân thượng. Phí Ngọc từ Cựu Xuyên huyện phái người đưa tới một phong thư. A, hẳn là liên quan tới tiếp tế vật liệu thư tín, lấy tới cho ta liền tốt. Doanh Khiên tại trên thảo nguyên cùng nhân mã tác chiến, đại quân vật tư tiếp tế cùng tương đương với vận chuyển thì do Phí Ngọc phụ trách. Mà thường cách một đoạn thời gian, Phí Ngọc sẽ đem đại quân vật liệu tiếp tế số lượng, lượng tiêu hao tiến hành một lần báo cáo, cái này cũng không có gì ly kỳ. Không bao lâu, Phí Ngọc đưa tới thư tín, Doanh Khiên liền nhận được. Bất quá, khi nhìn đến Phí Ngọc thư tín về sau, Doanh Khiên lại là giật nảy cả mình. Bởi vì Phí Ngọc phong thư này, mặt ngoài nhìn là một phong liên quan tới báo cáo đại quân vật liệu danh sách, nhưng là trên thực tế lại là một phong mật tín. bởi vì thư tín sử dụng mực nước là màu đỏ. Tại khai chiến trước đó, Doanh Khiên cùng Phí Ngọc từng có ước định, nếu có bí mật gì công việc, Phí Ngọc sẽ thông qua màu đỏ mực nước viết, để tỏ rõ nội dung là chuyện cơ mật. Các ngươi đều lui ra đi, ta muốn ngủ trước một hồi. Ấy Doanh Khiên trực tiếp đem những người khác đều đuổi ra ngoài. Sau đó, mở ra Phí Ngọc đưa tới thư tín, nhanh chóng xem đứng lên. Thư tín bên trong có đại lượng số lượng, Doanh Khiên xuất ra một quyển sách, bắt đầu dựa theo trong thư số lượng đến từng cái đối ứng tương quan chữ. Thư tín ở trong ẩn tàng nội dung kỳ thật không khó phá giải, mấu chốt về phần cần nguyên thủy so sánh vật. Mà nguyên thủy so sánh vật, nói như vậy là thư tịch. Về phần là một quyển sách nào tịch, biết đến chỉ có Doanh Khiên cùng Phí Ngọc hai người. Nửa giờ về sau, Doanh Khiên rốt cục đem trong thư ẩn tàng nội dung toàn bộ giải ra. Mà nhìn thấy giải ra nội dung, Doanh Khiên sắc mặt hết sức khó coi. Che giấu nội dung cũng không phức tạp, chỉ có một câu: Cửu Xuyên huyện võ khố, mất đi súng hỏa mai mini ẹ năm chi, đạn 100 phát. Cửu Xuyên huyện võ khố lý mặt súng hỏa mai mini ẹ, là trước kia huyện Sa Bồ Tát chiến thời điểm, là Mông Triệu dưới trướng quân coi giữ, dùng để mê hoặc nhân mã vũ khí. Tại đánh tan nhân mã quân đội về sau, Mông Triệu dưới trướng quân đội toàn bộ đổi về súng trường ạ dị xạ cả 230, mà bị thay thế mấy ngàn chi súng hỏa mai mini ẹ, cũng không có trở về một dương, mà là tạm thời để đặt đến Cửu Xuyên huyện võ khố lý mặt. Bởi vì đem nhóm này súng hỏa mai mini ẹ trở về một dương tác dụng không lớn, dù sao một dương quân thần đã toàn diện thay đổi trang phục súng trường ạ dị xạ cả 230, rớt lại phía sau súng hỏa mai mini ẹ, đối với khu vực một dương quân thần tới nói hoàn toàn thuộc về không nhân ái tồn tại. Mà Doanh Khiên ban đầu dự định là sau khi chiến đấu đem nhóm này súng hỏa mai mini ẹ làm Bắc Nguyên quận bản địa quận huyện binh vũ khí sử dụng. Dù sao cùng quân thường trực so sánh, quận huyện binh nhiệm vụ tác chiến tương đối nhẹ, bình thường cũng không cần quận huyện binh tham gia chính diện hội chiến, càng nhiều thời điểm chỉ cần quận huyện binh tiêu diệt toàn bộ một chút cảnh nội thổ phỉ sơn tặc, duy trì một chút huyện thành trị an là có thể. Có súng hỏa mai mini ẹ như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ tình huống là cất giữ trong Cửu Xuyên huyện võ khố súng hỏa mai mini ẹ thiếu đi 5 chi, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là chuyện này đại biểu ý nghĩa lại không giống mới. Cửu Xuyên huyện võ khố mặc dù chỉ là huyện cấp võ khố, nhưng là bởi vì cùng nhân mã tác chiến nguyên nhân, Cửu Xuyên huyện tạm thời trở thành Đại Tần quân đội hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu, cho nên đối với Cửu Xuyên huyện võ khố bảo vệ đẳng cấp cũng cùng một chỗ tăng lên. Dù sao từ Mộc Dương vận chuyển tới vũ khí cùng đạn dược cần tại Cửu Xuyên huyện võ khố thời gian ngắn dừng lại một phen, mà vì cam đoan đại quân lúc tác chiến vũ khí đạn dược thuận lợi cung ứng, Cửu Xuyên huyện võ khố thủ vệ làm việc trực tiếp từ ban đầu quận huyện binh biến thành do trấn võ quân tiếp nhận, mà muốn đi vào võ khố trên cơ bản đều cần Phí Ngọc đồng ý, mà có thể lách qua Phí Ngọc trực tiếp tiến vào võ khố chỉ có Bắc Nguyên quận cao nhất trưởng quan, bản địa quân thủ cùng phụ trách Bắc Nguyên quận phương diện quân sự cao nhất nhân viên, quân ý. Những người khác viên liền xem như làm Bắc Nguyên quận phó nắm tay quận thừa, cùng chuyên môn phụ trách giám thị địa phương quận giám ngự sử cũng không có tư cách. Cho nên tại Cửu Xuyên huyện muốn đi vào võ khố, trừ phải có Phí Ngọc đồng ý, cũng chỉ có thể là quận thủ cùng quận ý. Nhưng vấn đề là Bắc Nguyên quận quận thủ cùng quận ý cũng không có tại Cửu Xuyên huyện, bởi vì Cửu Xuyên huyện cũng không phải là Bắc Nguyên quận quận chỗ, mà Đại Tần quân đội hậu cần thiết tế cũng đều là do Phí Ngọc phụ trách. Nhưng là chứa đựng tại võ khố lý mặt súng hỏa mai mini ẹ hay là ném đi, điều này có ý vị gì? Doanh Khiên phi thường rõ ràng, đó chính là thủ vệ võ khố chấn võ quân nhân viên biệt thủ. Nếu không có ai có thể từ thủ vệ nghiêm mật võ khố lý mặt đem 5 thanh súng hỏa mai mini ẹ cùng 100 phát đạn trộm lấy ra. Phải biết 5 thanh súng hỏa mai mini ẹ là không thể nào giấu giếm qua võ khố thủ vệ nhân viên con mắt, dù sao súng ống chiều dài liền có hơn 1 mét, dài như vậy thường căn bản không có cách nào giấu đi. Nếu như không có võ khố nhân viên phối hợp là không thể nào đem 5 chi súng hỏa mai mini ẹ trộm ra võ khố. Lúc này, Doanh Khiên cũng minh bạch vì cái gì Phí Ngọc muốn sử dụng mật mã truyền lại tin tức này. Dù sao, lần này tác chiến, chủ lực nhân viên là trấn võ quân. Ai cũng không biết, thư tín tại đưa đạt trên đường, có thể hay không bị trấn võ quân nhân viên nhìn thấy. Người tới, truyền Tô Kiểm tướng quân đến đây. Ê! Quân thượng tìm mạt tướng có chuyện gì quan trọng? Tô Kiểm, ta hỏi một chút, thủ vệ Cửu Xuyên huyện võ khố chính là trấn võ quân bên trong chi bộ đội kia. Tô Kiểm sửng sốt một chút, nhưng vẫn là hồi đáp. Rút quân về bên trên, thủ vệ Cửu Xuyên huyện võ khố, hẳn là do trấn võ quân trung quân đệ nhất doanh phụ trách. Có thể xác định sao? Doanh Khiên sở dĩ hỏi vấn đề này là bởi vì trấn võ quân trung quân thuộc về trấn võ quân ở trong hoàn mỹ nhất một bộ, bởi vì trung quân bình thường là chuyên môn tại chủ tướng trung quanh, đồng thời cũng là trên chiến trường chuyên môn chấp hành mấu chốt nhiệm vụ tác chiến bộ đội, mà trung quân một doanh càng là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Quân tần một cái doanh có 1.000 người, một trong đó quân dưới tình huống bình thường là 1.000 người. Tại Đại Tần trong quân đội có một câu nói như vậy, 2 đến 10 doanh cái kia mạnh nhất không có định số, nhưng là một doanh khẳng định là biết đánh nhau nhất. Có thể nói trung quân một doanh hoàn toàn là trấn võ quân bên trong sức chiến đấu mạnh nhất 1.000 người. Mặt tướng có thể khẳng định, bởi vì quân thượng đã phân phó đại quân tác chiến, vũ khí tiếp tế cực kỳ trọng yếu, cho nên mặt tướng đặc biệt đem tinh nhuệ nhất trung quân một doanh điều động đi thủ vệ võ khố, lấy cam đoan võ khố an toàn. Lúc này Tô Kiểm cũng ý thức được cái gì, khẳng định là trung quân một doanh phụ trách thủ vệ võ khố xảy ra vấn đề gì, nếu không Doanh Kiên sẽ không như vậy hỏi thăm. Quân thượng, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Cất chữ tại Cửu Xuyên huyện võ khố lý mặt súng hỏa mai mini e bị mất 5 chi, còn có 100 phát đạn cũng mất. Cái gì? Tô Kiểm nghe được tin tức này, trực tiếp kêu lớn lên. 5 thanh súng hỏa mai mini ẹ ném đi, điều này có ý vị gì? Tô Kiểm nhất thanh nhị sở. có người từ võ khố trộm ra 5 cây. Về phần nói trộm 5 cây ra ngoài làm gì? Vậy con dùng muốn, khẳng định là bán cho những người khác. Luôn không khả năng là có người cầm cái này 5 cây đi săn đi. Về phần cái này những người khác là ai chăng? Cơ bản có thể khẳng định chính là gia tộc. Bởi vì nhân mã, cự nhân, gỗ lìn nhưng không có năng lực tại đại tần cảnh nội thu mua nhân viên, vì bọn họ trộm lấy đại tần võ khố lý mặt vũ khí. Mặc dù nói, súng hỏa mai mini ẹ chấn võ quân không có trang bị qua. Nhưng là, Tô Kiểm hay là biết loại vũ khí này tính năng. Loại vũ khí này tại xạ kích phương diện tốc độ, có lẽ không bằng chấn võ quân hiện tại trang bị súng trường ạ gì xạ cả 230. Nhưng là, nó tại tầm bắn cùng độ chính xác bên trên, một chút không thể so với súng trường ạ gì xạ cả 230 kém. Ý vị này, nếu như cái này 5 cây thật là bị người đánh cắp xuất ra võ khố, như vậy về sau, gia tộc vũ khí cá nhân sẽ đối với đại tần quân đội sinh ra nghiêm trọng uy hiếp. Dù sao, súng hỏa mai mini ẹ là có thể cùng súng trường ạ gì xạ cả 230 chống lại. Coi như đại tần quân đội hữu cơ thương cùng hỏa pháo, nhưng là có súng hỏa mai mini ẹ gia tộc, khẳng định sẽ đối với đại tần quân đội tạo thành tổn thất không nhỏ. Chương 229, điều tra chương 229, điều tra quân thượng, mặt tướng cái này về Cựu Xuyên huyện điều tra việc này. Tô Kiểm lập tức yêu cầu tiến đến điều tra vũ khí mất đi sự kiện. Bởi vì Tô Kiểm biết, chuyện này đối với tại đại tần tầm quan trọng. Đại tần quân đội trang bị tiên tiến vũ khí, thế mà bị người trộm bán cho đối địch quốc gia. Loại chuyện này nếu như truyền đi, bọn hắn chấn võ quân đến bị đại tần tất cả quân đội chỉ vào cổ súng mắng. Trong quân đội binh sĩ, thống hận nhất hành vi một trong chính là bán phe mình tiên tiến vũ khí cho địch quân thế lực. Bởi vì người đem phía bên mình tiên tiến vũ khí bán cho địch nhân, như vậy địch nhân liền có những vũ khí này. Mà những vũ khí này cuối cùng khẳng định là dùng tới đối phó phía bên mình. Đây đối với đại tần quân đội tới nói, thế nhưng là tương đương khó chịu sự tình. Tô Kiểm biết, chuyện này một khi truyền đi, hắn đời này đừng nghĩ ở những người khác trước mặt ngẩng đầu lên. Cho nên, Tô Kiểm mới muốn cầu lập tức trở về Cựu Xuyên huyện, điều tra việc này. Không, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Đối với Tô Kiểm yêu cầu, Doanh Kiên cũng không có đồng ý, mà là lựa chọn cùng Tô Kiểm cùng một chỗ trở về Cựu Xuyên điều tra vũ khí mất đi sự kiện. Doanh Kiên phi thường rõ ràng, súng hỏa mai mịn nỉ ẹ mất đi mặc dù nghiêm trọng, nhưng là, còn không phải sự tình phiền phức nhất. Doanh Kiên lo lắng chính là, Cựu Xuyên huyện võ khố lý những vũ khí khác mất đi, tỉ như nói pháo ảm sật rộng. Đó là so súng hỏa mai mịn nỉ ẹ mất đi hậu quả còn nghiêm trọng. Về phần nói, súng trường ạ dị xạ cả 230, súng máy hạng nặng mạ xìm cùng pháo ra chiến 75mm mất đi, Doanh Kiên cũng không làm sao lo lắng. Không phải nói những vũ khí này uy hiếp không lớn, mà là, lấy dạ tộc trước mắt công nghiệp năng lực, coi như đạt được súng trường ạ dị xạ cả 230, súng máy hạng nặng mạ xìm, pháo ra chiến 75mm nguyên bộ bản vẽ cùng vật thật, cũng không có khả năng phục khắc đi ra. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là một cái lửa có sẵn, liền không phải dạ tộc có thể tùy tiện giải quyết sự tình. Huống chi, súng trường ạ dị xạ cả 230, súng máy hạng nặng mạ xìm, pháo giã chiến 75mm những vũ khí này, còn dính đến tinh luyện kim loại, hóa học, vật liệu học những phương diện này. Nếu như không phải có binh công xưởng tồn tại, Doanh Kiên đồng dạng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, để đại tần quân đội có được những vũ khí này. Mặc dù nói, Doanh Kiên không lo lắng súng trường ạ dị xạ cả 230 súng máy hạng nặng mạ xìm, pháo giã chiến 75mm bị dạ tộc phục khắc, cũng không đại biểu, Doanh Kiên không lo lắng, có người đem súng trường ạ dị xạ cả 230, súng máy hạng nặng mạ xìm cùng pháo giã chiến 75mm bán cho dạ tộc. Nếu những người kia hôm nay có thể đem 5 chi súng hỏa mai mini ẹ bán cho gia tộc, ngày mai là có thể đem 5 chi súng trường ạ dị xạ cả 230 bán cho gia tộc, ngày kia liền dám đem súng máy hạng nặng mạ xỉm hoặc là pháo giã chiến 75mm bán cho gia tộc. Danh giới cuối cùng là lần lượt đột phá, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Mà lại, nếu như có thể, Doanh Kiên rất rõ ràng, gia tộc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy tới quân tần vũ khí. Dù là gia tộc không cách nào tiến hành phục khắc, nhưng là mua sắm một nhóm vũ khí, cũng có thể trang bị một chút quân đội. Cho nên, không giải quyết những này che giấu chuột chữ trước, Doanh Kiên trong lòng bất an a mà lại, trước mắt, Thảo Nguyên cũng không có chuyện gì cần Doanh Kiên quan tâm. Cho nên, trở về Cựu Xuyên huyện đối với đại tần quân đội cũng không có ảnh hưởng gì. Cựu Xuyên huyện, xe lửa đứng. Một hàng xe lửa tại đêm khuya tiến vào Cựu Xuyên huyện lửa đứng. Trên đoàn tàu mặt vận chuyển lấy đại lượng dây bò, mà một tiết trên buồng xe xuống một đám người. Tô Kiểm cùng Doanh Kiên tình lình xuất hiện. Mặc dù Doanh Kiên quyết định trở về điều tra vũ khí mất đi sự kiện, nhưng là, vì đánh đối phương một trở tay không kịp, Doanh Kiên quyết định bí mật trở về Cựu Xuyên huyện, mà không phải dòng trống khua chiêng trở về. Bái kiến quân thượng. Nhìn xem tới đón tiếp chính mình Phí Ngọc, Doanh Kiên nói ra: "Phí Ngọc a, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, vì đại quân cung cấp lương thực tiếp tế. Quân thượng không cần như vậy, đây là thần phải làm." "Tốt, ta cũng không nói nhiều lời, vũ khí mất đi sự kiện điều tra thế nào?" Bởi vì Phí Ngọc mật tín, chỉ là truyền lại tin tức, cũng không có nói rõ chi tiết tình huống cụ thể. Cho nên, đối với vũ khí mất đi sự kiện quá trình cụ thể, Doanh Kiên là không biết. "Về quân thượng, trước mắt ta nắm giữ tình huống là, tại năm ngoái, vũ khí nhập kho trước đó, số lượng là đầy đủ hết, mà tại tháng 5 ạ, tiến hành kiểm kê thời điểm, phát hiện thiếu đi 5 chi súng hỏa mai mini ẹ, cùng 100 phát đạn. Nói cách khác, tại năm ngoái tháng 11 phần trước đó, vũ khí số lượng là đầy đủ hết. Đúng vậy quân thượng, năm ngoái vũ khí nhập kho thời gian là trải qua nhiều phiên xác nhận, cũng không có mất đi vũ khí." Nghe Phí Ngọc lời nói, Doanh Kiên hiểu một chút. Mất đi 5 chi súng hỏa mai mini ẹ là tại nhập kho về sau không có. Nhưng là, nhóm này súng hỏa mai mini ẹ từ năm trước nhập kho, đến phát hiện mất đi, nửa đường thời gian khoảng cách dài đến nửa năm. Nếu như nói, là tại gần nhất 1-2 tháng mất đi, như vậy chuyện ảnh hưởng còn tại có thể khống chế phạm vi, nhưng nếu như cái này nằm chi súng hỏa mai mini ẹ là tại mấy tháng trước mất đi, như vậy ảnh hưởng rất có thể sẽ phi thường lớn. Mất đi thời gian ngắn, gia tộc phục khắc ra súng hỏa mai mini ẹ khả năng không cao, coi như gia tộc thành công phục khắc ra súng hỏa mai mini ẹ, bởi vì vấn đề thời gian, số lượng sẽ không quá lớn. Như vậy, Doanh Kiên coi như liều mạng tài chính sụp đổ, cũng muốn đối với gia tộc khai chiến. Bởi vì này thời gian khai chiến, gia tộc đạt được súng hỏa mai mini ẹ thời gian ngắn, không cách nào phục khắc ra đại lượng súng hỏa mai mini ẹ. Đối với đại tần quân đội uy hiếp tự nhiên là nhỏ. Nhưng nếu như gia tộc đã được đến súng hỏa mai mini ẹ thời gian 4-5 tháng, như vậy gia tộc khẳng định đã phục khắc ra súng hỏa mai mini ẹ, thậm chí đã có con số không nhỏ. Cứ việc đại tần quân đội vũ khí y nguyên chiếm ưu, nhưng là chí ít gia tộc có thể cùng đại tần quân đội chống lại 1-2 vũ khí. Nếu như là loại tình huống này, Doanh Kiên sẽ không lựa chọn lập tức cùng gia tộc khai chiến, mà là sẽ chọn tiếp tục chờ. Bởi vì gia tộc vũ khí đã được đến cải tiến, đại tần quân đội nếu như muốn giảm bớt tổn thất, liền đồng dạng cần đối với hiện hữu vũ khí tiến hành thăng cấp. Như vậy, cùng gia tộc chiến sự, Doanh Kiên liền sẽ trì hoãn một đoạn thời gian, tối thiểu tại nửa năm trở lên. Doanh Kiên cần dùng trong khoảng thời gian này khôi phục kinh tế, một lần nữa cho đại tần quân đội thay đổi trang phục vũ khí mới. Thì như nói xe tăng, máy bay, trừ súng hỏa mai mini ẹ, võ khố còn có hay không mất đi những vũ khí khác? Quân thượng, tại phát hiện súng hỏa mai mini ẹ mất đi về sau, thần lập tức đối với võ khố lý mặt những vũ khí khác tiến hành kiểm kê, cũng đối với trước đó qua tay vũ khí tiến hành thẩm tra đối chiếu, có thể khẳng định, trước mắt chỉ bị mất 5 chi súng hỏa mai mini ẹ. Cái kia Phí Ngọc, ngươi đối với lần này vũ khí mất đi sự kiện, có cái gì manh mối? Về quân thượng, thần cùng tiến hành qua một phen đã điều tra, trước mắt cơ bản có thể khẳng định, vũ khí mất đi cùng phụ trách trông coi trấn võ quân quan hệ không lớn. Tô Kiểm nghe được vũ khí mất đi trấn võ quân không có bao nhiêu quan hệ, xem như thở dài một hơi. Còn tốt, không phải trấn võ quân nội bộ nhân viên biển thủ, nếu không, trấn võ quân thanh danh cơ bản cũng là nát đường cái. A, không phải trấn vũ khí biển thủ sao? Đúng vậy, trấn võ quân trung quân một doanh trung 1000 người, làm thủ vệ võ khố, mỗi ngày đều điều động 500 người hộ vệ võ khố. Các đội thay phiên chấp hành khác biệt nhiệm vụ hộ vệ, trên cơ bản, nếu như muốn từ võ khố lý mặt, đem 5 chi súng hỏa mai mini ẹ trùng ra, tối thiểu cần để cho 2 chi bách nhân đội toàn bộ tham dự. Nghe Phí Ngọc nói thế nào, Doanh Kiên cũng biết, hẳn không phải là trấn võ quân làm. Bởi vì muốn thu mua 200 người, không là vấn đề, chân chính khó được là để 200 người mỗi người đều thủ khẩu như mình. Phải biết, mặc kệ là tạo phản hay là làm gián điệp, đều có một cái đặc điểm, đó chính là người biết không có khả năng nhiều. Bởi vì người càng nhiều, giữ bí mật tính liền không cách nào cam đoan. Hoặc là một ngày, 2 ngày không có vấn đề, có thể nghĩ muốn 200 người, giữ bí mật hơn 10 ngày, thậm chí mấy tháng, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, phụ trách võ khố thủ vệ công tác trấn võ quân hiểm nghi xác thực không cao. Nhưng là, không phải trấn võ quân biệt thủ, như vậy sẽ là ai chứ? Chương 230, hoài nghi đối tượng chương 230, hoài nghi đối tượng muốn tại 500 tên trấn võ quân binh sĩ dưới mí mắt, đem 5 chi súng hỏa mai mini ẹ trộm ra võ khố, độ khó này, không thua gì giữa ban ngày trần truồng lộ thể tại trên đường gái chạy tới không bị người nhìn thấy. Nhưng là, nếu như không phải phụ trách thủ vệ võ khố trấn võ quân, như vậy có năng lực từ võ khố trộm vũ khí đi ra, rốt cuộc là người nào? Phí Ngọc, ngươi có hay không hoài nghi đối tượng? Có. Là ai? Cửu Xuyên huyện bản địa huyện lệnh, Tào Hâm. Có cái gì chứng cứ sao? Phí Ngọc lắc đầu. Không có chứng cứ sao? Vậy ngươi vì cái gì cho rằng là Cửu Xuyên huyện huyện lệnh làm? Quân thượng, tại phát hiện vũ khí mất đi về sau, ta điều tra võ khố tất cả ghi chép, tìm được một đầu tương đối kỳ quái ghi chép. Cái gì ghi chép? Năm ngoái trung tuần tháng 12, cất giữ súng hỏa mai mini ẹ căn phòng tách bách, ra gì nước tình huống. Lúc đó bởi vì muốn cất trữ đại quân cần đạn dược, vì phòng ngừa đạn dược bị ẩm, cho nên do Cửu Xuyên huyện bản địa huyện lệnh Tào Hâm phái người đối với dị nước khố phòng tiến hành tu bổ. Đây là từ năm trước vũ khí nhập kho về sau, duy nhất một lần tại trấn võ quân tiếp quản võ khố về sau, không phải nhân viên tương quan tiến vào võ khố ghi chép. Doanh Kiên nhíu mày, nói ra, chỉ những thứ này sao? Vẹn vẹn bằng vào một lần tu bổ võ khố dị nước sự tình, tự nhiên không có khả năng đem một tên huyện lệnh cầm xuống. Đừng nhìn một tên huyện lệnh không tính là quan lớn gì, nhưng là đại tần các nơi quận thủ cùng huyện lệnh đều là trung ương trực tiếp cắt cử, mà lại không có chứng cứ liền bắt người, tại đại tần mặc kệ là nơi nào đều nói không đi qua, cho dù là Doanh Tuyết Phi muốn giết người còn phải tìm một cái lý do nói cho qua, huống chi là Doanh Kiên đâu. Quân thượng, ta dám hoài nghi Tào Hâm, tự nhiên không có khả năng chỉ có điểm ấy căn cứ. Ta đằng sau tiến hành qua điều tra, lúc trước tham dự võ khố bổ để lọt 4 tên công tượng, tại một tháng thời gian bên trong toàn bộ đột phát ngoài ý muốn tử vong, một người trong đó bởi vì uống rượu say trượt chân rơi xuống nước chết đuối, một người tại cho mặt khác một gia đình tu bổ nóc phòng thời điểm ngã xuống cái chết, một người ở trong thôn cùng người uống rượu thời điểm phát sinh cãi vã đả thương người, tại chạy trốn trong quá trình rớt xuống vách núi té chết. Người cuối cùng thì là trong nhà cháy, một nhà 4 miệng người, toàn bộ táng thân biển lửa. Thử, thật là khéo a. 4 tên tu bổ võ khố dị nước công tượng, tại ngắn ngủi trong thời gian 1 tháng, toàn bộ xảy ra ngoài ý muốn chết. Doanh Kiên chính là có gốc, cũng rõ ràng, điều đó không có khả năng là ngoài ý muốn. Càng giống là, có người vì che giấu một ít sự tình, chế tạo một loạt ngoài ý muốn, là nhân tiện là không hy vọng cái này 4 tên công tượng đối với những người khác lộ ra sự tình gì. Mặc dù nói, 4 tên công tượng đều đã chết, nhưng là, lại hoàn toàn nói rõ, lần kia tu bổ võ khố dị nước sự tình, là thật có quỷ. Nhưng bây giờ, cái kia bốn tên công tượng đều đã chết. Ý vị này, manh mối gây mất. Cửu Xuyên huyện huyện nha. A uống chán Tào Hâm đột nhiên bừng tỉnh. Tay phải sờ một chút cổ của mình, sau đó thở phào một cái. Tào Hâm xoa xoa mồ hôi trên trán, đứng dậy dự định rót một ly nước. Ngay tại đổ nước thời điểm, Tào Hâm nhìn thấy thả ấm trà trên mặt bàn có một phong thư. Mà khi Tào Hâm thấy rõ ràng trên phong thư đồ án thời điểm, Tào Hâm kinh hãi lập tức từ mơ hồ trạng thái thanh tỉnh lại. Bởi vì Tào Hâm nhìn thấy trên phong thư có một đôi đỏ con mắt. Điều này đại biểu chính là dạ tộc ý tứ. Mà Tào Hâm thế nhưng là cùng dạ tộc quan hệ không ít, đã Tào Hâm đội vàng cầm lấy thư tín, không kịp chờ đợi liền bóc thư ra kiện. Nhanh chóng xem một bên về sau, Tào Hâm trực tiếp đem thư tín xé thành mảnh nhỏ. Thấp giọng chửi bới nói: "Thiên sát dạ tộc, lúc đó nói xong tiền hàng thanh toán xong, hiện tại lại theo ta tới này một bộ, quả thực là coi ta là khỉ đuồng địch. Kia nó mẹ chi? Kia nó mẹ chi?" Nguyên lai, thư tín là dạ tộc viết cho Tào Hâm, trong thư yêu cầu Tào Hâm đem quân tần quân thường trực trang bị chế thức vũ khí, bán một chút cho dạ tộc, nếu như có thể, bọn hắn còn hy vọng Tào Hâm có thể làm một chút hỏa pháo đi ra. Đương nhiên, chỗ tốt dạ tộc là không phải ít. Dạ tộc nguyện ý xuất ra hoàng kim một vạn lượng, làm Tào Hâm phí bất bả. Nếu như Tào Hâm không đồng ý dạ tộc yêu cầu, như vậy dạ tộc liền sẽ đem Tào Hâm trước đó cùng dạ tộc vũ khí giao dịch ghi chép, giao cho tần quốc quân đội. Tào Hâm cứ việc không nguyện ý là dạ tộc nhu cầu quân tần chế thức vũ khí, dù sao súng hỏa mai mỹ nhì é bởi vì là rất lại phía sau một đời vũ khí, trông giữ cũng không tính nghiêm ngặt. Có thể trước mắt quân tần trang bị súng trường ạ di xạ cả 230 cũng không đồng dạng, làm quân tần chế thức súng trường, quân tần đối với súng trường ạ di xạ cả 230 quản lý thế nhưng là phi thường nghiêm khắc. Mỗi một chi súng trường ạ dị xạ cả 230 đều có độc lập số hiệu, mỗi một tên sử dụng súng trường ạ dị xạ cả 230 quân tần binh sĩ đều đối ứng có đặc biệt súng ống số hiệu. Mặc kệ là súng ống hư hao hay là tiến hành thay đổi, đều phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra mới có thể. Có thể nói, làm súng hỏa mai mini ẹ nào súng trường ạ dị xạ cả 230 độ khó, tựa như là bóng bàn vận động ở trong đơn giản hình thức cùng Trung Quốc hình thức. Nhưng là, Tào Hâm cứ việc không nguyện ý, cũng không có biện pháp à, bởi vì trước đó võ khố mất đi 5 chi súng hỏa mai mini ẹ, đúng là hắn trộm ra bán cho dạ tộc. Vì thế hắn còn chiếm được dạ tộc 2.500 lượng hoàng kim chỗ tốt. Nhưng bây giờ chuyện này trở thành dạ tộc gáp chế hắn vô liếng. Nếu như mình không theo dạ tộc ý tứ xử lý, chỉ sợ qua không được bao lâu, chính mình trộm bán vũ khí cho dạ tộc chuyện này liền sẽ xuất hiện tại địa phương khác. Phải biết trộm bán quân dụng vũ khí vốn là đã là trọng tội, huống chi Tào Hâm trộm bán vũ khí hay là dạ tộc không có tiên tiến vũ khí. Tào Hâm hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi chính mình làm sự tình chuyện xảy ra, chính mình căn bản không thể nào sống sót. Mặc kệ chính mình trong triều có như thế nào hậu thuẫn, chuyện này truyền đi, chỉ sợ căn bản không cần tam ti hội thẩm, vẹn vẹn là biên cảnh chú quân liền sẽ đem chính mình chặt thành thịt nát. Dù sao, đem vũ khí bán cho dạ tộc, cuối cùng trả giá thật lớn thế nhưng là những cái kia làm lính. Mà mình coi như bị những cái kia đại đầu binh chặt thành thịt nát, triều đình chỉ sợ cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Dù sao, trộm bán tiên tiến vũ khí cho địch quốc, loại tội danh này, Di Tam tộc đều xem như ngoài vòng pháp luật khai ân. Cho nên, vì mình cùng người nhà mạng nhỏ mớn, Tào Hâm cũng chỉ có thể bị quá hóa liều. Dạ tộc Vương Đô, dạ đâu ngoài thành phía đông trăm dặm trong một vùng sơn cốc. Lúc này, trong sơn cốc này chính nhiệt khí bốc lên, đinh đinh đương đương tiếng gõ, bên tai không dứt. Nơi này là dạ tộc quy mô lớn nhất vũ khí chế tạo. Mỗi ngày từ nơi này chế tạo hoàn tất các loại vũ khí, đầy đủ vũ trang hàng trăm hàng ngàn người. Mà lúc này, toàn bộ vũ khí chế tạo đều tại chế tạo cùng một dạng vũ khí. Tiến triển như thế nào? Một tên nam tử trẻ tuổi hướng một vị lao nhân hỏi. Tên nam tử trẻ tuổi này tại dạ tộc thân phận thật không đơn giản, nó là dạ tộc trước mắt thái tử, dạ tộc đời tiếp theo hoàng vị người thừa kế. Mà lao giả thì là vũ khí chế tạo phường người phụ trách. Bẩm điện hạ, trước mắt độ khó lớn nhất vẫn là trong nòng súng bộ xoắn ốc lỗ khảm, chúng ta chỉ có thể để kinh nghiệm phong phú lao sư phó từ từ chui. Phiếm nhìn trước mắt vũ khí chế tạo phường người phụ trách, hỏi: "Bao lâu có thể hoàn thành một chi hỏa thương chế tạo?" Bẩm điện hạ, chúng ta tay nghề tốt nhất lao sư phó, một ngày cũng chỉ có thể chui chỉ là một tấc, muốn hoàn thành một cây nòng súng chế tạo, tối thiểu đến tốn hao thời gian một tháng. Một tháng sau, trước mắt đã hoàn thành bao nhiêu chi tiểu mới hỏa thương chế tạo? Bẩm điện hạ, 5 tháng thời gian, chúng ta đã chế tạo ra hơn 4000 chi hợp cách súng ống. Phiếm nhịn không được nhíu mày. Toàn bộ vũ khí chế tạo phường tập trung toàn lực chế tạo, 5 tháng thời gian mới hoàn thành hơn 4000 chi hỏa thương chế tạo. Tốc độ này thực sự quá chậm. Gia tộc hiện tại vô cùng cần thiết loại này từ đại tần chỗ nào lấy được vũ khí mới, vũ trang quân đội gia tộc. Bởi vì trước đây không lâu, gia tộc phương diện đạt được một cái làm bọn hắn giật mình tin tức. Nhân mã mấy chục cái bộ lạc tạo thành liên quân chiến bại, bị quân tần chém giết mấy chục bạn, khu vực hồ mối Ca Mã Bằng hoàn toàn bị tần quốc khống chế. Chương 231, giao dịch chương 231, giao dịch tin tức này đối với gia tộc tới nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Nhân mã chiến bại, không đơn thuần là chiến bại, hay là chưa từng có thảm bại, mấy trăm ngàn tham chiến nhân mã bị quân tần tiêu diệt. Có thể nói, nhân mã sống lưng đã tạm thời bị tần quốc đánh gãy, về phần nhân mã sống lưng lúc nào có thể một lần nữa nối liền, vậy phải xem đại tần phương diện có hay không diệt vong nhân mã ý tứ. Đương nhiên, nhân mã thế nào, gia tộc cũng không có bao nhiêu người quan tâm, có thể khu vực hồ mối Ca Mã Bằng thuộc về, lại là vô số gia tộc người lo lắng tồn tại. Bởi vì gia tộc chủ yếu nhất mối ăn nơi phát ra chính là hồ mối Ca Mã Bằng. Một khi hồ mối Ca Mã Bằng bị tần quốc chiếm cứ, như vậy gia tộc mối ăn cung ứng liền sẽ xảy ra vấn đề. Mối ăn thế nhưng là duy trì quốc gia ổn định đồ trọng yếu. Nếu như gia tộc kẻ thống trị không muốn bị treo tường thành, liền phải nghĩ biện pháp lấy tới mối ăn con đường. mà nhân mã phương diện sinh lực đại lượng tổn thất, cũng làm cho trước kia thuộc về nhân mã nội hà xuất hiện quyền lợi chân không. Mà dạ tộc nội bộ trải qua thảo luận đã quyết định một sự kiện, đó chính là xuất binh nội hà cùng đại tần đoạt địa bàn. Cho nên dạ tộc mặc kệ là vì nội hà khối bảo địa này, vẫn là vì hồ muối cả mạ bằng sản xuất muối ăn, dạ tộc đều phải cùng tần quốc phương diện đối chọi gay gắt. Mà quân tần tại ngắn như vậy thời gian tiêu diệt mấy chục vạn nhân mã đã để dạ tộc ý thức được quân tần sức chiến đấu phát sinh biến hóa về chất, mà dạ tộc trên dưới vẫn cho rằng quân tần sở dĩ sức chiến đấu tăng gọn lớn nhất khả năng chính là vũ khí thay đổi tốt hơn. Dù sao năm ngoái quân tần cùng nhân mã ở giữa giao chiến tình huống, dạ tộc có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Dạ tộc không cho rằng thời gian một năm quân tần có thể thoát thai hoàn cốt, sức chiến đấu tăng gọn. Cho nên giải thích duy nhất chính là quân tần vũ khí trang bị thăng cấp. Trên thực tế quân tần vũ khí trang bị thăng cấp tại năm ngoái đại tần cùng nhân mã triển khai huyện Sa Bồ Chi chiến lúc, dạ tộc liền đã chú ý tới. Làm cùng nhân mã quan hệ hữu hảo dạ tộc, có một ít thương nhân xuất hiện ở trên chiến trường cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Mà những này dạ tộc thương nhân thường thường còn gánh vác chiến trường gián điệp làm việc. Bọn hắn sẽ đem hai phe giao chiến tình huống truyền ra ngoài. Mà quân tần sử dụng súng hỏa mai mini e rất nhanh liền đưa tới dạ tộc chú ý. Dù sao vượt qua 500 mét tầm bắn đầy đủ để dạ tộc đỏ mắt. Cho nên dạ tộc thông qua dùng tiền thu mua đưa mỹ nữ ăn mòn công thức để tần quốc một số người trộm bán một chút quân tần vũ khí mới cho dạ tộc. Cứ việc đại giới không nhỏ, nhưng là đạt được vũ khí mới dạ tộc hay là rất hưng phấn, lập tức bắt đầu tay đối với quân tần vũ khí mới phục khắc. Cũng may súng hỏa mai mini e mặc dù tính năng so dạ tộc trước mắt sử dụng hỏa thương mấy cái cấp bậc, nhưng là lấy dạ tộc chế tạo năng lực vẫn là có thể phục khắc, chính là tốc độ tương đối chậm mà thôi. Mà theo dạ tộc cùng đại tần tiến vào kiếm bạt nộ trương trạng thái, vì chống lại đại tần, dạ tộc nhất định phải trang bị đại lượng vũ khí mới. Nhưng hôm nay 5 tháng thời gian mới chế tạo ra hơn 4.000 chi vũ khí mới, số lượng này thực sự có một ít thiếu. A dạng này ta lập tức xuống tới, để cả nước các nơi vũ khí chế tạo phường, thậm chí dân gian đều triệu tập nhân viên, dạng này mỗi tháng vũ khí sản lượng phải chăng có thể đạt tới 5.000 chi. Nếu như tập hợp đủ quốc chi lực, một tháng 5.000 ứng phó nên không có vấn đề. Tốt, ta sẽ lập tức hướng phụ hoàng bẩm báo, mau chóng đem cả nước các nơi công tượng tập trung lại, lấy tăng tốc sinh sản. Phím rất rõ ràng, quân đội dạ tộc nhất định phải nhanh hoàn thành thay đổi trang phục, bởi vì đại tần cùng dạ tộc quan hệ trong đó đã vô cùng gấp gáp. Coi như lần này song phương có thể bảo trì khắc chế, không buộc phát chiến sự, dạ tộc cũng sẽ ở một đoạn thời gian về sau khai chiến, bởi vì hồ muối cả mạ bằng tại đại tần trên tay, đem mệnh mạch của mình giao cho trên tay địch nhân, dạ tộc là sẽ không như thế làm. Cho nên Phím có thể khẳng định, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, đại tần cùng dạ tộc ở giữa tất có một trận chiến. Cho nên lưu cho dạ tộc thời gian không nhiều lắm. Cái gì, ngươi nguyện ý bán ra vũ khí của mình? Cửu Xuyên huyện, một chỗ không đáng chú ý trong viện. Tào Hâm nhìn trước mắt chấn võ quân binh sĩ giật mình hỏi. Tại nhận được dạ tộc thư tín về sau, Tào Hâm lập tức bắt đầu tay chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, súng trường ạ gì xạ cả 230 cùng súng hỏa mai mini e đẳng cấp hoàn toàn không giống. Tào Hâm căn bản là không có cách từ kho vũ khí bên trong đem vũ khí trộm mang ra. Cho nên Tào Hâm liền nghĩ đến một cái khác chủ ý. Theo thảo nguyên chiến sự dần dần lắng lại, càng ngày càng nhiều bộ đội tham chiến quay trở về Cửu Xuyên huyện. Mà Tào Hâm biện pháp chính là thông qua thu mua trong quân đội binh sĩ, để bọn hắn đem vũ khí bán cho chính mình. Về phần bán vũ khí binh sĩ thì sẽ có được Tào Hâm cho ra một khoản tiền. Đáng tiếc là mấy ngày kế tiếp căn bản không có người nguyện ý bán mình xuống trường. Hôm nay một tên trấn võ quân binh sĩ đột nhiên đến, biểu thị nguyện ý bán chính mình xuống trường ạ gì xạ cả 230. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Đầu tiên, bán vũ khí về sau các ngươi nhất định phải cam đoan mang ta an toàn rời đi đại tần, ta muốn đi dạ tộc sinh hoạt. Yêu cầu này tại Tào Hâm xem ra cũng không quá phận. Dù sao hắn đem vũ khí bán cho mình về sau, khẳng định tại đại tần cảnh nội nửa bước khó đi. Cho nên chạy tới dạ tộc sinh hoạt để tránh mở tần quốc xử phạt vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mà lại dạ tộc hẳn là vui với nhìn thấy loại người này thêm ra hiện một chút. Mặt khác, ta muốn 2.000 lượng hoàng kim. Tào Hâm nghe chút đối diện báo giá, lập tức nhảy dựng lên. Gia hỏa này thật đúng là dám ra giá 2.000 lượng hoàng kim, đây chính là tương đương với 25 triệu cân gạo. Ác tại Tào Hâm xem ra đó căn bản không phải công phu sư tử ngoạn, mà là muốn chính mình đoạn tử tuyệt tôn. Ác không có khả năng, 2.000 lượng hoàng kim một cây thương tuyệt đối không có khả năng. Ha ha, các ngươi thu vũ khí của ta, đừng cho là ta không biết phía sau là ai muốn, khẳng định là gia tộc. Mà lại hai ta 1.000 lượng một chi giá cả cũng không quý. Ngươi xem một chút hiện tại, ai còn sẽ bán vũ khí cho ngươi? Ngươi chế đắt, ta còn ngại tiện nghi đâu. Mà lại dù sao cái này mua tiền vũ khí là dạ tộc ra, ngươi bận tâm cái gì a? Ngươi muốn hay không? Như vậy đi, 2.000 lượng hoàng kim nhiều lắm, ít một chút, 1.500 lượng. Đối phương nói chuyện mặc dù không dễ nghe, nhưng là Tào Hâm nhưng lại không thể không biểu thị đối phương nói rất có lý. Trước mắt đối với Tào Hâm tới nói, muốn đạt được vũ khí chỉ có thể dựa vào những binh lính này, nếu không Tào Hâm căn bản không có thủ đoạn khác. Nhưng là Tào Hâm y nguyên muốn giảm xuống một chút giá cả, cũng không phải hắn có cho dạ tộc tiết kiệm tiền thói quen, đơn thuần là bởi vì chính mình giá thu mua hơi rẻ, chính mình chiếm chỗ tốt lại càng lớn. Nếu như bán vũ khí binh sĩ ra giá 1.000 lượng hoàng kim, tại dạ tộc chỗ nào hắn Tào Hâm liền dám báo 3.000 lượng hoàng kim. Về phần thêm ra tới cái kia 2.000 lượng, tự nhiên là làm Tào Hâm tiền vất vả. Mà 2.000 lượng hoàng kim cái giá tiền này đối với dạ tộc tới nói là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là Tào Hâm có thể chiếm tiện nghi liền thiếu đi, cho nên hắn mới muốn ép giá. 2000 lượng hoàng kim, 1-2 cũng không thể thiếu, nếu không, chúng ta nhất phách lương tán, ngươi lại đi tìm những người khác đi. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi mấy ngày nay cử động, đã gây nên người khác hoài nghi, còn có thể giấu giếm bao lâu, hoàn toàn nhìn chính các ngươi bản sự. Nghe được mình đã gây nên quân đội chú ý sau, Tào Hâm cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý 2000 lượng một chi súng trường ạ gì xạ cả 230 yêu cầu. Nó nói có đạo lý, quân đội đã chú ý tới mình. Lúc này, nhất định phải nhanh thu tay lại, một khi bị quân đội phát hiện, vậy mình ngu như phân thây đều muốn cảm ơn trời đất. Tốt, vũ khí kia đâu? Ngươi cho rằng ta sẽ đem ngài vũ khí ở trên người sao? Bạn nhất các ngươi xuống tay với ta, ta không phải tiền thương hay không? Trời tối ngày mai, thành Nam rừng cây nhỏ, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao thường, có thể chứ? Tào Hâm suy tư một hồi, đắc. Tốt. Chương 232, bắt Cửu Xuyên huyện thành Nam rừng cây nhỏ. Làm Cửu Xuyên huyện bên cạnh thành bên cạnh rừng cây nhỏ, cánh rừng cây này cũng không phải nơi vô chủ, mà là Cửu Xuyên huyện nào đó một gia đình giàu có tất cả. Mà nhà này gia đình giàu có nơi ở, ngay tại thành Nam. Về phần, vì cái gì gia đình này muốn mua lại một mảnh vô dụng rừng cây nhỏ? Nghe nói là bởi vì, cái này gia đình giàu có gia chủ, có một cái đam mê, đó chính là thích cùng thê thiếp của mình ở buổi tối, đến trong rừng cây nhỏ, làm một ít hai hát sự tình. Đương nhiên, bởi vì cánh rừng cây này là tư nhân địa bàn, cho nên, cũng không có bao nhiêu người biết, nghe đồn này có phải thật vậy hay không. Dù sao đối với dân chúng bình thường tới nói, đêm hôm khuya khoắt là sẽ không ra cửa. Mà huyện thành trong một năm, tuyệt đại đa số thời gian, ban đêm thế nhưng là có cấm đi lại ban đêm. Bất quá, buổi tối hôm nay, mảnh này rừng cây nhỏ lại là đặc biệt náo nhiệt. Chỉ gặp rừng cây trên một mảnh đất trống, có một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó. Bất quá, trong xe ngựa cũng không có người, ngược lại là một bên dưới cây, có hai người bị trói cùng một chỗ. Nguyên lai, Tào Hâm dẫn người đến trong rừng cây chờ đợi giao dịch, kết quả gặp Trần Gia thiếu gia. Trần Gia chính là mua xuống cánh rừng cây này người. Tào Hâm lúc đầu coi là đối phương sẽ rất nhanh liền đi nào biết được, đối phương thế mà tại trong rừng cây ngừng lại. Không bao lâu, liền truyền ra cái gì, thật lớn, thật trắng, thật tròn, thật quá phận cái gì. Tào Hâm nhìn không được, đành phải dẫn người đưa xe ngựa bên trong người cho trói lại. À, đại gia tha mạng, trong nhà của ta có tiền, nếu như đại gia đòi tiền, ta có thể cho người trong nhà đưa tiền, nếu như đại gia muốn cấp sắc lời nói, cô gái này liền cho chư vị đại gia. Mà lại, chư vị đại gia, ta chỗ này còn có luyện khí sĩ luyện chế xuân dược, ta cam đoan chư vị ăn về sau, thực lực tăng nhiều. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam tử, hai người quan hệ cũng không bình thường à, chính mình là nam tử đời thứ ba mẫu thân. Có thể gia hỏa này trong nháy mắt liền đem chính mình bán sạch sẽ. Hiếu tâm đâu? Mà lại chẳng những bán chính mình, còn cho đối phương cung cấp trợ giúp. Tào Hâm nhìn xem một mực nói không ngừng Trần Cẩm Vân, nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy. Đối với mảnh này rừng cây nhỏ chủ nhân truyền ngôn, Cựu Xuyên huyện bách tính bình thường không biết, hắn nên cũng biết. Những truyền ngôn kia đúng là thật. Dù sao, muốn tại ban đêm xuất hiện tại rừng cây nhỏ, khẳng định sẽ bị chấp hành cấm đi lại ban đêm nhân viên phát hiện. Mà Tào Hâm làm huyện lệnh, tự nhiên có thể cho chấp hành cấm đi lại ban đêm người, đối với một số người mở một mặt lưới. Chỉ là Tào Hâm không nghĩ tới, buổi tối hôm nay lại có thể nhìn thấy lớn như thế một màn kịch. Cái này Trần Gia nhi tử, thế mà cùng phía sau mẹ, trời tối người yên thời điểm, đợi tại cùng một cỗ xe ngựa bên trong, mà lại nghe nội dung nói chuyện, có thể nói là để cho người ta trong mắt đều mất rồi. Bất quá, Tào Hâm nhìn một chút nữ tử, ân, sắc thực dáng dấp phi thường xinh đẹp, khó trách cái này Trần Gia tiểu tử sẽ nhịn không nổi. Đổi lại mình, cũng là không sai biệt lắm à, cái kia một hồi chính mình muốn hay không thoải mái một cái đâu. Bất quá, cân nhắc đến, một hồi chính là giao dịch thời gian, hay là trước cùng đối phương hoàn thành giao dịch đang nói đi. Đem hắn miệng ngăn chặn, đừng để hắn nói. Là, không bao lâu, Tào Hâm hai tên thủ hạ liền dùng bố che lại miệng hai người. Thời gian kế tiếp, Tào Hâm mang người một mực tại trong rừng cây chờ đợi. Có thể qua rất lâu, một mực không có người đến đây rừng cây. Tào Hâm nhịn không được hỏi, hiện tại là giờ gì? Đã là giờ xỉu. Tào Hâm nói thầm một câu, làm sao còn không có tới a? Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, bố bố Đỗ Quyên. Đúng lúc này, một trận tiếng chim hót xuất hiện. Tào Hâm nghe chút lấy thanh âm lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng đáp lại nói, hoa hoa, hoa hoa hoa. Tào Hâm vừa mới đáp lại đối phương, liền gặp một chỗ trong bụi cỏ có người đứng lên, trên tay còn cầm một dạng chiều dài không ngắn đồ vật. Tào Hâm trông thấy trong bụi cỏ đứng lên người, thở dài một hơi, nhìn đối phương không có thất ước, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương cũng đem chính mình cần đai vũ khí tới. Ngươi làm sao hiện tại mới đến, không phải đã hẹn là tử chính thời gian sao? Ngươi cái này đã trễ rồi nửa canh giờ. Tào Hâm đối với người tới chính là một trận phàn nàn. Ngay tại Tào Hâm muốn lên lúc trước, lại phát hiện người kia phía sau lại xuất hiện nhiều đạo nhân ảnh. Cứ việc hiện tại ban đêm, nhưng là Tào Hâm hay là nhìn thấy xuất hiện người cũng không phải một người, mà là mười mấy người. Tào Hâm lập tức ý thức được không tốt, đang định chạy trốn, đột nhiên bên hông mình bị một đối cứng ở tiếp lấy, một thanh âm truyền đến, không muốn chết cũng đừng động. Mà Tào Hâm mang tới mấy tên thủ hạ cũng sớm đã bị người chế ngự. Nói cho quân thượng, chúng ta đã bắt được người. Ê! Thu! Ngay sau đó, một mực thổi còi bắn về phía bầu trời, phát ra bén nhọn thanh âm. Tại thổi còi lên không về sau, chỉ gặp trước kia an tĩnh trong rừng cây nhỏ, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Những người này có dùng cỏ cắm dấu giếm toàn thân của mình, có ẩn nấp ở trên tầng cây, còn có dứt khoát trực tiếp tại mặt đất đào một cái hố, phía trên dùng cỏ cây làm che lấp, mà người liền trốn ở trong hố. Trần Cẩm Vân nhìn xem đột nhiên xuất hiện một đám người, có một ít mà bức. Lúc đầu chính mình chỉ là đi ra cùng chính mình mẹ kế lấy tiền a, kết quả không nghĩ tới vừa mới cầm tới tiền, thế mà bị người bắt cóc. Ngay từ đầu, Trần Cẩm Vân coi là đối phương là muốn cướp tiền người. Có thể phát hiện, đối phương trói lại sau này mình, không có trước tiên rời đi, mà là bắt đầu bọn người. Mai mới chờ đến lúc đến có người xuất hiện, nhưng lại để Trần Cẩm Vân hết sức kinh ngạc. Bởi vì ngay tại vừa mới, bên cạnh hắn đùi có thế mà leo ra ngoài mấy người. Những người này trông thấy hắn thời điểm, đều đối với hắn lộ ra một cái dáng tươi cười, đồng thời còn không hẹn mà cùng đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Khả Trần gấm kia mây hảo không có vui vẻ biểu lộ. Lúc đầu, chính mình để cho mình mẹ kế trộm cầm trong nhà chuyện tiền bạc, chỉ có hai người biết. Nhưng là hiện tại, xem ra, tối thiểu có vài trăm người. Dù sao, những người này đều là trước đó giấu ở trong rừng cây. Tại sao mình liền không có phát hiện, rừng cây này bên trong có nhiều người như vậy đâu? Các ngươi là ai? Ta chính là Cửu Xuyên huyện huyện lệnh, các ngươi vô cớ bắt mệnh quan triều đình, là muốn tạo phản sao? Tao đại nhân, ngươi không cần hô, ngươi đã làm gì, chúng ta cũng đã biết, ngươi có cái gì muốn rào biện lời nói, hay là đến Tín Nguyên quân trước mặt nói đi. Cái gì? Tín Nguyên quân điện hạ? Tào Hâm vừa nghe đến Tín Nguyên quân, liền biết đại sự không ổn. Thế là, Tào Hâm lập tức kịp phản ứng, trước đó cái kia muốn bán vũ khí binh sĩ, cũng ngươi là thật muốn bán vũ khí, mà là mồi nhử. Là hấp dẫn chính mình mắc câu mồi nhử. Khi biết được, đây hết thảy là Doanh Khiên chủ đạo về sau, Tào Hâm liền không giãy giụa nữa. Bởi vì hắn biết, chính mình xong. Tín Nguyên quân bị hoàng đế giao phó xử trí năm cảnh, Bắc cảnh cùng Đông cảnh ba bên cảnh hết thảy quân chính sự việc cần giải quyết quyền lợi. Chính mình làm sự tình, đầy đủ bên trên Tín Nguyên quân danh sách. Tướng quân, hai người này làm sao bây giờ? Mông Triệu nhìn một chút Trần Cẩm Vân cùng nó bạn gái, biết hai người này chỉ là buổi tối tới nơi này thâu hoan mà thôi, cùng lần này vũ khí trộm mua không có quan hệ. Thế là nói ra, thông dâm mặc dù làm trái quốc pháp, nhưng không phải chúng ta hẳn là quản, đem người đưa đến huyện nhà, để trong huyện nha người, theo đại tần luật pháp xử lý liền có thể. Ê! Ai, thông dâm? Không phải, các ngươi tính sai đi, ta chỉ là trộm cầm trong nhà bạch ngân a, nơi nào có thông dâm, không cần đoan uổng người a, cho ăn. Phải biết, thông dâm tội danh, đầy đủ để Trần Cẩm Vân bị quất 50. Lấy Trần Cẩm Vân sống an nhàn sung sướng thân thể, căn bản không có khả năng chịu nổi. Trần Cẩm Vân nghe chút Mông Triệu lời nói, lập tức kích động. Đáng tiếc là, miệng hắn bị ngăn chặn, căn bản không có cách nào nói chuyện. Chương 233, Cửu Xuyên huyện phát triển an bài chương 233, Cửu Xuyên huyện phát triển an bài quân thượng. Bắt được người sao? Bắt được. Ân, là nhân tăng đều lấy được sao? Là, Tào Hâm sắc thực mang theo 2000 lượng hoàng kim. Hừ. Doanh Khiên tức giận phi thường, Tào Hâm là tình huống như thế nào, Doanh Khiên sớm đã biết. Tào Hâm mặc dù không phải loa mã xuất thân, nhưng là cũng không thể xem như đại phú đại quý. Gia tộc của hắn chỉ có thể coi là có chút gia tư, có thể thờ lên hắn đọc sách, đã không tệ. 2000 lượng hoàng kim, Tào Hâm căn bản không có khả năng lấy ra được đến. Tào Hâm nhà, đập nồi bán sắt, có thể xuất ra 50 lượng hoàng kim thế là tốt rồi. Mà hắn một vị huyện lệnh, một năm đồng lộc bất quá 300 thạch. Nhìn không ít, nhưng là tương đương thành hoàng kim lời nói, cũng không có bao nhiêu. 300 thạch tướng khi tại 18,000 cân gạo, tương đương với 36 lạng bạch ngân. Nói cách khác, Tào Hâm một năm đồng lộc là 3.6 lượng hoàng kim. Muốn xuất ra 2000 lượng hoàng kim, Tào Hâm coi như một đồng tiền không tốn, cũng phải làm 550 năm huyện lệnh mới có thể tập hợp đủ cái này 2000 lượng hoàng kim. Tại Tào Hâm trong nhà có cái gì phát hiện sao? Tại Tào Hâm tiến về ngoài thành rừng cây tiến hành giao dịch thời điểm, Doanh Khiên để cho người ta đánh bất ngờ Cửu Xuyên huyện huyện nha cùng Tào Hâm nhà. Mục đích một là khống chế nhân viên tương quan. Lần này phạm là dính đến vũ khí mất đi vụ án tất cả mọi người đều được bắt lại hai, thì là nhìn xem, tại huyện nha cùng Tào Hâm trong nhà có thể hay không tìm tới mặt khác chứng cứ phạm tội. Có. Chúng ta tại Tào Hâm trong nhà hầm ở trong, phát hiện mấy cái vỏ, mỗi một cái trong bình đều có một ít hoàng kim, tổng số vượt qua 500 lượng. Nói cách khác, Tào Hâm có 2500 lượng trở lên hoàng kim lạc. Đúng vậy. Thử, tham quan. Phí Ngọc, đối với Tào Hâm thẩm vấn, liền giao qua ngươi, cần phải tướng quan nhân viên, toàn bộ bắt lấy quy án. Ê! Giao phó xong Phí Ngọc, Doanh Khiên liền trở về đi ngủ. Ngày mai hắn còn có sự tình khác muốn làm. Hôm sau, tại Cửu Xuyên huyện huyện thành xe lửa đứng, Doanh Khiên đem binh công xưởng bàn thưởng thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt đem ra. Mặc dù nói, từ Mộc Dương đến Cửu Xuyên huyện đã có một đầu đường sắt, nhưng là bởi vì thời gian duyên cớ, từ Mộc Dương đến Cửu Xuyên huyện đường sắt có rất nhiều khu vực đều là đường sắt đơn tuyến đường sắt, cái này dẫn đến vận chuyển vật liệu xe lửa hiệu suất chậm chạp. Mà Doanh Khiên dự định trước hết để cho thăng cấp bản máy chế tạo đường sắt, đem Mộc Dương đến Cửu Xuyên huyện đường sắt tiến hành hoàn thiện, đem con đường sắt này biến thành đường sắt đôi đường sắt, lấy tăng tốc vật tư chuyển vận hiệu suất. Nếu không, đường sắt đơn tuyến đường sắt vận chuyển hiệu suất quá thấp, mà đem Mộc Dương đến Cửu Xuyên huyện đường sắt biến thành đường sắt đôi, tự nhiên là vì tốt hơn khai phát thảo nguyên địa khu. Trên thảo nguyên khoáng sản phong phú, dê bò đông đảo. Những vật này đều là hiếm có đồ tốt ta. Mà trừ trải toàn đoạn đường sắt đôi đường sắt bên ngoài, Doanh Khiên còn muốn tại Cửu Xuyên huyện xung quanh tìm một vùng tốt kiến thiết một chút xưởng gia công. Trước mắt, Doanh Khiên dự định tại Cửu Xuyên huyện kiến thiết một tòa tinh luyện kim loại nhà máy, dùng để tinh luyện kim loại trên thảo nguyên khai thác khoáng thạch. Mà 800 chiếc thăng cấp bản lấy quặng xe sẽ ở đường sắt cùng xưởng gia công kiến thiết sau khi hoàn thành, đến đây thảo nguyên làm việc. Ngoài ra, còn muốn kiến thiết một tòa đồ hộp xưởng gia công, dùng để sinh sản thịt hộp. Dù sao, trên thảo nguyên, dê bò nhiều như vậy, không xây cất một tòa thịt hộp xưởng gia công đều có lỗi với nhiều như vậy dê bò. Đồng thời, Doanh Khiên còn dự định tại Cửu Xuyên huyện thành lập nhiều cái dê bò trại chăn nuôi. Cửu Xuyên huyện tới gần thảo nguyên, trong tương lai khẳng định là dê bò trọng yếu nơi tập kết hàng. cùng đem dê bỏ dùng xe lửa vận chuyển đến nội địa, không bằng đem bọn nó biến thành đồ hộp, lấy tiết kiệm vận chuyển chi phí. Đương nhiên, chỉ dựa vào trên thảo nguyên chăn thả dê bò, khẳng định là không đủ. Cửu Xuyên huyện hoàn cảnh địa lý, chăn nuôi dê bò không có gì thích hợp bằng. Bất quá, tại khai triển quy mô lớn nuôi dưỡng trước đó, cần trước tiên đem cây ngô tại Cửu Xuyên huyện phát triển ra đến. Dù sao, dê bò đồ ăn trọng yếu nơi phát ra thế nhưng là cây ngô A Doanh Khiên nhưng đánh tính, đem Cửu Xuyên huyện chế tạo thành đại tần nổi tiếng dê bò nơi sản sinh. Không cầu Cửu Xuyên huyện một năm nuôi dưỡng mấy triệu dê bò, có thể nuôi ra mấy trăm ngàn dê bò, cũng không tệ rồi. Về phần cây ngô trồng cho sao? Hiện tại bất quá mới tháng 6, nếu như kịp thời mở rộng lời nói, vẫn là có thể đuổi bên trên thời gian. Vinh công xưởng cho cây ngô, thành thục kỳ ước chừng là 3 tháng. Nếu như tháng 6 gieo hạt, như vậy tháng 9 liền có thể thu hoạch cây ngô. Mà tháng 9 thu hoạch, tại về thời gian lại vừa vặn. Bởi vì mùa đông nhanh đến, tháng 9 thu hoạch cây ngô, sau đó lại đem thân ngô, lá ngô chế thành thanh chữ đồ ăn. Về thời gian vừa vặn có thể đền bù, bởi vì tiến vào mùa đông, đồng có khô héo mà tạo thành đồ ăn không đủ tình huống. Cho nên, Doanh Khiên tại Cửu Xuyên huyện chuyện trọng yếu nhất, nhưng thật ra là đối với cây ngô mở rộng. Bất quá, cũng may Cửu Xuyên huyện tại Đại Tần, thuộc về hoang vắng địa phương. Mảng lớn thổ địa căn bản không có nhân trùng thực, như vậy liền sẽ không xuất hiện cây ngô chiếm trước mặt khác giống cây trồng thổ địa tình huống. Đương nhiên, Bắc Nguyên quận địa phương không nhỏ, thích hợp trồng trọt cây ngô, tự nhiên không đơn giản chỉ là Cửu Xuyên huyện một chỗ. Địa phương khác đều có thể gieo hạt cây ngô. Mà theo nhiều tòa xưởng gia công thành lập, Bắc Nguyên quận kinh tế cũng có thể đạt được nhảy vọt phát triển. Kinh tế thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Cho nên, tiếp xuống một đoạn thời gian, Doanh Khiên một mực tại Cửu Xuyên huyện khắp nơi tìm kiếm địa điểm thích hợp, lấy thành lập đối với khu công nghiệp. Hôm nay, Doanh Khiên ngay tại đồng ruộng di chuyển cây ngô, Vương Nghị đến đây báo cáo quân tỉnh. Quân thượng, có quan hệ với dạ tộc chỉ báo. Là cái gì? Dạ tộc lấy đáp ứng lời mời bảo hộ nhân mã vì lý do, xuất binh nội hà. Bảo hộ nhân mã? Đúng vậy, nội hà đông đảo bộ lạc nhân mã, hướng dạ tộc tìm kiếm bảo hộ, mà dạ tộc chiếm cứ nội hà lý do nói đúng là, vì bảo hộ nhân mã. À, có đúng không, thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng dạ tộc không có ý định chiếm nội hà đâu. Tình huống cụ thể như thế nào? Căn cứ quân ta trước mắt hiểu rõ đến tình huống, dạ tộc tối thiểu xuất động 120,000 đại quân, chia ra 4 đường, để đầu tịch tiến. Định dùng tốc độ nhanh nhất chiếm cứ nội hà. 120,000 sao? Thông chi một chút đi, quân ta bảo vệ chặt hồ mối cả mạ bằng xung quanh địa khu liền có thể. Mặt khác, nói cho Tô Kiểm, để trấn võ quân gấp rút càn quét biên cảnh địa khu, tốt nhất đem nhân mã khu ra ta đại tần biên cảnh 500 dặm phạm vi. Mặt khác, nếu có nhân mã muốn đi trước nội hà đầu nhập vào dạ tộc, nói cho chúng ta biết người, không dùng qua phân chặt đường. Quân thượng, cái gì là quá phận chặt đường a? Ân, nói đúng là, nhân mã nếu như muốn đi nội hà tìm kiếm dạ tộc che chở, như vậy người có thể đi, dê bỏ cái gì thì không nên đi. Dù sao, nhiều như vậy dê bỏ đến nội hà, ta sợ dạ tộc binh sĩ ăn thịt quá nhiều, dễ dàng béo lên, dạng này bất lợi cho quân đội dạ tộc hình tượng. Vẫn là đem những dê bò này lưu cho chúng ta đại tần binh sĩ đi, để cho chúng ta binh sĩ béo đã mập một chút đi. Ê, Doanh Khiên sau đó đem lực chú ý bỏ vào binh công xưởng vũ khí sinh sản giao diện ở trong. Nếu dạ tộc đã xuất binh công chiếm nội hà, như vậy chính mình cũng là thời điểm cho dạ tộc một chút nho nhỏ đại tần rung động. Là thời điểm tăng cường một chút đại tần quân đội vũ khí trang bị. Trước mắt, súng trường cùng súng máy hạng nặng hay là đủ. Đại tần quân đội cần tăng cường hay là hỏa lực nặng. Doanh Khiên đưa ánh mắt nhìn về hướng khoảng kia khoản hạng nặng hỏa pháo. Trước kia, đại tần quân đội hỏa pháo căn bản là pháo giã chiến 75 mm. Sở dĩ chọn cái này hỏa pháo, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì nó tại trọng lượng tương đối nhẹ tình huống dưới, bảo đảm đầy đủ xạ tốc cùng uy lực. Lúc đó, quân tần đường sắt chưa phổ cập ra, pháo giã chiến 75 mm trọng lượng tương đối nhẹ, có thể cam đoan tính cơ động. Mặt khác, trước đó, đại tần địch nhân là gỗ lìn cùng nhân mã hai cái này dị tộc, lấy giã chiến tình huống tương đối nhiều. Cho nên đối với hỏa pháo, tính cơ động yêu cầu cao hơn mới có thể. Nhưng là, sau này tình hình chiến đấu cũng không đồng dạng. A chương 234, tăng cường hỏa lực chương 234. Tăng cường hỏa lực trước mắt, gỗ lìn cùng nhân mã xem như đã bị đại tần đánh phế đi. Cho nên, sau đó đại tần cần đối mặt địch nhân, chính là dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc. Mà mặc kệ là dạ tộc hay là cự nhân nhất tộc, đều tu rất nhiều công sự phòng ngự. Tỷ như nói, dạ tộc cùng đại tần giáp giới biên cảnh phía tây địa khu, liền dựa vào dãy núi xây dựng rất nhiều cứ điểm pháo đài. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Hắc Xà Bảo. Mà giống Hắc Xà Bảo dạng này pháo đài, dạ tộc còn tu rất nhiều. Mặc dù nói, không đến mức mỗi một tòa pháo đài đều cùng Hắc Xà Bảo một dạng kiên cố, nhưng là cũng không phải tùy tiện có thể đánh hạ. Mà lại liền xem như không phải biên cảnh pháo đài, dạ tộc ở lại tường thành cũng không phải tốt như vậy đánh. Chính mình đại tần thành lập đến nay, dạ tộc cùng đại tần ở giữa chiến sự kéo dài gần trăm năm. Trong thời gian này, mặc kệ là đại tần hay là dạ tộc, đều có quy mô lớn xây dựng tường thành. Nhất là dạ tộc, tại thu hoạch được đại tần súng đạn kỹ thuật trước đó, dạ tộc vì chống lại đại tần súng đạn, biện pháp duy nhất chính là điên cuồng xây dựng tường thành pháo đài. Đặc biệt là tại một chút vùng núi, dạ tộc tu pháo đài trên cơ bản đều là kết hợp dãy núi tu kiến. Mà cự nhân nhất tộc, đồng dạng là tu tường thành hảo thủ. Cự nhân nhất tộc bởi vì hình thể nguyên nhân, lực lượng là nhân loại hơn gấp 10 lần. Cái này khiến cự nhân nhất tộc tại xây dựng công sự phòng ngự thời điểm, tự nhiên 10 phần có lợi. Cự nhân nhất tộc tường thành độ cao phổ biến tại 20 mét trở lên. Mà lại, cự nhân thích vô cùng thêm dày tường thành độ dày, cự nhân xây dựng tường thành, độ dày tối thiểu có 15 mét. Mà lại, cự nhân dùng để tu tường thành vật liệu, cơ bản đều là 10 phần kiên cố tảng đá. Độ cao này, đối với nhân loại tới nói, đã là phi thường khoa trường, nhưng là, đối với bình quân thân cao 3m5 cự nhân nhất tộc tới nói, 20m độ cao cũng không tính cao. Cho nên, tại tương lai, Đại Tần cùng dạ tộc cùng cự nhân giao chiến thời điểm, sẽ xuất hiện đại lượng trận công tiên sự tình. Lúc này, quân Tần trước mắt chủ lực hỏa pháo, pháo giã chiến 75mm, liền lộ ra có một chút uy lực không đủ. Pháo giã chiến 75mm, xạ tốc cố nhiên nhanh, đối phó tụ quần mục tiêu cũng phi thường ra sức. Thế nhưng là, đối với dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc xây dựng từng cái thành thị pháo đài tới nói, pháo giã chiến 75mm công thành uy lực có một ít không đủ. Không phải nói, pháo giã chiến 75mm oanh không ra tường thành, lấy pháo giã chiến 75mm đường kính, oanh mở tường thành tự nhiên không phải vấn đề gì. Thế nhưng là, cần tốn hao thời gian sẽ khá dài. Mà lại, pháo giã chiến 75mm rất khó đối phó một chút xây dựng ở trong ngọn núi pháo đài. Bởi vậy, năng lực công phá có một ít không đủ. Cho nên, Doanh Thiên hy vọng cho giới trướng quân Tần bố trí đường kính càng lớn, uy lực càng mạnh hỏa pháo. Thì như nói nước Đức M10, 16-210 ly lựu đạn pháo. Nên họng pháo kính là đường kính 211 ly, tổng trưởng 3063 ly, thân quản dài 2296 ly, bế tỏa phương thức hành tiết thức kích phát thức nổi giận, hướng ngang góc bắn 4 độ, túi đầu ngẩng đầu sừng 6 độ đến 70 độ. Đương nhiên, binh công xưởng bên trong, tự nhiên còn có so nên họng pháo kính càng lớn hỏa pháo, tỉ như nói, đường kính đạt tới 420 ly pháo hạng nặng bít mật hạ. Nhưng vấn đề là, Doanh Kiên lựa chọn M10, 16-210 ly lựu đạn pháo, là bởi vì nó trọng lượng xem như tương đối nhẹ. Nên pháo có hai loại hình, trong đó M16 hình tác chiến trọng lượng là 6.680 kg, hành quân lúc trọng lượng sẽ cao một chút, là 7.550 kg, lớn nhất tầm bắn có thể đạt tới 10.200 m. mà lại đạn pháo uy lực không tầm thường, phát xạ tiêu chuẩn đạn nổ mạnh trọng lượng có thể đạt tới 113.000 kg. mà lại trừ đạn nổ mạnh, nên pháo còn có chuyên môn dùng để công kích kiên cố công sự đạn pháo, tức bê tông phá hư đạn. Từ danh tự liền biết loại đạn pháo này là chuyên môn dùng để đánh kích xi măng cốt thép kết cấu kiến trúc. Doanh Kiên không cho rằng gia tộc cùng cự nhân nhất tộc xây dựng tường thành pháo đài có được so sánh xi măng cốt thép kết cấu năng lực. Coi như dạ tộc cùng cự nhân tường thành pháo đài kiên cố độ có thể so sánh xi măng cốt thép kết cấu. Như vậy nhiều nhất, Doanh Kiên khiến cái này trọng pháo nhiều hành một đoạn thời gian sao? Dù sao lấy dạ tộc cùng cự nhân thủ đoạn tới nói, không cách nào uy hiếp những trọng pháo này. Nếu như không phải dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc không ven biển, Doanh Kiên đều muốn kiến tạo mấy chiếc tàu chiến đấu, dùng tàu chiến đấu cự pháo oanh kích tường thành. Cho nên, Doanh Kiên cần là quân Tần trang bị một cái uy lực to lớn trọng pháo. Dù sao về sau, đường sắt có thể trải ra, hỏa pháo vận chuyển sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Mà lại, động cơ đốt trong tính năng sẽ càng thêm xuất sắc, ý vị này, ô tô có thể trở thành thay thế ngựa, châu những này phương tiện chuyên trở. Cho nên trang bị trọng pháo, đối với quân Tần tới nói, cũng không có cái gì vận chuyển độ khó. Mà trừ ra tăng trọng pháo, lấy tăng cường quân Tần năng lực công phá, Doanh Kiên còn dự định tăng cường quân Tần cỗ nhỏ bộ đội tác chiến hỏa lực. Trước mắt, quân Tần súng máy hạng nặng số lượng mặc dù không ít, nhưng là thấp nhất cấp 1, cũng là trang bị đến sắp xếp. Cũng chính là, tốt nhất tình huống dưới, một chi 50 người quân Tần bộ đội mới có ưỡn một cái súng máy hạng nặng mà xỉm. Mặc dù nói, một cái sắp xếp có được ưỡn một cái súng máy hạng nặng đã đủ rồi. Nhưng là, tương lai cùng dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc tác chiến thời điểm, tác chiến địa điểm sẽ phát sinh rất lớn cải biến. Dạ tộc cùng cự nhân chỗ ở, có đại lượng khu vực đồi núi. Súng máy hạng nặng di động nhận hạn chế, mà lại, có đại lượng thành thị tình huống dưới, chiến đấu trên đường phố không thể tránh né. Như vậy, Tần quân sĩ binh liền cần một cái súng máy hạng nhẹ, là lớp đơn vị tác chiến cung cấp hỏa lực trợ giúp. Nhưng là một trận chiến trong lúc đó, súng máy hạng nhẹ kỹ thuật còn không phải rất thành thục. Mặc dù đã xuất hiện một chút súng máy hạng nhẹ, nhưng là có hạn vài khoản súng máy hạng nhẹ, phần lớn có một ít vấn đề. Đại danh đỉnh đỉnh chỗ chặt cũng không cần nói, Doanh Kiên là không sẽ chọn nó. Mà súng máy hạng nhẹ lúc ít, súng giống đều có nặng hơn 20 cân, tăng thêm đạn trống, trọng lượng sẽ chỉ càng lớn. Cho nên, tuyển lựa này, Doanh Kiên coi trọng mặt khác một cái súng máy hạng nhẹ, đó chính là súng máy hạng nhẹ mà xèn. Nên thương không nặng tại 19 cân phía dưới, xạ kích độ chính xác cao, tính năng đáng tin. Mà Doanh Kiên thì là coi trọng mạch đức sâm ở trong một cái, tên là cùng tợ dụ tỷ lệ và M1914, hoặc tên cứ gọi tắt kilogram M1914 hình súng máy hạng nhẹ mà xèn. Nên khoản súng máy hạng nhẹ mà xèn, đầu tiên là tại đông đảo kiểu dáng bên trong, trọng lượng nhẹ nhất, không nặng vẹn vẹn chỉ có 16 cân. Mà lại, nó lắp đạn hình thức có hai loại, một loại là 25 phát hộp đạn, một loại khác thì là 100 phát đạn trống. Doanh Kiên tương đối nhìn chúng chính là nó có thể phân phối trang bị đạn trống đặc điểm này. 100 phát lắp đạn số lượng, đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số chiến đấu. Mà lại càng quan trọng hơn là, nên khoản súng máy hạng nhẹ mà xèn, sử dụng đạn dược đường kính cùng Đại Tần quân đội trước mắt sử dụng súng trường đạn đường kính giống nhau, đều là 6.5 ly. Mặc dù nói, đạn dược chiều dài không giống với, nhưng là, binh công xưởng tại hoàn toàn thăng cấp đến cấp 3 về sau, có một cái công năng, chính là có thể đối nhau sinh ra vũ khí, tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Doanh Kiên hoàn toàn có thể đem binh công xưởng sản xuất súng máy hạng nhẹ mà xèn, cải tạo thành cùng súng trường sử dụng một dạng đạn súng máy hạng nhẹ. Dạng này, Tần quân sĩ binh sử dụng súng trường đạn cùng súng máy hạng nhẹ đạn, liền có thể thông dụng. Dạng này, có thể hữu hiệu giảm bớt hậu cần áp lực. Đương nhiên, súng máy hạng nhẹ mà xèn cũng không phải không có khuyết điểm, nên thương khuyết điểm là phí tổn tương đối cao, linh bộ kiện cũng phải bảo dưỡng thời điểm sẽ khá phiền phức. Cho nên Doanh Kiên không có ý định quy mô lớn trang bị, Doanh Kiên chỉ tính toán tại trong phạm vi nhỏ tiến hành trang bị, chủ yếu là sử dụng nên thương, đối với người sử dụng yêu cầu tương đối cao. Mà so với súng máy hạng nhẹ, Doanh Kiên càng hy vọng cho ban sắp xếp cấp đơn vị tác chiến trang bị mặt khác một cái trợ giúp hình vũ khí, lựu đạn súng trường. Doanh Kiên cũng nghĩ cho ban sắp xếp cấp đơn vị tác chiến trang bị pháo cối, nhưng là lúc này pháo cối thường thường đều là cao lớn thô kệch mặt hàng, tại trọng lượng bên trên thật sự là có một chút điểm nặng. Nhẹ nhất hay là 81 ly pháo cối, cũng có 48.9 kg. Cho nên, hay là lựu đạn súng trường tới thuận tiện. Chương 235, súng tiểu liên MP18 cùng xe tăng dễ nổ FT17. Chương 235, súng tiểu liên MP18 cùng xe tăng dễ nổ FT17 lựu đạn súng trường thế nhưng là đồ tốt ta, mặc dù nói, tầm bắn gần, uy lực nhỏ, độ chính xác cũng kém, nhưng là, nó lại là chân chính có thể phát xuống đến lớp đơn vị tác chiến trợ giúp hỏa lực. Dù sao, lựu đạn súng trường trọng lượng nhẹ, đơn binh liền có thể mang theo thao tác, lại là khúc bắn vũ khí, đối với khoảng cách gần giao chiến, nhất là đối phương có công sự che chắn tình huống dưới, lựu đạn súng trường thế nhưng là bất nhị lựa chọn. Mà lại, lựu đạn súng trường đạn dược chính là lựu đạn, hoàn toàn có thể cùng binh sĩ sử dụng lựu đạn thông dụng. Mặt khác, lựu đạn súng trường phát xạ, chỉ cần sử dụng đạn giấy là có thể. Binh sĩ chỉ cần mang theo một bộ phận đạn giấy là có thể, hoàn toàn không cần mang theo ngoài định mức phát xạ vật. Đương nhiên, muốn tăng cường hỏa lực, nhất là tại chiến đấu trên đường phố ở trong hỏa lực, còn có một cái vũ khí không thể coi thường, đó chính là súng tiểu liên. Mặc dù nói, Doanh Kiên định cho ban sắp xếp cấp đơn vị tác chiến trang bị súng máy hạng nhẹ. Nhưng là, súng máy hạng nhẹ trọng lượng vẫn có một ít lớn, mà lại tại chiến đấu trên đường phố bên trong, song phương giao chiến khoảng cách thường thường gần vô cùng. Lúc này, súng máy uy lực có một ít quá thừa, mà sử dụng súng ngắn đạn súng tiểu liên vẫn là vô cùng thích hợp chiến đấu trên đường phố sử dụng. Chân chính súng tiểu liên khởi nguyên từ một trận chiến, tương đối nổi danh có MP18, Thompson. Trên thực tế, có thể tính được đúng nghĩa súng tiểu liên cũng chỉ có cái này hai khoản. Mà Doanh Kiên thì dự định là quân tần trang bị súng tiểu liên, chính là khoản thứ nhất quy mô lớn trang bị sử dụng súng tiểu liên MP18. Nên mỗi một thương dài 815 ly, súng rông trọng lượng là 4 kg, tăng thêm đạn thì làm 4 điểm một thất công cân. Cung đạn phương thức có 20 phát hoặc là 32 phát ốc xên hình đạn chống cung đạn. Xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 400 phát. Sơ tốc 380m mỗi giây. Tầm sát thương ước chừng là 150m. Mà súng tiểu liên MP18, đường kính là 9 ly, sử dụng chính là 9x19 mặt lạp đối lô mô đạn. Loại đạn này, cùng súng ngắn lù dở V08 sử dụng đạn là giống nhau. Doanh Kiên dự định thay đổi quân tần ở trong súng ngắn. Cho lúc trước quân tần trang bị C96, mặc dù là súng ngắn, nhưng là lúc đó trang bị C96 mục đích cũng không phải là cho quân tần cung cấp súng ngắn, mà là đem 20 phát trang súng ngắn C96 làm bắn nhanh vũ khí một cái bổ sung. Nói trắng ra là súng ngắn C96 trước đó tại quân tần ở trong địa vị liền tương đương với súng tiểu liên, cũng không phải là chuyên môn súng ngắn. Mà bây giờ quân tần đã có thể có được chuyên môn súng tiểu liên đến tăng cường hỏa lực, lúc này trước kia làm bổ sung hỏa lực C96 liền đã mất đi nó ban đầu địa vị. Mà lại súng ngắn C96 so với mặt khác súng ngắn có không ít khuyết điểm. Đầu tiên là C96 trọng lượng tương đối lớn, nó trọng lượng có thể đạt tới một chút 24 kg, mà lỗ cách V08 chỉ có không đến 900 khắc. Có thể nói C96 so lỗ cách nặng gần một nửa. Mặt khác, C96 đạn đường kính mặc dù so lỗ cách 9 ly đạn nhỏ, có thể uy lực của nó không có chút nào nhỏ, cái này dẫn đến C96 sức giật tương đối lớn. Ngoài ra thì là C96 ngoại quan quá khó nhìn, cho nên Doanh Kiên dự định đem quân tần ở trong súng ngắn C96 thay thế thành súng ngắn lù dở V08. Mà lại, súng tiểu liên MP18 đạn còn có thể cùng lỗ cách V08 đạn thông dụng. Đối với Doanh Kiên tới nói, đạn có thể thông dụng liền thông dụng, dạng này có lợi cho giảm bất hậu cần áp lực. Dù sao, đạn chủng loại càng nhiều, sử dụng thời điểm liền càng phiền phức. Trước mắt, quân tần súng máy hạng nặng đạn đường kính là 7.92 ly, súng máy hạng nhẹ cùng súng trường đạn thì là 6.5 ly, súng tiểu liên cùng súng ngắn đạn thì là 9 ly. Trước mắt, Doanh Kiên đã không có ý định lại tăng thêm cái gì khác kỳ kỳ quái quái đạn đường kính. Dù sao, ba loại đạn đường kính đã đầy đủ phiền phức, lại tăng thêm đạn đường kính sẽ chỉ ảnh hưởng bộ đội tác chiến hiệu suất. Doanh Kiên cũng không muốn đến lúc đó có thương không đạn, có đạn không thương. Bất quá, trải qua như vậy một phen quy mô lớn cải biến, ban đầu quân đội biên chế chỉ sợ cần một lần nữa điều chỉnh một chút mới có thể. Dù sao, trước kia một lớp người ở bên trong viên, tất cả đều là súng trường tay. Nhưng bây giờ, mới tăng lựu đạn súng trường cùng súng tiểu liên, còn có súng máy hạng nhẹ, khẳng định đến cải biến một chút ban đầu phương thức tác chiến. Dù sao, chiến thuật là cùng vũ khí cùng một nhịp thở. Mà giải quyết quân tần vũ khí cá nhân, Doanh Kiên đã bắt đầu suy nghĩ, hẳn là tổ kiến bộ đội thiết giáp. Tại cùng nhân mã lúc tác chiến xây dựng loại kia bộ đội thiết giáp, hoàn toàn không có khả năng xem như chân chính bộ đội thiết giáp. Dù sao, một chút trải qua đơn giản cải tiến ô tô, cài đặt súng máy, tăng thêm cưỡi xe đạp binh sĩ, dạng này bộ đội thiết giáp, ngay cả đê phối bản cũng không tính. Cho nên, Doanh Kiên dự định tổ kiến chân chính bộ đội thiết giáp. Những này bộ đội thiết giáp, đến có tiến hành tác chiến xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, còn có quan trọng hơn, phụ trách là bộ đội thiết giáp vận chuyển vật liệu xe tải. Đầu tiên muốn quyết định chính là bộ đội thiết giáp tác chiến hạch tâm, xe tăng. Bởi vì binh công xưởng lúc này chỉ là cấp 3 binh công xưởng, cho nên có thể sản xuất xe tăng kỳ thật phi thường có hạn. Đều là một trận chiến trong lúc đó xuất hiện xe tăng, cho nên muốn nhìn hổ thức đại sát tứ phương là không thể nào. Doanh Kiên chuẩn bị là đại tần quân đội trang bị xe tăng, thì là Pháp quốc xe tăng dễ nổ FT17. Nên xe tăng thuộc về xe tăng loại nhẹ, bất quá dùng để đánh một chút giả tộc cùng cự nhân nhất tộc đã đủ rồi. Nó cơ bản kết cấu đặt vững 20 thế kỷ 21 thế kỷ xe tăng cơ bản kết cấu, có thể nói là thế giới xoay tròn đủ súng xe tăng thủy tổ. Zenon FT-17 xe tăng, bởi vì thời đại tính hạn chế, cho nên chỉ có thể có một loại vũ khí, kỳ chủ vũ khí có hai loại lựa chọn, một loại là trang bị 37 ly hỏa pháo, còn có một loại thì là trang bị ưỡn một cái súng máy. Lúc đầu, Zenon FT-17 phía trên trang là 8 ly súng máy, nhưng là cân nhắc đến, quân tần sử dụng vũ khí đường kính, cho nên, Doanh Kiên định đem ban đầu 8 ly súng máy, biến thành 6.5 ly. Đang sử dụng 37 ly hỏa pháo lúc, nó xạ tốc có thể đạt tới 10 phát mỗi phút đồng hồ xe tăng Zenon FT-17, xe nặng là 7 tấn. Cùng những cái kia hơi một tí mấy chục tấn xe tăng so sánh, sắt thực thuộc về thân nhẹ, thân thể mềm mại, dễ đạp đổ tồn tại. Nhưng là, tại Doanh Kiên nhìn, xe tăng Zenon FT-17 ở thế giới này hoàn toàn thuộc về sơ mạn từ nhỏ đầu đinh thành hổ thức. Bởi vì, liền xem như lấy lực lượng chứ danh cự nhân nhất tộc, cũng không có khả năng dung chuyển một cỗ xe tăng Zenon FT-17. Cứ việc cự nhân nhất tộc lực lượng là nhân loại mười mấy lần, nhưng là 14,000 cân trọng lượng, hiển nhiên không phải cự nhân có thể dung chuyển. Đương nhiên, nếu như là một đám cự nhân, vẫn là có thể. Ngoài ra, xe tăng Zenon FT-17 bọc thép mỏng nhất địa phương có 6 ly. Nhìn qua không tính dày, nhưng là đối phó dạ tộc cùng cự nhân đã đủ rồi. Dù sao, mặc kệ là dạ tộc hay là cự nhân nhất tộc, đều không có cái gì ra dáng chống tăng vũ khí. Dạ tộc có một chút nặng mấy ngàn cân dữ lệ loa đờ hỏa pháo, phát xạ đạn ruột đặc, xác thực có được phá hủy Zenon FT-17 năng lực, nhưng là, những này hỏa pháo muốn phá hủy xe tăng Zenon FT-17 điều kiện tiên quyết là, đến đánh trúng xe tăng A phải biết, xe tăng Zenon FT-17, xa trưởng 5m, xe rộng 1.75m, xe cao 2.29m nhìn không nhỏ. Nhưng đối với một dữ lệ loại đờ hỏa pháo tới nói, cái này hình thể, muốn chính xác trúng mục tiêu, hoặc là khoảng cách kéo gần vừa đủ, hoặc là vận khí đủ tốt. Nhưng vấn đề là, xe tăng phía trên hỏa pháo cùng súng máy cũng không phải ăn cơm khô A-37 ly pháo, cứ việc trên uy lực không bằng pháo giã chiến 75mm, nhưng là, đánh một chút một dữ lệ loại đờ hỏa pháo vẫn là không có vấn đề. Mà lại, Zenon FT-17 lớn nhất vận tốc là 10 cây số mỗi giờ, lớn nhất hành trình có thể đạt tới 39 cây số. Ý vị này, gia tộc một dữ lệ loại đờ hỏa pháo, muốn đánh trúng xe tăng Zenon FT-17, càng nhiều còn phải xem vật khí. Dù sao, công kích di động mục tiêu, nhưng so sánh công kích đứng im mục tiêu tới khó khăn. Điểm ấy mặc kệ là hỏa pháo cũng tốt, hay là súng ống cũng được, đều là giống nhau.